Chương 28, tiêu gia tỉ muội, giải thể cơm. 1. Chương 28, tiêu gia tỉ muội, giải thể cơm. 1. Tiêu Trảm Bạch trong lòng lộn bộ một cái, có loại dự cảm không tốt, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó. Sau một lát, nàng đột nhiên siết chặt nắm đấm, ngọc giản tại nàng trong tay bị bóp kéo kẹt rung động, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Trong ngọc giản nội dung rất đơn giản. Chấp pháp trưởng lão giản trưởng lão giải trừ nàng lần này vụ án người tổng phụ trách thân phận, đến tiếp sau điều tra công việc để cho một vị khác chấp pháp đường sư minh tiếp nhận. Dựa vào cái gì? Rõ ràng còn chưa tới thời gian, dựa vào cái gì muốn đem chức vị của ta cho tháo bỏ xuống? Tiêu Trảm Bạch cảm nhận được một cỗ thật sâu khuất đục cùng không cam lòng. Tên kia đến truyền lệnh đệ tử cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Hắn biết rõ, hiện tại Tiêu sư tỷ tựa như một cái lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Cả viện bên trong người đều cảm nhận được từ trên thân Tiêu Trảm Bạch tản mát ra kia cỗ băng lãnh thấu xương kiếm ý, cả đám đều câm như hàn thiền, xa xa né tránh. Ngay tại nàng tâm phiền ý loạn thời điểm, một cái mang theo vài phần hài hước và ấm áp thanh nhâm bỗng nhiên từ viện cửa ra vào truyền tới. "Nha, đây là ai chọc ta nhà tiểu Bạch tức giận?" Mặt mũi này càng đến, đều có thể cạo xuống một tầng xương tới. Nghe được thanh âm này, Tiêu Trảm Bạch toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ gặp một người mặc trang phục màu đỏ, thân hình cao gầy nữ tử chính cười mỉm tựa tại trên khung cửa nhìn xem nàng. Nữ tử tiếu dung thật ấm áp, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. "Tỷ, tỷ tỷ." Tiêu Trảm Bạch kia băng lãnh biểu lộ trong nháy mắt hòa tan, thay vào đó là một loại hỗn tạp kinh hỉ, ủy khuất cùng ỷ lại phức tạp thân sắc. Mà nếu như Trần Giã ở đây nhất định có thể nhận ra nữ tử này, bởi vì nàng không phải người khác, chính là Tiêu Hồng Diệp. "Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Trảm Bạch bước nhanh lên đón tiếp lấy, cỗ này cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm băng lãnh khí chất tại nhìn thấy Tiêu Hồng Diệp một khắc này liền biến mất đến vô ảnh vô tung, thay vào đó là tiểu nữ hài nhìn thấy thân nhân lúc cái chủng loại kia ỷ lại cùng thân cận. Trung quanh Tiên Kiếm Sơn trang đệ tử tranh thủ thời gian trốn xa. Dù sao người ta tỉ muội gặp nhau, cái này thời điểm ở một bên đâm thế nhưng là rất không có nhãn lực độc đáo một sự kiện. "Ta lại không đến, nhà chúng ta tiểu kiếm tu, sợ không phải muốn đem chính mình cho khí ra nội thương." Tiêu Hồng Diệp rũa ra tay, cương triều trà sát một cái Tiêu Trảm Bạch cái mũi, cười mỉm nói. Cái này thân mật động tác để Tiêu Trảm Bạch gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng né tránh. "Tỷ tỷ, ngươi lại giễu cợt ta." Nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong lời nói mang theo vài phần nũng nịu ý vị, cùng trong ngày thường cái kia sát phạt quả đoán chấp pháp đường tình anh tưởng như hai người. "Tốt tốt, không đùa ngươi." Tiêu Hồng Diệp kéo tay của nàng, đi tới trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, sau đó mới nhìn từ trên xuống dưới nàng, có chút đau lòng nói. "Nhìn ngươi mắt quầng thâm nặng như vậy, có phải hay không lại vài ngày không ngủ?" "Ta không sao." Tiêu Trảm Bạch lắc đầu, nhưng hốc mắt lại hơi có chút đỏ lên. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là tỷ tỷ Tiêu Hồng Diệp một tay đưa nàng nuôi lớn. Bởi vậy đối Tiêu Trảm Bạch mà nói, tỷ tỷ đã là thân nhân, lại giống là mẫu thân. Vô luận nàng ở bên ngoài biểu hiện được cỡ nào cường thế, nhưng tại tỷ tỷ trước mặt, nàng mãi mãi cũng là cái kia cần bị chiếu cố tiểu muội muội. "Còn nói không có việc gì?" Tiêu Hồng Diệp oán trách trừng mắt nhìn nàng một chút, vừa rồi tại cửa ra vào, ta đều nghe được, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vụ án gì như thế khó giải quyết có thể đem người cho làm khó? Nâng lên bản án, Tiêu Trảm Bạch vừa mới hòa hoãn lại sắc mặt, lại trở nên khó nhìn lên. Nàng cắn môi một cái, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình, cùng chính mình gặp phải khốn cảnh, từ đầu chí cuối nói với Tiêu Hồng Diệp một lần. Từ phát hiện Bạch Cốt Sơn yêu nhân bị giết, đến thiếu trang chủ hạ lệnh ngày quy định phá án, lại đến chính mình không thu hoạch được gì, cuối cùng bị mất trước. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Tên hung thủ này quá giàu hoạt, hiện trường ngoại trừ có thể đánh giá ra hắn là cái cao thủ dùng đao, liền rốt cuộc không có để lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Thanh Châu thành như thế lớn, người lại nhiều như vậy, 3 ngày thời gian, để cho ta đi đâu đi tìm một cái có chủ tâm người ẩn giấu. Tiêu Hồng Diệp lặng lặng nghe muội muội phàn nàn, không có chen vào nói. Đợi nàng nói xong, mới đưa tay vô vô mu bàn tay của nàng, ôn nhu an ủi. "Tốt, ta biết rõ ngươi bị khuất, bất quá trưởng lao nhóm làm như vậy khẳng định cũng có bọn hắn suy tính. Dù sao hiện tại là giao dịch thịnh hội trong lúc đó, xảy ra chuyện lớn như vậy, Sơn Trang uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến, bọn hắn áp lực cũng rất lớn, cần mau chóng cho các phương một cái công đạo." "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là..." Tiêu Hồng Diệp đánh gãy nàng, con đường tu luyện vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, gặp được điểm ngăn trở, thu điểm ủy khuất đều rất bình thường, nếu là liền điểm ấy đả kích đều tiếp nhận không được ở, về sau còn thế nào đối mặt mạnh hơn địch nhân, làm sao đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Thanh âm của nàng mặc dù ôn nhu, nhưng trong lời nói đạo lý cũng rất rõ ràng. Tiêu Trảm Bạch trầm mặc. Nàng biết rõ tỷ tỷ nói đúng, là chính mình gần nhất quá thuận, lòng dạ quá cao, cho nên mới chịu không được lần này thất bại. "Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Trong mắt của nàng, một lần nữa dấy lên đấu trí, vụ án này coi như ta không còn là người phụ trách, ta cũng nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Ta nhất định phải đem cái kia hung thủ bắt tới. Nhìn thấy muội muội một lần nữa tỉnh lại, Tiêu Hồng Diệp vui mừng cười. "Chỉ có đấu trí không thể được, còn phải có phương pháp." Tiêu Hồng Diệp vừa cười vừa nói. Mặc dù nàng tu vi không bằng Tiêu Trảm Bạch, chỉ có không ngại cảnh, nhưng nàng lâu dài trên giang hồ sông sáo, kiến thức rộng rãi, xử lý các loại chuyện phiền toái kinh nghiệm nhưng so sánh một mực trong sơn môn thanh tu Tiêu Trảm Bạch còn phong phú hơn nhiều. "Đem bản án hồ sơ lấy ra ta xem một chút." Tiêu Hồng Diệp nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nói không chừng ta có thể giúp ngươi phát hiện một chút ngươi bỏ qua chi tiết. "Ừm." Tiêu Trảm Bạch nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cũng không cảm thấy tỷ tỷ có thể giúp đỡ cái gì lại ân, dù sao liền nàng cái này ngưng hải cảnh đệ tử tinh anh đều thúc thủ vô sách, tỷ tỷ lại có thể nhìn ra cái gì đây. Nhưng nàng cũng không muốn phật tỷ tỷ hảo ý, liền quay người vào nhà, đem thật dày một chồng hồ sơ ôm ra. Những này hồ sơ bên trong ghi chép cặn kẽ vụ án phát sinh đến nay tất cả điều tra chi tiết, bao quát hiện trường điều tra báo cáo, người chết lệ cốt kiểm tra thi thể kết quả, trong thành trong danh sách đao khách khẩu cùng cùng không ở tại chỗ chứng minh, cùng mấy ngày nay bắt được những cái kia yêu nhân tà tu thẩm vấn ghi chép. Tiêu Hồng Diệp cầm lấy nhất phía trên một phần hiện trường điều tra báo cáo, cẩn thận nhìn lại. Nàng đọc tốc độ rất nhanh, nhưng thấy hết sức chăm chú, mỗi một chữ, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Tiêu Trạm Bạch An vị ở bên cạnh, an tĩnh nhìn xem. Nhìn xem, trong nội tâm nàng đỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tăng Kỳ Hà lúc cũng là dạng này, tại nàng còn nhỏ thời điểm, mỗi lần gặp được không giải được tu luyện nan đề, tỷ tỷ liền sẽ giống như bây giờ hầu ở bên người nàng, giúp nàng đọc qua các loại điện tịch, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Rõ ràng tỷ tỷ thiên phú không bằng nàng, rất nhiều cao thâm công pháp khẩu quyết, tỷ tỷ chính mình cũng xem không hiểu, nhưng nàng luôn có thể nhẫn mại tính tình, từ những cái kia cơ sở nhất trong điện tịch, tìm tới một chút bị nàng bỏ qua điểm mấu chốt, sau đó dùng đơn giản nhất ngay thẳng, giúp nàng làm rõ mạch suy nghĩ. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã từ một cái cần bị chiếu cố tiểu nữ hài, trưởng thành là Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử tinh anh, mà tỷ tỷ nhưng thật giống như một chút cũng không thay đổi. Ừm. Tiêu Hồng Diệp đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ, để tay xuống bên trong điều tra báo cáo, lại cầm lên kia phần liên quan tới người chết kiểm tra thi thể hồ sơ. Người chết, Lệ Cốt, Bạch Cốt Sơn trưởng lão, tu vi không rõ, nhưng từ khả năng bố trí hóa bạch cốt loại này cao thâm chú thuật đến xem, thần hồn tu vi chí ít tại ngưng hải cảnh trung kỳ trở lên. Vết thương chí mạng là bị một thanh lưỡi dao từ mi tâm đến bụng dưới, thật chỉnh tề chém thành hai nửa. Vết thương chân nhắn, không có một tia dư thừa xé rách, nói rõ hung khí trình độ sắc bén cùng xuất đao người lực lượng đều đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Hiện trường lưu lại một tia yếu ớt đao ý, sắc bén, cô đọng, có cực mạnh lực xuyên thấu. Tiêu Hồng Diệp một bên nhìn, một bên đem mấu chốt tin tức nói ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trạm Bạch, hỏi: "Ngươi tự mình cảm thụ qua kia tơ đao ý, cảm giác thế nào?" Tiêu Trạm Bạch nhớ lại một cái, nói ra: "Rất mạnh, kia cố đao ý đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại một điểm, theo đuổi là cực hạn xuyên thấu cùng phá hư, có thể chém ra dạng này một đao người, đối đao đạo lý giải tuyệt đối đã đăng đường nhập thất, là cái cao thủ chân chính. Một cái đao đạo cao thủ, giết một cái tinh thông chú thuật tà tu." Tiêu Hồng Diệp sờ lên cằm, bắt đầu phân tích bắt đầu, từ hiện trường cơ hồ không có đánh nhau vết tích đến xem, hẳn là đánh lén hoặc là nghiền ép cục, hung thủ tìm tới lệ cốt chỗ ẩn thân về sau, không có cho hắn bất luận cái gì thi triển chú thuật cơ hội, trực tiếp một đao mất mạng. Chương 28, Tiêu gia tỉ muội, giải thể cơm. 2, chương 28, Tiêu gia tỉ muội, giải thể cơm. 2, điều này nói rõ hung thủ rất có thể hiểu rõ lệ cốt nội tình, biết rõ hắn nhục thân yếu đuối, không sợ trường cận chiến, cho nên mới sẽ lựa chọn loại này trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất ám sát phương thức. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Trạm Bạch nhẹ gật đầu, tỉ tỉ phân tích cùng nàng phán đoán cơ bản nhất trí. Như vậy vấn đề tới, Tiêu Hồng Diệp ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, một cái đao đạo cao thủ, tại sao muốn giết một cái Bạch Cốt Sơn trưởng lão? Trả thù? Vẫn là diệt khẩu? Hay là vì cướp đoạt cái gì đồ vật? Nàng cầm lấy một phần khác hồ sơ, phía trên là mật thất bên trong tất cả vật phẩm danh sách. Pháp trận vật liệu đều tại, một chút có giá trị không nhỏ tà đạo đồ vật cũng đều tại, hung thủ giết người về sau, đi được phi thường đội vàng, liên chiến lợi phẩm cũng không kịp vơ vét, cho nên vì đoạt bảo khả năng không lớn. Vậy liên chỉ còn lại trả thù cùng diệt khẩu. Tiêu Hồng Diệp mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, giam ba câu ở giữa liền đem phức tạp tình tiết vụ án đơn giản hóa thành hai cái có khả năng nhất phương hướng. Nếu như là diệt khẩu, vậy nói rõ lệ cốt đến Thanh Châu thành là tại thi hành cái nào đó nhiệm vụ bí mật, mà hung thủ chính là vì ngăn cản nhiệm vụ này. Nếu như là trả thù, kia liền càng đơn giản, chính là ân oán cá nhân. Nàng buông xuống hồ sơ, nâng chung trà lên uống một ngụm, thấm giọng một cái, sau đó mới cầm lấy cuối cùng kia phần, cũng là dày nhất một phần hồ sơ. Hiện tại chúng ta tới nhìn xem, cái này Thanh Châu thành bên trong có người nào có năng lực, lại có động cơ đi giết một cái Bạch Cốt Sơn trưởng lão đâu? Phần này hồ sơ chính là kia 137 tên trong danh sách đao khách kỹ càng danh sách. Tiêu Hồng Diệp từng tờ lật nhìn xem, ánh mắt tại những cái kia danh tự cùng cuộc đời giới thiệu vắn tắt trên nhanh chóng đảo qua. Cùng đao khách Tiết Sơn, Ngưng Hải cảnh đỉnh phong, tính tình quái đản, vừa chính vừa tà. Hát Phong đao lưu mãnh, Ngưng Hải cảnh hậu kỳ, từng cùng tà tu có khúc mắc. Từng cái danh tự ở trong mắt Tiêu Hồng Diệp hiện lên. Nhưng nhìn xong sau cũng không có gì phát hiện, dù sao phần danh sách này Tiêu Trạm Bạch cùng Vương Bộ Đầu đã lật xem không chỉ một lần, căn bản không có gì đầu mối hữu dụng. Nhưng Tiêu Hồng Diệp không hề từ bỏ, mà là cầm lấy bên cạnh quyển kia tất cả trong thành trong danh sách đao khách vợ tiếp tục xem. Tiêu Trạm Bạch ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng mặc dù vẫn cảm thấy tỷ tỷ không có khả năng có cái gì phát hiện kinh người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tỷ tỷ phân tích vụ giết người đến đúng là trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng. Đúng lúc này, Tiêu Hồng Diệp đọc qua động tác đống nhiên ngừng lại. Nàng ánh mắt như ngừng lại danh sách nào đó một tờ bên trên. Làm sao vậy, tỷ tỷ? Tiêu Trạm Bạch nhìn thấy Tiêu Hồng Diệp dị dạng, lập tức bu lại, ánh mắt cũng rơi vào danh sách kia bên trên. Kia là một phần liên quan tới gần đây tiến vào Thanh Châu phủ ngoại thành đến tu sĩ đăng ký danh sách, không thể không nói, Thiên Kiếm Sơn trang cùng Thanh Châu phủ thành đối với nhân khẩu quản lý, xác thực phi thường nghiêm mật. Mỗi một cái ngoại lai tu sĩ tính danh, lai lịch, tu vi, vào thành thời gian, thậm chí liền ở tạm khách sạn, đều ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Mà Tiêu Hồng Diệp ngón tay dừng lại địa phương, chính là một cái không chút nào thu hút danh tự. Trần Dã, đến từ Dư Hỏa huyện, tu vi, không ngại cảnh. Người đồng hành, Tô Biên, ở tạm địa, duyệt lai khách sạn. Tiêu Trạm Bạch nhìn thấy cái tên này cùng phía sau tu vi cảnh giới, lông mày lập tức liền nhíu lại, trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu cùng nghi hoặc. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn người này làm cái gì?" Nàng không hiểu hỏi, một cái không ngại cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, cái này Trần Dã, liền bị loại bỏ tư cách đều không có. Dưới cái nhìn của nàng, cái này gọi Trần Dã cùng vụ án này căn bản không có khả năng có bất luận cái gì liên quan. Ha ha, không phải nói hắn có hiềm nghi. Tiêu Hồng Diệp nhìn xem cái tên đó, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm và buồn cười thân sắc, chỉ là ta trùng hợp nhận ra người này, cho nên có chút ngoài ý muốn mà thôi. Còn nhớ kỹ trước đây hắn mới chỉ là dưỡng khí cảnh, vừa mới qua đi bao lâu cũng đã đến không ngại cảnh, quả nhiên có mấy phần thiên phú. Tiêu Trạm Bạch càng hiếu kỳ, tỷ tỷ ngươi biết hắn? Ừ, tính nhận biết đi. Tiêu Hồng Diệp nhẹ gật đầu, sau đó liền đem chính mình tại Dư Hỏa huyện trải qua, đơn giản cùng Tiêu Trạm Bạch giảng thuật một lần. Cái này gọi Trần Dã tiểu gia hỏa rất có ý tứ, trên đường đi không thế nào nói chuyện, nhìn bình thường, nhưng trên thực tế tâm tư rất nặng, thực lực cũng xa so với hắn biểu hiện ra mạnh hơn, nhất là đao pháp của hắn, mặc dù tu vi không cao, nhưng xuất đao góc độ cùng thời cơ đều phi thường xảo trá, rất có điểm môn đạo. Sau đó, nàng lại giảng đến Trần Dã cùng Bạch Cốt Sơn đệ tử Lữ Tùng ở giữa xung đột. Cái kia Lữ Tùng ỷ vào chính mình là Bạch Cốt Sơn đệ tử, ngang ngược tàn rỡ, xem thường Trần Dã, kết quả bị Trần Dã một đao tức mất tóc mai, tại chỗ liền hạ xuống mặt, ta có thể nhìn ra, hai người bọn hắn cửu đoán xem như kết. Nghe xong tỉ tỉ giảng thuật, Tiêu Trạm Bạch biểu hiện trên mặt vẫn như cũng là không hứng thú lắm. Dưới cái nhìn của nàng, cái này bất quá chỉ là mấy cái đê dài giữa các tu sĩ tiểu đả tiểu nháo thôi. Một cái không ngại cảnh tiểu tử, coi như đao pháp lại có điểm môn đạo, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Nhiều nhất cũng chính là so với cái kia bất nhập lưu tán tu mạnh lên một điểm, liền để nàng con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Tỷ tỷ, ngươi nói những này cùng bản án có quan hệ gì sao? Nàng hơi không kiên nhẫn hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, tỷ tỷ là đang lãng phí thời gian, chú ý một chút không có chút ý nghĩa nào việc nhỏ không đáng kể, là không có gì trực tiếp quan hệ. Tiêu Hồng Diệp cười cười, nàng cũng biết mình cô muội muội này tầm mắt cao, nhìn không lên những này đê giai tu sĩ, ta chính là nhìn thấy người quen danh tự, tùy tiện đề cập với ngươi lời miệng. Nàng nói, liền chuẩn bị vượt qua một trang này, tiếp tục xem phía sau danh sách. Ngay tại lúc ngón tay của nàng sẽ phải lật qua lật lại trang sách thời điểm, Tiêu Trạm Bạch chợt đưa tay ấn ở tay của nàng. Chờ chút. Tiêu Trạm Bạch thanh âm đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia gọi Lữ Tùng là Bạch Cốt Sơn người. Đúng a? Tiêu Hồng Diệp nhẹ gật đầu, chính hắn chính miệng thừa nhận, mà lại hắn dùng những thủ đoạn kia, cái gì nuốt cho cốt, thao túng âm khí, xem xét chính là Bạch Cốt Sơn đường lối, không sai được. Tiêu Trạm Bạch cao mày suy tư, mặc dù không cảm thấy chuyện này cùng Trần Dã có quan hệ gì, nhưng đã trong đó liên lụy đến Bạch Cốt Sơn đệ tử, cái kia quá khứ nhìn một cái cũng là tốt, vạn nhất có thể phát hiện càng nhiều manh mối đây. Tỷ tỷ, ừm, nếu không ngày mai chúng ta đi gặp một cái này Trần Dã. Tốt. Tiêu Hồng Diệp cười gật đầu nói. Cùng lúc đó, trong khách sạn, Trần Dã đem mấy ngày nay thu hoạch kiểm kê một cái, đào đi lúc ban đầu đầu nhập tiền vốn, thuận lợi nhuận lại cao tới 3.120 lượng bạch ngân. Sau đó Trần Dã cũng không có nói nhảm, trực tiếp cho Vân Hạc Thanh cùng Tô Viên một người điểm một khoản tiền. Vân Hạc Thanh lấy được trả 100 lượng bạc, điều này làm hắn rất là thỏa mãn, bởi vì tăng thêm trước đó điểm đã có mấy trăm lượng bạc, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải bút số lượng nhỏ. Tô Viên cũng tương tự không ngoại lệ, mặc dù nàng không thiếu tiền, nhưng loại này chính mình dễ tới tiền hoa bắt đầu cảm giác đều không đồng dạng, thậm chí liền mức quả đều càng thêm thơm ngọt. Chia xong tiền, trên bàn còn thừa lại 2.800 lượng bạc. Nhìn xem số tiền kia, Trần Dã dã tâm bên trong nhưng không có gợn sóng quá lớn, kỳ thật hắn rất rõ ràng loại này nhặt nhạnh chỗ tốt sinh ý chú định không có khả năng lâu dài. Coi như không có thất tinh các người tìm chính mình, làm ăn này cũng duy trì không được mấy ngày. Hiện tại thấy tốt thì lấy, vẫn có thể xem là lựa chọn sáng suốt. Tiền cũng chia xong, chúng ta liền xem như chính thức giải thể, đi thôi, cuối cùng lại ăn một trận giải thể cơm. Trần Dã lời nói. Nghe thấy lời ấy, cứ việc sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng Tô Viên vẫn còn có chút khổ sở cúi đầu. Ngược lại là Vân Hạc Thanh biểu hiện muốn lạnh nhạt một chút, than nhẹ một tiếng nói, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang, cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Giải thể cơm tự nhiên vẫn là tại Túy Tiên lâu, lần này Trần Dã trực tiếp hào khí 10 phần điểm nguyên một bàn tiệc rượu. Các loại sau khi ăn xong, Vân Hạc Thanh cáo từ rời đi, Trần Dã cùng Tô Viên quay trở về khách sạn. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, vừa trở lại khách sạn, Trần Dã bước chân liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trong đại sảnh đang ngồi lấy hai người. Trong đó một cái thân mặc áo đỏ, cười nhẹ nhàng, chính là Tiêu Hồng Diệp. Tại nàng bên cạnh còn ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử kia mặc dù mặc phổ thông, nhưng dáng người thẳng tắp, khí chất thanh lãnh, một đôi mắt sáng đến kinh người. Trần Dã ánh mắt trên người nữ tử kia khẽ quét mà qua, sau đó trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Cao thủ, cái này nữ nhân tuyệt đối là cao thủ. Chương 29, mua sắm công pháp, tăng cường rời đi, 1, chương 29, mua sắm công pháp, tăng cường rời đi, 1, Trần Dã tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Hồng Diệp đứng người lên, nụ cười trên mặt rất là thân thiết, không mời mà tới, mong rằng đừng nên trách. Sao lại thế? Trần Dã giật giật góc miệng, chỉ là có chút ngoài ý muốn, không biết rõ Tiêu cô nương tìm ta có chuyện gì. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn giống như tùy ý từ bên cạnh trên người nữ tử sẽ qua. Mặc dù nàng cực lực thu liễm lấy chính mình khí tức, nhưng Trần Dã tu La chi nhãn vẫn có thể mơ hồ thấy được nàng thể nội kia cố bàng bạc như hải, nhưng lại cô động như kiếm khí hơi thở. Mà lại trên người nàng cố này như có như không phong duệ chi khí cùng Thiên Kiếm Sơn Trang những đệ tử kia không có sai biệt. Trần Dã cơ hồ có thể khẳng định, cái này nữ nhân chính là Thiên Kiếm Sơn Trang người, mà lại địa vị tuyệt đối không thấp. Mẹ nhà hắn, phiền phức tìm tới cửa. Trần Dã ra tâm bên trong thầm mắng một câu, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, thậm chí còn biểu hiện có chút nhiệt tình. Không có việc lớn gì, chính là đi ngang qua Thanh Châu phủ thành, nghe nói ngươi cũng ở nơi đây, liền đến nhìn xem lão bằng hữu. Tiêu Hồng Diệp nói, kéo qua bên người nữ tử giới thiệu nói, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một cái, đây là muội muội ta, Tiêu Trạm Bạch. Trần Dã Dã tâm bên trong lộn bộ một cái. Tiêu Trạm Bạch cái tên này hắn mấy ngày nay cũng không có ít nghe người ta nghị luận. Thiên Kiếm Sơn Trang chấp pháp đường đệ tử tinh anh, lần này toàn thành đại lục soát tra người phụ trách một trong, một cái lấy lãnh khốc cùng cường đại lấy dương nữ nhân. Không nghĩ tới nàng lại là Tiêu Hồng Diệp muội muội. Vô số cái suy nghĩ tại Trần Dã trong đầu hiện lên, nhưng hắn trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là hướng về phía Tiêu Trạm Bạch không mặn không nhạt chắp tay. Nguyên lai là Tiêu cô nương, hay ngộ. Tiêu Trạm Bạch khẽ gật đầu, xem như đáp lại, đồng thời một đôi thanh lãnh con ngươi ở trên người hắn vừa đi vừa về xem kỹ, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Bị người dạng này xem kỹ, nếu đổi lại là ai cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên, duy chỉ có Trần Dã tùy tiện đứng tại kia, tựa như hoàn toàn không có cảm giác đồng dạng. Trần Dã, ta nghe ta tỷ tỷ nói, ngươi cùng Bạch Cốt Sơn đệ tử có khúc mắc. Thanh âm của nàng rất bình thản, giống như là đang hỏi một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng Trần Dã Dã tâm đầu run lên, biết rõ chính để tới. Hắn ngẩng đầu nên tiếp Tiêu Trạm Bạch kia xem kỹ ánh mắt, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hồi ức, sau đó nhẹ gật đầu. Thật có việc này. Hắn không có phủ nhận, bởi vì loại sự tình này căn bản không cần thiết phủ nhận, tra một cái liền có thể tra được. Ban đầu ở cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cái này Lữ Tùng ngang ngược càng rỡ, nghĩ đối ta độc thủ, kết quả bị ta nạo hắn một chỏng tóc, xem như cho cái giáo huấn. Sau đó thì sao? Tiêu Trạm Bạch truy hỏi. Về sau? Trần Dã cười cười, mở ra tay, về sau hắn mang theo hai cái sư huynh đến Phong Mãn lâu tìm ta gây phiền phức, bất quá còn không có đánh nhau liền bị Dư Hỏa huyện Trạm yêu ti Tùng Bắc Tùng đại nhân đụng gặp. Cái kia Lữ Tùng sư huynh bởi vì vận dụng tà khí, bị Tùng đại nhân tại chỗ cầm xuống, nhốt vào Trạm yêu ti đại lao, về phần Lữ Tùng cũng bị Tùng đại nhân khiển trách một trầu, xám xịt chạy. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Trần Dã lời nói này, nửa thật nửa giả. Hắn cùng Lữ Tùng xung đột là thật, Tùng Bắc xuất thủ cũng là thật, nhưng cuối cùng Lữ Tùng kết cục lại bị hắn hời hợt sơ lược. Dù sao Lữ Tùng đã là cái người chết, không có chứng cứ, hắn muốn làm sao nói đều được. Tiêu Trạm Bạch nghe xong, lông mày hơi nhíu lên. Trần Dã trả lời giọt nước không lọt, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Một lời không hợp tại chỗ độc thủ, cái này trên giang hồ quả thực là chuyện lại không quá bình thường. Bất quá Tiêu Trạm Bạch vốn là không có trông cậy vào có thể từ Trần Dã nơi này hỏi ra cái gì kinh thiên đại liêu, chỉ là bởi vì tỷ tỷ nâng lên Trần Dã cùng Bạch Cốt Sơn có thù cũ, căn cứ không buông tha bất luận cái gì một tia đầu mối nguyên tắc, lúc này mới tới hỏi một chút. Hiện tại xem ra, đúng là chính mình đa tâm. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tiêu Trạm Bạch đứng người lên, đối Tiêu Hồng Diệp nói. Ai, gấp làm gì a, lúc này mới vừa tới. Tiêu Hồng Diệp kéo nàng lại, oán trách trừng mắt nhìn nàng một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy hối náy đối Trần Dã Dã nói ra, Trần Dã tiểu huynh đệ, ngươi chớ để ý a, ta cái này muội muội chính là cái này tính xấu, suốt ngày nghiêm mặt, kỳ thật người, người hay là không tệ. Nàng lúc đầu muốn nói người rất tốt, nhưng nhìn xem tự mình muội muội tấm kia khối băng mặt, lời này thật sự là nói không nên lời. Không có việc gì. Trần Dã cười cười, một bộ không để ý bộ dáng. Ngược lại là ngươi, tiểu huynh đệ, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Tiêu Hồng Diệp từ trên xuống dưới đánh giá Trần Dã, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta nhớ được tại Dư Hỏa huyện nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mới chỉ là dưỡng khí cảnh a. Vừa mới qua đi bao lâu, thế mà liền đến không ngại cảnh, cái này tốc độ tu luyện coi là thật kinh người. Tiêu đại tỷ nói đùa, ta bất quá chỉ là vận khí tốt, may mắn đột phá thôi. Trần Dã rất là khiêm tốn nói. Hắn bộ này không tiêu ngạo không tự ti, trầm ổn tỉnh táo dáng vẻ, ngược lại để Tiêu Hồng Diệp càng xem càng là thưởng thức. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, phần lớn là Tiêu Hồng Diệp đang hỏi, Trần Dã tại đáp, Tiêu Trạm Bạch thì như cái người gỗ đồng dạng đâm ở bên cạnh. Mắt thấy sắc thực hỏi không ra cái gì đồ vật, Tiêu Hồng Diệp lúc này mới lôi kéo muội muội đứng lên. "Tốt Trần tiểu huynh đệ, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có duyên gặp lại." "Tiêu đại tỷ, Tiêu cô nương, đi thong thả." Trần Dã đứng dậy đưa tiễn, một mực đem hai người đưa đến khách sạn cửa ra vào. Nhìn xem kia đối tỷ muội bóng lưng biến mất tại góc đường, Trần Dã nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu liễm, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy bắt đầu. Mặc dù cái này hai tỷ muội không có biểu hiện ra bất luận cái gì hoài nghi, nhưng hắn trong lòng cây kia dây cung lại căng đến chặt hơn. Bị Thiên Kiếm Sơn Trang chấp pháp đường người để mắt tới tuyệt không phải chuyện gì tốt. Xem ra cái này Thanh Châu phủ thành là không thể đợi tiếp nữa, nhất định phải nhanh ly khai. Bất quá trước khi đi trước tiên cần phải đem trong tay số tiền này đều đổi thành thật sự thực lực mới được. Nghĩ tới đây, Trần Dã quay người trở về phòng, đem cửa phòng chăm chú khóa lại. Hắn đem mấy ngày nay kiếm được tiền, tính cả tiền vốn, tất cả đều ngã xuống trên mặt bàn. Ngân phiếu, kim diệp tử, còn có giải rác bạc vụn chất thành một tòa tiểu sơn. Tổng cộng là 3827 lượng bạc ngân. Số tiền kia đối với trước kia hắn tới nói, quả thực là một món khổng lồ. Nhưng Trần Dã Dã tâm bên trong rất rõ ràng, chút tiền ấy đối với chân chính tu hành tới nói căn bản không tính là cái gì. Không nói những cái khác, chỉ là một môn có thể tu luyện tới nội cảnh cảnh công pháp chỉ sợ cũng muốn lên vạn lượng bạc, thậm chí là có tiền mà không mua được. Mình bây giờ chút tiền ấy, nhiều lắm là cũng chính là mua chút đan dược, mua một bộ thích hợp ngưng hải cảnh tu luyện công pháp mà thôi. Cho nên đến tính toán tỉ mỉ mới được. Trần Dã hít sâu một hơi, đem tiền một lần nữa cất kỹ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ngày mai liền đi giao dịch đại hội đem tiền đều tiêu hết, sau đó ly khai nơi thị phi này. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Dã liền ly khai khách sạn. Lúc này Tô Viên còn tại nằm ngáy o o, bởi vậy Trần Dã liền không có bảo nàng. Thanh Châu phủ thành trên đường phố đã có một chút người đi đường, phần lớn là cùng hắn, thần thái trước khi xuất phát đội vã tu sĩ, đội vàng đi giao dịch đại hội quầy hàng khu thử vận khí một chút. Trần Dã không có đi quầy hàng khu, mà là đi thẳng tới trong thành tòa kia to lớn lầu các. Nơi đó mới là toàn bộ giao dịch đại hội hạch tâm khu vực. So với bên ngoài rồng rắn lẫn lộn bày hàng, trong lầu các bán ra mới thật sự là tốt đồ vật. Đương nhiên, giá cả cũng đồng dạng không phải phía ngoài hàng vỉa hè hàng có thể so sánh. Tiến vào lầu các cần giao nạp 10 lượng bạc vé vào cửa, cái này trực tiếp liền khuyên lui hơn 9 thành tán tu. Trần Dã giao tiền, cầm tới một khối một bài, thuận lợi đi vào. Trong lầu các không gian cực lớn, bị chia làm mấy cái khu vực, phân biệt bán ra đan dược, pháp khí, công pháp, vật liệu các loại, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Lui tới tu sĩ từng cái khí tức trầm ổn, tu vi thấp nhất cũng là không ngại cảnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy vị ngưng hải cảnh cao thủ. Trần Dã không có khắp nơi loạn đi dạo, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Thứ nhất, công pháp. Hắn hiện tại tu luyện kim tiềm thôn khí pháp mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là cơ sở pháp môn, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống hắn tu luyện tới không ngại cảnh đỉnh phong. Một khi đột phá đến ngưng hải cảnh, nội khí hóa thành chân nguyên về sau lại dùng cái này môn công pháp, hiệu suất liền sẽ trở nên cực thấp. Cho nên hắn nhất định phải tại đột phá trước đó tìm tới một môn đến tiếp sau công pháp. Trần Dã trực tiếp đi tới công pháp khu. Nơi này công pháp ngọc giản đều bị một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ, bên cạnh có đơn giản giới thiệu. Liệt hỏa công hỏa thuộc tính công pháp, tu luyện đến đại thành có thể ngưng tụ liệt hỏa chân nguyên, đốt cạn sông khô biển. Giá bán 3000 lượng bạch ngân. Huyền thủy quyết thủy thuộc tính công pháp, chân nguyên miên trường, sinh sinh không thôi. Giá bán 3220 bạch ngân. Hậu thổ công thổ thuộc tính công pháp, chủ tu phòng ngự, vững như Thái Sơn. Giá bán 2800 lượng bạch ngân. Chương 29, mua sắm công pháp, tăng cường rời đi 2, chương 29, mua sắm công pháp, tăng cường rời đi 2. Trần Dã một đường nhìn sang, trong lòng giật giật. Quá mắc. Những này cũng đều chỉ là nhất phổ thông hàng thông thường sắc, thuộc tính đơn nhất, không có gì đặc sắc, kết quả là cái này còn phải muốn 3000 lượng tà hữu. Hắn tổng cộng cũng liền 3800 lượng bạc, nếu là mua một bản công pháp, tiền còn lại liền không có bao nhiêu. Mà nó, tu hành quả nhiên nó tiền. Trần Dã ra tâm bên trong thầm mắng một câu, tiếp tục nhẫn mại tính tình nhìn xuống. Hắn hy vọng có thể tìm tới một bản tính so sánh giá cả cao một chút, tốt nhất là cùng Kim Thiểm thôn khí pháp một mạch tương thừa, có thể hoàn mỹ dính liền, cứ như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Mà Kim Thiểm thôn khí pháp hoạch tâm là đêm thôn nguyệt hoa, hướng ăn tử hạ, tiếp thu nhật nguyệt tinh hoa. Cho nên hắn muốn tìm cũng hẳn là cùng nhật nguyệt tinh thần có liên quan luyện khí pháp môn. Tìm nửa ngày, Trần Dã ánh mắt rốt cục bị nơi hẻo lánh bên trong một viên nhìn thường thường không có gì lạ ngọc giản hấp dẫn. Ngọc giản bên cạnh giới thiệu rất đơn giản. Tinh hà luyện khí thuật có thể dẫn động tinh thần chi lực rèn luyện chân nguyên, tu luyện ngưỡng cửa tương đối cao, cần thần hồn cường đại người mới có thể tu hành. Giá bán 1500 lượng bạch ngân. Bởi vì ngưỡng cửa tương đối cao, bởi vậy giá cả bán rất rẻ, nhưng cái này lại vừa vặn thích hợp Trần Dã. Mà lại cái này môn công pháp dẫn động tinh thần chi lực đặc tính, vừa vặn cùng hắn tiếp thu nhật nguyệt tinh hoa kim tiềm thôn khí pháp hoàn mỹ phù hợp. Chính là nó. Trần Dã không do dự nữa, gọi tới tiểu nhị, thanh toán 1500 lượng bạc, đem cái này mai tinh hà luyện khí thuật ngọc giản ra mua. Sau đó lại ngựa không ngừng vó đi vào đan dược khu. Nơi này đan dược càng là đủ loại, nhìn thấy người hoa mắt. Tu khí đan, phụ trợ tu luyện, gia tăng nội khí, 100 lượng một bình, 10 khỏa. Khí huyết đan, bổ sung khí huyết, thánh dược chữa thương, 200 lượng một bình, 5 viên. Ngưng nguyên đan, trợ giúp không ngại cảnh tu sĩ ngưng tụ chân nguyên, tăng lên đột phá ngưng hải cảnh tỷ lệ, 1000 lượng một viên. Nhìn thấy ngưng nguyên đan giá cả, Trần Dã mí mắt lại nhảy một cái. Một viên liền muốn 1000 lượng. Mình bây giờ còn lại chút tiền ấy cũng liền đủ mua 2 viên. Bất quá cái đồ chơi này đúng là tốt đồ vật. Mặc dù hắn có dự cảm chính mình đột phá ngưng hải cảnh hẳn là không dùng đến quá lâu, nhưng có đan dược phụ trợ, tóm lại là có thể càng ổn thỏa một chút. Cho ta đến khoảng ngưng nguyên đan. Trần Dã cắn răng nói, 1000 lượng bạc cứ như vậy không có. Về phần tiền còn lại hắn đều mua tụ khí đan cùng khí huyết đan. Khí huyết đan là bảo mệnh dùng, tu khí đan thì là thường ngày tu luyện tiêu hao phẩm. Mua xong đan dược, Trần Dã trên thân liền chỉ còn lại mấy trăm lượng. Tiền hoa thật nhanh a, Trần Dã dã tâm bên trong cảm khái, lại tại pháp khí khu cùng vật liệu khu đi dạo. Hắn kinh chập đao trải qua dưỡng đao thuật ôn dưỡng, đã có một tia linh tính, phẩm chất viễn siêu phổ thông sắt thường bình khí. Nhưng cuối cùng chất liệu có hạn, muốn để nó tiến thêm một bước liền cần tăng thêm một chút chân quý vật liệu, một lần nữa rèn đúc. Trần Dã nhìn chúng một khối huyền âm thiết, loại này quặng sắt trời sinh nhận chứa âm hàn chi lực, cùng đao khí của hắn thuộc tính rất xứng đôi. Nếu như có thể dung nhập kinh chập trong đao, tuyệt đối có thể để cho đao uy lực lại đến một cái bậc thang. Nhưng cái đồ chơi này một khối nhỏ liền muốn 800 lượng bạc. Trần Dã do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì không đủ tiền. Tiền còn lại hắn còn phải giữ lại dự bị, không thể tất cả đều tiêu hết. Mà lại hắn hiện tại cũng không có môn lộ đi tìm lợi hại luyện khí sư giúp hắn rèn đao. Được rồi, sau này hay nói đi. Trần Dã thở dài, ly khai lầu cát. Một chuyến xuống tới, 3800 lượng bạc, liền chỉ còn lại có mấy trăm lượng. Mặc dù có chút thì đau, nhưng nhìn xem trong túi chứa vật vừa mua công pháp và đan dược, Trần Dã dã tâm bên trong lại cảm thấy rất an tâm. Tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ có thực lực bản thân mới là có thể dựa nhất. Trở lại khách sạn, Tô Viên đã tỉnh, lúc này đang ngồi ở bên bàn buồn bực ngán ngẩm cơ hai cái chân nhỏ. Nhìn thấy Trần Dã trở về, ánh mắt của nàng sáng lên. Trần Dã, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi ném ta xuống một người chạy đây. Nàng nhếch môi, có chút bất mãn nói, đi làm một chút sự tình. Trần Dã nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó đưa cho nàng một cây mức quả. Ừm. Tô Viên có chút không hiểu. Trên đường nhìn thấy có bán, thế là liền thuận tay mua cho ngươi một cây, cũng coi là sắp chia tay lễ vật. Trần Dã lời nói sắp chia tay lễ vật. Tô Viên sững sờ, ngươi muốn đi rồi? Ừm. Trần Dã nhẹ gật đầu, Thanh Châu thành không phải nơi ở lâu, ta chuẩn bị hôm nay liền lý khai. Nhanh như vậy? Tô Viên tấm kia gương mặt tròn trịa bên trên, viết đầy kinh ngạc cùng không bỏ. Nàng mặc dù đã sớm biết rõ Trần Dã không có khả năng một mực đợi tại Thành Châu thành, cũng biết rõ bọn hắn cái này lâm thời xây dựng tiểu đội sớm muộn muốn giải thể, nhưng không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến đột nhiên như vậy. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Trần Dã ngữ khí rất bình tĩnh, chúng ta vốn cũng không phải là người một đường, bèo nước gặp nhau, cũng nên đường ai người ấy đi. Tô Viên túi đầu xuống, nắm nuốt chi này mức quả, trong lòng có chút khó chịu. Những ngày này đi theo Trần Dã cùng Vân Hạc Thanh cùng một chỗ bày quầy bán hàng, mặc dù bận rộn, nhưng nàng lại cảm thấy rất vui vẻ, rất phong phú. Loại kia dựa vào bản lãnh của mình đem đồ vật bán đi, sau đó nhìn xem bạc rầm rầm nhập khẩu túi, cảm giác là nàng tại Cổ Thánh Tông bên trong chưa từng có thể nghiệm qua. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tô Viên nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi. Còn chưa nghĩ ra, đi chung quanh một chút xem một chút đi. Trần Dã lắc đầu, hắn xác thực còn chưa nghĩ ra trạm tiếp theo đi nơi nào. Dư Hỏa huyện tạm thời là không thể trở về đi, nơi đó quá nhỏ, mục tiêu cũng quá rõ ràng. Hắn dự định trước tìm vắng vẻ thành trấn, dàn xếp lại, đem vừa mua tinh hà luyện khí thuật tu luyện nhập môn, sau đó thừa thế xông lên, đột phá đến ngưng hải cảnh. Các loại thực lực đầy đủ, suy nghĩ thêm những chuyện khác. Nghe được câu trả lời này, Tô Viên trong mắt quang mang phai nhạt xuống, trầm thấp lên tiếng. Nha. Trần Dã nhìn xem nàng dáng vẻ đó, trong lòng cũng khó được sinh ra một tia cảm giác khác thường. Nói thật, trải qua những ngày chung đụng này, hắn đối cái này đến từ Cổ Thánh Tông tiểu nữ, ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Tô Viên mặc dù có thời điểm điêu ngoa tùy hứng, làm việc có chút quái đản, nhưng bản tính kỳ thật cũng không xấu. Nàng tựa như một tờ giấy trắng, bởi vì từ nhỏ sống ở Cổ Thánh Tông loại kia mạnh được yếu thua, lòng người quỷ quệ hoàn cảnh bên trong, cho nên mới dưỡng thành dùng một thân đâm tới bảo vệ mình thói quen. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng so với ai khác đều khát vọng đạt được người khác tán thành cùng làm bạn. Điểm ấy từ nàng đối với mình loại kia mơ hồ ỷ lại liền có thể nhìn ra một hai. Được rồi, đừng khóc ta mặt. Trần Dã thở dài, đưa tay gõ bàn một cái nói, giang hồ lộ viễn, sau này còn gặp lại, nói không chừng ngày nào chúng ta ngay tại khác địa phương lại gặp được. Lời này cũng chỉ là thuận miệng nói an ủi. Thế giới như thế lớn, tu sĩ nhiều như vậy, hôm nay từ biệt có lẽ chính là vĩnh biệt. Tô Viên ngẩng đầu, kia. Yeah. Vậy ta về sau nếu là muốn tìm ngươi, nên đi chỗ nào tìm? Trần Dã nghĩ nghĩ nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hàng năm thanh tĩnh trước sau hẳn là đều sẽ về Dư Hỏa huyện một chuyến. Hắn dù sao cũng là ở nơi đó trùng sinh, đối cái kia huyện thành nhỏ, tóm lại là có một phần đặc thù tình cảm, mà lại chạm yêu ti Tùng Bác đối với hắn có ơn chi ngộ, về tình về lý, đều nên trở về đi xem một chút. Nghe nói như thế, Tô Viên con mắt đống nhiên phát sáng lên. Tốt. Vậy ta nhớ kỹ. Dư Hỏa huyện đúng không chờ ta muốn tìm ngươi chơi, ta liền đi nơi đó tìm ngươi. Tô Viên trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung, sau đó từ trong ngực móc ra một cái khéo léo đẹp đẽ túi thơm, đưa cho Trần Dã. Túi thơm là nhạt màu xanh, phía trên dùng ngân tuyến thêu lên một cái sinh động như thật hồ điệp, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này tặng cho ngươi. Tô Viên nói. Đây là quê hương của chúng ta đặc sản, dùng rất nhiều loại thảo dược làm, đeo ở trên người không chỉ có thể xua đuổi con muỗi, còn có thể tích trừ một chút phổ thông trướng khí tà ma, đối ngươi hữu dụng. Trần Dã tiếp nhận túi thơm, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, kia cỗ mùi thơm ngát chui vào chóp mũi, để cho người ta tinh thần vì đó dùng một cái. Đa tạ. Trần Dã đem túi thơm thắt ở bên hông. Ta đi đây. Ly biệt luôn luôn thương cảm, kéo càng lâu càng là phiền phức. Bởi vậy Trần Dã cầm lấy chính mình trường đao, trên lưng đơn giản bọc hành lý, xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Tô Viên đột nhiên lý giải câu kia giang hồ nhìn nữ giang hồ lao hàng nghĩa. Sau đó nàng thở dài, cắn miệng trong tay mức quả, chỉ cảm thấy thường ngày thơm ngọt ngon miệng mức quả tại lúc này lại trở nên chua xót khó tả bắt đầu. Chương 30, truy tra, tiềm tung, nuốt thuốc, 1, chương 30, truy tra, tiềm tung, nuốt thuốc, 1, thành cửa ra vào, kiểm tra vẫn như cũ rất nghiêm ngặt. Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử cùng Thanh Châu phụ giáp sĩ đối mỗi một cái ra khỏi thành người đều muốn cẩn thận để ra nghi vấn. Đến phiên Trần Dã lúc, một tên Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử ngăn cản hắn. Tính danh, lai lịch, tu vi. Trần Dã, Dư Hỏa huyện tán tu, không ngại cảnh. Trần Dã bình tĩnh trả lời. Tên đệ tử kia đối chiếu trong tay danh sách nhìn thoáng qua, lại trên dưới dò xét Trần Dã một phen, gặp hắn chỉ là cái bình thường thiếu niên, có một thanh nhìn cũng rất phổ thông nào, liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Đi thôi. Hắn phất phất tay, ra hiệu cho đi. Trần Dã chắp tay, thuận lợi đi ra khỏi cửa thành. Trở về nhìn một cái kia cao lớn nguy nga tường thành, Trần Dã dã tâm bên trong không có chút nào lưu luyến. Cái này địa phương mặc dù để hắn đã kiếm được món tiền đầu tiên, nhưng cũng cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, phân biệt một cái phương hướng, sau đó liền mở ra bước chân, tụ hợp vào trên quan đạo trong dòng người. Ngay tại lúc Trần Dã ly khai Thành Châu phủ thành sau không đến nửa canh giờ, thành tây, tòa kia đã bị niêm phong trong trạch viện bầu không khí lại đột nhiên trở nên khẩn trương bắt đầu. Tiếp nhận Tiêu Trạm Bạch phụ trách án này, là chấp pháp đường một vị khác đệ tử tinh anh, tên là Triệu Cản. Người này luôn luôn cùng Tiêu Trạm Bạch bất hòa, hai người minh tranh ám đấu nhiều năm. Bởi vậy đối với lần này có thể từ Tiêu Trạm Bạch trong tay đoạt lấy vụ án này, Triệu Cản trong lòng vô cùng đắc ý miễn bản. Cái này hai ngày hắn vì mau chóng phá án, thủ đoạn so Tiêu Trạm Bạch còn khốc liệt hơn. Toàn bộ Thanh Châu phủ thành, nhưng phàm là cùng tà tu ma đạo dính điểm một bên, đều bị hắn bắt mấy lần, thẩm vấn trong phòng mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay tại vừa mới, dưới tay hắn người vẫn thật là đụng đại vận, bắt được một cái Bạch Cốt Sơn ngoại vi đệ tử. Kia gia hỏa là tại một cái trong sòng bạc bị phát hiện, bởi vì thua sạch tiền, cùng người lên xung đột, kết quả bại lộ chính mình Bạch Cốt Sơn công pháp khí tức, bị tuần tra đệ tử tại chỗ cầm xuống. Giờ phút này, trong phòng thẩm vấn đèn đuốc chập chờn. Cái này xui xẻo Bạch Cốt Sơn đệ tử bị hai đầu xích sắt thô to khóa tại hình trên kệ, máu me khắp người, hấp hối. Triệu Càn ngồi tại một trương trên ghế bành, chậm rãi lau sạch lấy trường kiếm trong tay, trên mặt mang một tia nụ cười tàn nhẫn. Nói đi, Lệ Cốt đến Thanh Châu thành đến cùng là vì cái gì? Ta
không biết rõ.
Ta thật không biết rõ a. Đệ tử kia thanh âm yếu ớt, tràn đầy sợ hãi.
Không biết rõ.
Triệu Càn cười lạnh một tiếng, xem ra xương cốt của ngươi vẫn rất cứng rắn. Hắn đối bên cạnh hành hình đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đệ tử kia hiểu ý, cầm lấy một cây thiêu đến đỏ bừng bàn ủi hướng phía kia Bạch Cốt Sơn đệ tử ngực liền đè xuống.
A!
Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ địa lao. Một mực mặc đứng tại nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Trạm Bạch thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt lại. Nàng mặc dù cũng bị rút lui trước, nhưng trong lòng chung quy là không cam tâm, cho nên vẫn là lưu lại, muốn nhìn một chút cái này Triệu Càn đến cùng có thể tra ra trò gian gì tới. Nàng rất không ưa thích Triệu Càn loại này nghiêm hình bức cung thủ đoạn, dưới cái nhìn của nàng cái này rất cấp thấp, cũng rất vô dụng. Chân chính xương cứng là sẽ không sợ những này ra thịt nỗi khổ. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là, cái này Bạch Cốt Sơn đệ tử tại lại tiếp nhận mấy vòng cực hình về sau, thế mà thật mở miệng.
Ta nói,
đừng đánh nữa, ta cái gì đều nói. Hắn sụp đổ hô lớn. Triệu Càn dừng tay lại, đắc ý liếc qua nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Trạm Bạch, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Lệ Cốt trưởng lão đến Thanh Châu thành ngoại trừ tham gia giao dịch đại hội, còn có một cái mục đích, là vì giết một người. Đệ tử kia thở hổn hển, đứt quãng nói,
giết ai?
Triệu Càn mắt sáng rực lên,
giết
một cái từ Dư Hỏa huyện tới tiểu tử,
gọi.
Đệ tử kia tựa hồ đang cố gắng hồi ức. Toàn bộ phòng thẩm vấn, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Rốt cục, đệ tử kia giống như là nghĩ tới, dùng hết toàn thân lực khí hô lên cái tên đó.
Trần Dã.
Nghe được cái tên này, ở đây những người này bao quát Triệu Càn ở bên trong tất cả đều một mặt mờ mịt. Chỉ có đứng tại nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Trạm Bạch chấn động mạnh một cái, kia đôi mắt phượng bên trong nổ bắn ra dọa người tinh quang.
Là
hắn. Tiêu Trạm Bạch nhớ tới ngày hôm qua tại trong khách sạn nhìn thấy cái kia thiếu niên. Cái kia nhìn bình thường, tu vi cũng chỉ có không ngại cảnh, đối mặt chính mình cùng tỷ tỷ đề ra nghi vấn, biểu hiện được ung dung không nổi, giọt nước không lọt thiếu niên. Lúc ấy nàng còn cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi, một cái không ngại cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể cùng vụ án này dính líu quan hệ. Nhưng bây giờ, Lệ Cốt, Bạch Cốt Sơn trưởng lão, thần hồn tu vi chí ít tại ngưng hải cảnh trung kỳ, lại là chuyên vì giết hắn mà đến. Điều này nói rõ cái này gọi Trần Dã thiếu niên, tuyệt đối không giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một cái có thể để cho Bạch Cốt Sơn trưởng lão không xa ngàn dặm, đến đây người truy sát, sẽ là một cái phổ thông không ngại cảnh tán tu sao? Còn có, hắn cùng Bạch Cốt Sơn đệ tử Lữ Tùng có cửu án, mà Lệ Cốt lại là Bạch Cốt Sơn trưởng lão. Hiện tại Lệ Cốt chết rồi, chết tại một cái cao thủ dùng đao trên tay, mà Trần Dã chính là một cái dùng đao. Tất cả manh mối tại thời khắc này chỉ hướng cùng một cái đáp án. Hung thủ chính là Trần Dã. Ý nghĩ này giống như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ trúng Tiêu Trạm Bạch. Nàng cả người đều ngây dại, một cố khó nói lên lời chấn kinh cùng hoang đường cảm giác, trong nháy mắt quét sạch nàng toàn thân. Nàng thế mà bị một cái không ngại cảnh tiểu tử lừa gạt. Ngày hôm qua tại trong khách sạn, nàng còn tự cho là đúng đem đối phương loại bỏ hiểm nghi, cảm thấy đối căn thức vốn không giá trị nhất lên. Bây giờ nghĩ lại, chính mình bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, tại trong mắt đối phương chỉ sợ cũng cùng cái kẻ ngu đồng dạng a. Một cố manh liệt cảm giác nhục nhã xông lên Tiêu Trạm Bạch trong lòng, để nàng tấm kia lãnh lược băng xương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên.
Trần Dã,
đây là ai? Triệu Càn cau mày, phá vỡ phòng thẩm vấn yên tĩnh. Hắn quay người hỏi hướng sau lưng đệ tử, kết quả phát hiện không ai nghe nói qua cái tên này. Một cái vô danh tiểu tốt. Triệu Càn có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể hỏi ra cái gì kinh thiên đại liêu, kết quả chỉ là một cái nghe đều chưa nghe nói qua danh tự. Hắn vô ý thức nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Trạm Bạch, muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì, lại phát hiện Tiêu Trạm Bạch chính nhìn chằm chằm cái kia bị dán tại hình trên kệ Bạch Cốt Sơn đệ tử. Sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt càng là phức tạp tới cực điểm.
Tiêu sư muội, ngươi biết người này?
Triệu Càn bén nhạy đã nhận ra Tiêu Trạm Bạch không thích hợp. Tiêu Trạm Bạch đông nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Triệu Càn, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia giãy giụa. Muốn hay không đem chính mình suy đoán nói cho hắn biết? Nếu như nói cho hắn biết, vậy cái này bản án liền xem như triệt để cáo phá, công lao tự nhiên cũng liền tất cả đều rơi vào Triệu Càn trên đầu. Nàng nhọc nhằn khổ sở tra xét hai ngày, cuối cùng lại muốn vì cái này cho tới nay đối thủ một mất một còn làm áo cưới.
Dựa vào cái gì?
Vụ án này vốn là hẳn là nàng cái thứ nhất phụ trách, cũng là nàng cái thứ nhất tiếp xúc đến Trần Dã. Nếu như không phải trưởng lão nhóm mất công, cưỡng ép đem nàng người phụ trách thân phận cho rút lui, hiện tại hưởng thụ phần này vinh quang liền nên là nàng Tiêu Trạm Bạch. Nghĩ tới đây, Tiêu Trạm Bạch trong lòng không cam lòng và háo thắng tâm trong nháy mắt áp đảo hết thảy. Nàng không thể đem cái này tiên đại công lao chắp tay tặng cho Triệu Càn, tuyệt đối không thể. Nàng muốn tự tay bắt lấy Trần Dã, dùng sự thực hướng tất cả mọi người chứng minh, nàng Tiêu Trạm Bạch mới là Thiên Kiếm Sơn Trang thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất đệ tử.
Không biết,
Tiêu Trạm Bạch lắc đầu. Thanh âm khôi phục dị vang thanh lãnh, trên mặt cũng một lần nữa lồng lên một tầng hàn sương. Chẳng qua là cảm thấy một cái có thể để cho Bạch Cốt Sơn trưởng lão lo nghĩ người hẳn là sẽ không là người bình thường, cho nên có chút hiếu kỳ thôi. Triệu Càn mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, Tiêu Trạm Bạch hiện tại chính là cái kẻ thất bại, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Hừ, quản hắn là ai?
Triệu Càn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Bạch Cốt Sơn đệ tử, cái kia Trần Dã, bây giờ tại cái gì địa phương?
Ta không biết rõ.
Đệ tử kia suy yếu lắc đầu.
Phế vật, Triệu Càn một cước đá vào cái này đệ tử trên bụng, phát tiết bất mãn trong lòng. Hỏi nửa ngày kết quả là hỏi ra cái danh tự, liền người ở đâu đều không biết rõ, cái này cũng không có hỏi khác nhau ở chỗ nào. Thanh Châu thành như thế lớn, tìm một cái có chủ tâm người ẩn giấu nói nghe thì dễ. Đem hắn giam lại, chặt chẽ trông giữ. Triệu Càn không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó quay người liền chuẩn bị ly khai. Hắn muốn đi hướng giản trưởng lao báo cáo cái này trọng đại tiến triển. Mà liền tại Triệu Càn rời đi về sau, Tiêu Trảm Bạch cũng động. Nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động ly khai tòa này âm trầm địa lao, sau đó thẳng đến Việt Lai khách sạn. Hiện tại đi, nhất định còn có thể ngăn chặn hắn. Tiêu Trảm Bạch tâm, bởi vì kích động cùng khẩn trương mà kịch liệt nhảy lên. Nàng cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đều đang tiêu đốt. Cái này không chỉ là vì pha án, càng là vì rửa sạch nhục nhã. Nàng muốn để cái kia gọi Trần Giã tiểu tử biết rõ lừa gạt nàng Tiêu Trảm Bạch hạ tràng. Nàng cũng muốn để Triệu Càn, để Giản trưởng lão, để tất cả xem nhẹ nàng người tất cả xem một chút, ai mới là sau cùng danh gia. Tiêu Trảm Bạch thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, tại Thanh Châu phủ thành trên đường phố phi tốc ghé qua. Chương 30, truy tra, tiềm tung, nuốt thuốc, 2, chương 30, truy tra, tiềm tung, nuốt thuốc, 2, tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn, mang theo kình phong thậm chí nhường đường bên cạnh bán hàng rong đều đứng không vững. Rất nhanh, Duyệt Lai khách sạn kia quen thuộc chiêu bài liền xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Nàng không có chút nào giảm tốc, vọt thẳng tiến vào khách sạn đại sảnh. Chủ quán, ở chỗ này cái kia gọi Trần Giã khách nhân đâu? Tiêu Trảm Bạch thanh âm bởi vì gấp rút mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngay tại phía sau quầy đánh lấy bàn tính khách sạn trưởng quỹ bị bất tình lình chiến trận giật này mình. Hắn ngẩng đầu, thấy rõ người tới là Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử, không dám thất lễ, vội vàng đứng lên. Tiên tử, ngài nói là vị kia Trần công tử a? Đúng, chính là hắn. Người đâu? Hắn đã trả phòng đi a? Trưởng quỹ cẩn thận nghiêm túc hồi đáp. Đi. Tiêu Trảm Bạch như bị sét đánh, cả người đều cứng ở tại chỗ, cái gì thời điểm đi? Liên vừa rồi, vẫn chưa tới nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Tiêu Trảm Bạch tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Còn kém một tí kẹo như thế. Một cô manh liệt hối hận cùng lo lắng xông lên trong lòng của nàng. Nàng không nói hai lời, quay người liền xông ra khách sạn, nhưng sau một lát lại vòng trở lại. Hướng phương hướng nào đi? Cái này trưởng quỹ bị nàng dọa đến khẽ run rẩy, vô ý thức chỉ hướng phía nam. Nam, cửa nam. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trảm Bạch thân ảnh đã biến mất tại góc đường. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Truy, coi như đổi tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng nhất định phải đem cái kia ra hỏa cho đổi trở về. Trên con đạo, xe ngựa lăn tăn, dòng người như dệt. Trần Giã sen lẫn tại ra khỏi thành trong đám người, không nhanh không chậm đi. Quan đạo hai bên là liên miên chập trùng đồi núi cùng rừng cây rậm rạp, một mảnh xanh tươi. Đi lại khái hơn một canh giờ, trên quan đạo dòng người dần dần thưa thớt. Một chút tu sĩ đã bắt đầu thi triển thân pháp, hóa thành một đạo đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Trần Giã cũng chuẩn bị tăng thêm tốc độ. Hắn chính chuẩn bị để khí, bước chân lại đống nhiên một trận. Bởi vì trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an, tựa như là bị một đầu tiềm phục tại chỗ tối manh thu cho để mắt tới, phía sau lưng lông tơ đều từng chiếc đứng đấy. Có người đuổi theo tới. Trần Giã con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là không có bất cứ chút do dự nào, dưới chân bỗng nhiên phát lực, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, thoát ly quan đạo, một đầu đâm vào bên cạnh trong rừng rậm. Hắn không quay đầu lại, thậm chí không dùng thần thức đi dò xét sau lưng đuổi theo chính là ai, bởi vì hắn biết rõ, tại loại này thời điểm bất luận cái gì dư thừa thăm dò đều là đang tìm cái chết. Hiện tại duy nhất phải làm chính là chạy, dùng hết toàn lực chạy. Mà liên tại hắn xông vào rừng rậm một giây sau, một đạo nhanh đến mức mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí. Chính là từ Thanh Châu phủ thành một đường điên cuồng đuổi theo mà đến Tiêu Trảm Bạch. Nhìn xem kia lắc lư lâm mục, cùng trong không khí chưa tan hết một tia năng lượng ba động, Tiêu Trảm Bạch tấm kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một tia cười lạnh. Muốn chạy? Chạy trốn được sao? Nàng không có chút nào do dự, thân hình thoát một cái, cũng đi theo tới trong rừng rậm. Trong rừng rậm, cổ mục che trời, che khuất bầu trời. Trần Giã thân ảnh như là viên hầu đồng dạng tại cây cối ở giữa linh hoạt nhảy vọt ghé qua. Vừa vặn sau kia cố băng lãnh mà cường đại khí tức tựa như là giỏi trong xương, gắt gao tập trung vào hắn. Vô luận hắn như thế nào biến ảo phương hướng đều không thể thoát khỏi. Là cái kia gọi Tiêu Trảm Bạch nữ nhân. Trần Giã trong đầu hiện ra tấm kia lãnh lược băng xương mặt. Ngoại trừ nàng, Trần Giã nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng vì sao lại truy sát chính mình? Chẳng lẽ mình thân phận bại lộ? Không có khả năng. Trần Giã ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Từ chính mình động thủ giết Lệ Cốt, đến ngày hôm qua cùng các nàng tỷ muội gặp mặt, toàn bộ quá trình hắn đều vững tin chính mình không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Kia khả năng duy nhất chính là Thiên Kiếm Sơn trang thông qua cái khác con đường, tra được cái gì hắn không biết đến manh mối. Tỷ như Bạch Cốt Sơn bên kia, còn có những người khác biết rõ Lệ Cốt là đến giết chính mình. Trần Giã ánh mắt lạnh lẽo. Rất có thể. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp Thiên Kiếm Sơn trang loại này đại môn phái năng lượng. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng. Việc cấp bách là như thế nào thoát khỏi sau lưng cái này khó chơi nữ nhân. Đối phương tu vi ít nhất là ngưng hải cảnh. Mà lại từ kia cỗ sắc bén vô song kiếm ý đến xem, cái này nữ nhân thực lực chỉ sợ so trước đây gặp phải cái kia Khôi Lỗi Tông Đào Dũng còn phải mạnh hơn mấy phần. Bất quá Trần Giã cũng không bối rối, mà là hít sâu một hơi, đem thể nội vận chuyển nội khí đến cực hạn, sau đó tốc độ liền lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng mà, hắn nhanh, sau lưng Tiêu Trảm Bạch càng nhanh. Giữa hai người cự ly, tại từng chút bị rút ngắn. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Trần Giác thậm chí đã có thể cảm giác được sau lưng kia cố băng lãnh kiếm ý, đâm vào hắn phía sau lưng làn da trận trận run lên. "Trần Giác, ngươi trốn không được rơi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Tiêu Trạm Bạch kia thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo một loại cao cao tại thượng thẩm phán ý vị. "Ta thao ngươi đại gia." Trần Giác ở trong lòng chửi ầm lên. Cái này xú nương môn, thật coi chính mình là thịt cá trên tấc gỗ. Nghĩ đến cái này, Trần Giã trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tại một lần bay lên không nhảy vọt trong nháy mắt, đống nhiên quay người, trong tay kinh chập đao trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, hướng phía sau lưng đuổi sát theo Tiêu Trạm Bạch, ngang nhiên chém ra. Một đao kia mục đích không phải là vì đả thương địch thủ, mà là vì kéo dài thời gian. Chân mang, một đạo cô động đến cực hạn đao quang lấy cực nhanh tốc độ đâm về Tiêu Trạm Bạch mi tâm. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Tiêu Trạm Bạch trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ, nàng thậm chí liền kiếm cũng không có ra khỏi vỏ. Chỉ là cùng nổi lên hai cây trắng nón như ngọc ngón tay đối kia đạo ánh đao nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh, một tiếng vang dọn, một đạo vô hình kiếm khí từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Trần Dã mũi đao phía trên. Sau đó một cỗ tràn trề cự lực thuận thân đao điên cuồng mà tràn vào Trần Dã thể nội. Trần Dã chỉ cảm thấy miệng hổ tê dần, cả người tức thì bị cỗ này cự lực cho cứ thế mà địa chấn đến bay ngược ra ngoài. Thật mạnh, đây chính là ngưng hải cảnh thực lực sao? Bất quá Trần Dã mượn bay rất ra ngoài lực đạo trên không trung lăn mình một cái, hai chân tại sau lưng trên cành cây bỗng nhiên đạp một cái, thân thể lần nữa giống đạn pháo đồng dạng bắn về phía rừng rậm càng chỗ sâu. Còn muốn chạy? Tiêu Trạm Bạch thấy thế trong mắt tức giận càng tăng lên. Cái này ra hỏa tựa như một cái trượt không lưu thu cá trạch, thật sự là rất đáng ẩn. Nhưng lúc này đừng nói cũng vô ích, bởi vậy nàng lần nữa tăng tốc bước chân đuổi theo. Trong rừng rậm quanh năm không thấy ánh nắng, dẫn đến âm khí cực nặng. Rất nhiều địa phương đều dựng dục ra một chút vô hình vô chất quỷ mị cùng oán linh. Giờ phút này bọn chúng ngửi được người sống hương vị, nhao nhao nổi lên muốn hấp thụ dương khí, có thể tiếp theo một cái chớp mắt bọn chúng liền bị một cỗ lạnh thấu xương bá đạo đao ý cho chém vỡ đánh tan. Sau đó Trần Dã lấy cực nhanh tốc độ bay chạy mà qua, lưu lại từng tia từng sợi bị quấy nhiễu lên âm khí trên không trung trôi nổi, thật lâu không chịu rơi xuống. Mà chỉ một lát sau về sau, Tiêu Trạm Bạch liền đuổi đi theo, những cái kia vừa mới bị chém vỡ đánh sơ xác quỷ mị oán linh còn không có ngưng tụ cùng một chỗ liền bị lần nữa đụng nát ra. Giờ phút này Tiêu Trạm Bạch trong lòng như có một đám lửa tại đốt đồng dạng. Nàng đã đuổi mấy cái canh giờ, nhưng chính là bắt không được cái này Trần Dã, đây quả thực làm nàng rất cảm thấy sỉ nhục. Dù sao mình thế nhưng là ngưng hải cảnh tu sĩ, lại bị một cái không ngại cảnh tu sĩ đùa nghịch xoay quanh, cái này muốn chuyển đi chính mình cũng không mặt mũi thấy người. Nguyên nhân chính là như thế Tiêu Trạm Bạch mới không thể từ bỏ, cắn răng tiếp tục ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, bất chi bất giác ở giữa sắc trời thời gian dần qua tối xuống. Nhưng lại tại chuyển qua phía trước một tòa gò đất nhỏ về sau, Tiêu Trạm Bạch đột nhiên phát hiện đã mất đi Trần Dã tung tích. Ừm. Tiêu Trạm Bạch hơi nhíu lông mày, nhưng cũng không bối rối. Nàng không tin tưởng cái này Trần Dã có thể đào tẩu, bởi vậy hắn có thể là giấu ở cái nào đó địa phương. Ra đi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tránh thoát được? Tiêu Trạm Bạch thản nhiên nói, đồng thời xem kỹ chung quanh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thế nhưng là rừng hoang trống vắng, căn bản không ai đáp lại. Nói thật, kỳ thật giống ta bội phục ngươi, dù sao có thể lấy không ngại cảnh tu vi chém giết Bạch Cốt Sơn trưởng lão, xác thực lợi hại, mà lại chuyện này kỳ thật cũng không gọi chuyện gì, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về, ta bảo đảm ngươi bất tử. Tiêu Trạm Bạch bắt đầu triển khai công tâm chiến thuật, có thể vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tiêu Trạm Bạch không khỏi phập phồng không yên bắt đầu, đột nhiên chém ngang một kiếm, trực tiếp đem phương viên vài chục trượng phạm vi bên trong cỏ cây tất chém tất cả đoạn. Cùng cái rụt đầu ô quy đồng dạng trốn đi không dám gặp người, ngươi cảm thấy dạng này có thể tại đao pháp bên trên có tiến bộ à? Cùng lúc đó, ở phía xa một tòa gò núi nhỏ đằng sau một gốc không đáng chú ý trên đại thụ, một thân ảnh chính lặng lặng tiềm phục tại hắc ám bên trong, không lúc đích. Nghe tới Tiêu Trạm Bạch kêu gào về sau, Trần Dã góc miệng có chút dương lên, lập tức lặng yên không tiếng động từ trong ngực móc ra một viên đan dược. Ngưng nguyên đan. Sau đó há mồm liền nuốt xuống. Chương 31, đột phá ngưng hải cảnh, mãnh hổ kiếm. 1, chương 31, đột phá ngưng hải cảnh, mãnh hổ kiếm. 1, kỳ thật nếu như buông tay đánh cược một lần, chưa chắc không thắng được cái này Tiêu Trạm Bạch, nhưng này dạng thế tất yếu gánh chịu nguy hiểm to lớn, thậm chí có khả năng sẽ thụ thương. Mà nơi đây cự ly Thanh Châu phủ thành rất gần, chính là Thiên Kiếm Sơn trang hoạch tâm phạm vi thế lực, cho nên một khi bị thương vậy coi như thật nguy hiểm. Bởi vậy Trần Dã quyết định khai thác ổn thỏa một điểm biện pháp, đó chính là đột phá tới ngưng hải cảnh, sau đó lại đối phó cái này Tiêu Trạm Bạch. Làm viên kia ngưng nguyên đan vào bụng về sau, lập tức hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần dòng nước ấm, tràn vào bên trong đan điền. Nguyên bản bình tĩnh nội khí như nước bắt đầu sôi trào lên, ở trong kinh mạch điên cuồng cọ rửa. Trần Dã không dám chậm trễ chút nào, tâm thần chìm vào đan điền, dẫn đạo kia cô cùng bạo dược lực một lần lại một lần vận chuyển chu thiên. Trần Dã vốn là ở vào làn danh đột phá, bây giờ lại bị cái này ngưng nguyên đan dược lực thúc giục phát, chỉ một lát sau về sau liền có triệu chứng đột phá. Vâng anh, phản phất có cái gì vô hình hàng rào bị xung phá, hắn trong đan điền khí toàn đột nhiên gia tốc, điên cuồng áp xúc, cuối cùng ông một tiếng, một mảnh hỗn độn khí hải như vậy mở. Nội khí hoa chân nguyên là vì ngưng biển. Một cỗ xa so với trước đó cường đại mấy lần khí tức không bị khống chế từ trong cơ thể hắn tiết lộ ra ngoài, phóng lên tận trời, rào động vương viên trăm trượng phong vân. Ừm. Ngay tại một mảnh khác khu rừng điên cuồng siêu tầm Tiêu Trạm Bạch động tác đống nhiên một trận, đống nhiên quay người, nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng. Kia là đột phá ngưng hải cảnh khí tức. Cái này ra hỏa thế mà tại lâm trận đột phá. Cái này chấn kinh vẹn vẹn kéo dài một lát, sau đó liền bị vô tận lửa giận cùng sát ý thay thế. Một chết. Tiêu Trạm Bạch dưới chân một điểm, thân hình như mũi tên, thẳng đến Trần Dã ẩn thân phương hướng giết tới đây. Gò núi về sau, cổ thụ phía trên. Trần Gia hai mắt nhắm nghiền, đối ngoại giới sát khí mắt điếc tai ngơ. Hắn đang đứng ở đột phá thời khắc quan trọng nhất, đan điền khí hải sơ thành, thể nội chân nguyên như là ngựa hoang mất cương va chạm của loạn, cần hắn lấy cường đại thần hồn chi lực đi trải bước vững chắc. Quá trình này hung hiểm và phần, nhưng cũng có thể để hắn đối lực lượng trưởng không đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cùng lúc đó, Tiêu Trảm Bạch tốc độ nhanh đến cực hạn, bất quá 10 cái hô hấp công phu liền vọt tới gò núi trước. Sau đó nàng liếc mắt liền thấy được cây kia cổ thụ trên ngồi xếp bằng thân ảnh, cùng trên người hắn kia câu ngay tại liên tục tăng lên, chưa hoàn toàn vững chắc ngưng hải cảnh khí tức. Tiêu Trảm Bạch không do dự, người còn tại giữa không trung liền đã một kiếm đâm ra. Một đạo cô động đến cực điểm kiếm quang, thẳng đến Trần Dã mi tâm. Nàng phải thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, nhất kích tất sát. Nhưng lại tại kiếm quang sắp gần người trong nháy mắt, cổ thụ thân trên ảnh bỗng nhiên mở ra hai con người. Hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Dã thể nội chân nguyên tại thời khắc này triệt để vững chắc, vàng bạc lực lượng tràn ngập hắn mỗi một tấc huyết đủ. Sau đó Trần Dã động, không có né tránh, không có đón đỡ. Hắn chỉ là rút đao, sau đó đón cái kia đạo chí mạng kiếm quang, chém ra một đao. Keng! Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc. Kinh chập đao cùng kiếm quang ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra khí lãng đem trùng quanh cỏ cây đều ngăn trở. Tiêu Trảm Bạch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trước đó chưa từng có từ mũi kiếm truyền đến, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, trên không trung chật vật lật ra lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình. Sau khi rơi xuống đất nàng lại bạch 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 liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Sau đó Tiêu Trảm Bạch mới ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia từ trên cây nhảy xuống, bình ổn rơi vào trước mặt nàng thiếu niên. Lúc này Trần Dã thân hình chưa biến, khuôn mặt chưa đổi, nhưng toàn bộ nhân khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó hắn là một thanh dấu tại trong vỏ lưỡi dao, như vậy hiện tại hắn chính là một thanh đã ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ tuyệt thế hung đao. Kia cô động bá đạo chân nguyên ba động, không hề nghi ngờ là ngưng hải cảnh. Hắn thật thành công. Cái này, đây không có khả năng. Tiêu Trảm Bạch tự lẩm bẩm, trong lòng phiên giang đạo hải. Không có gì không thể nào. Trần Dã hoạt động một cái cổ tay, cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng chân nguyên, một loại trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ rồi nhưng mà sinh. Sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Trảm Bạch, mỉm cười, đa tạ ngươi vừa mới cho ta hộ pháp, vì biểu hiện cảm tạ, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cuồng vọng. Tiêu Trảm Bạch bị Trần Dã tư thái triệt để chọc giận, cương ép đè xuống trong lòng kinh hãi, lạnh giọng quát, coi như ngươi may mắn đột phá ngưng hải cảnh lại như thế nào, ta chính là Thiên Kiếm Sơn trang chân truyền, giết ngươi y nguyên dễ như trở bàn tay. Nói xong, Tiêu Trảm Bạch trên thân một cỗ sắc bén vô song kiếm ý phóng lên tận trời. Thiên kiếm quyết lưu quang, nàng thân hình thoát một cái, cả người phản phất hóa thành một đạo lưu quang, kiếm quang như rện, kín không kẽ hở hướng phía Trần Dã bao phủ mà tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhanh như tiềm điện, mà lại góc độ xảo trá, phong kín Trần Dã tất cả đường lui. Đây là Thiên Kiếm Sơn trang tuyệt học, lấy nhanh, chuẩn, hung ác lấy rừng, bình thường ngưng hải cảnh tu sĩ ở dưới một chiêu này, không ra ba hơi liền sẽ bị chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà đối mặt cái này kiếm ảnh đầy trời, Trần Dã lại chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn tu La chi nhãn sớm đã mở ra, bởi vậy ở trong mắt người khác nhanh đến cực hạn kiếm quang, hắn thấy lại quy tích rõ ràng, sơ hở trong chỗ. Quá chậm. Trần Dã phun ra ba chữ, trong tay kinh chập dao động. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là một cái đơn giản trực tiếp chọc lên. Keng. Lưỡi đao vô cùng tinh chuẩn chém ở ngàn vạn trong bóng kiếm hoạch tâm nhất một điểm, cũng là tất cả kiếm chiêu biến hóa đầu mối then chốt. Một tiếng vang dọn, kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán, như là bị đâm thủng bập biển. Tiêu Trảm Bạch thân ảnh lão đảo hiện ra, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Chính mình cho rằng làm kiêu ngạo kiếm chiêu lại bị đối phương như thế hời hợt một đao liền phá đi. Không đợi nàng kịp phản ứng, Trần Dã đã lấn người mà lên. Hắn trong tay kinh chập đao hóa thành từng đạo tiềm điện, đao đao không rời chỗ yếu hại của nàng. Tiêu Trảm Bạch lập tức cảm nhận được áp lực lớn. Keng, keng, keng. Đao kiếm va chạm không ngừng bên hai, tia lửa tung tóe. Mỗi một lần va chạm, Tiêu Trảm Bạch đều cảm giác cánh tay run lên, khí huyết cuộn cuộn. Đối phương chân nguyên không chỉ có hùng hồn, còn mang theo một cỗ cực mạnh lực xuyên thấu, không ngừng ăn mòn nàng hộ thể kiếm khí. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải vừa mới đột phá tới ngưng hải cảnh sao? Lực lượng tại sao lại khủng bố như thế? Tiêu Trảm Bạch trong lòng kinh hãi, nhưng vì Thiên Kiếm Sơn trang danh dự, cũng vì sự kiêu ngạo của mình, nàng y nguyên cắn răng kiên trì, thề phải đem Trần Dã chạm dưới kiếm. Trần Dã đồng dạng không có ý bỏ qua cho nàng, hắn cũng không phải loại kia sẽ thương hoa tiếc ngọc người. Mặc dù cùng cái này nữ nhân tỷ tỷ Tiêu Hồng Diệp từng có gặp mặt một lần, nhưng đã nàng dồn ép không tha, nhiều lần tìm chính mình phiền phức, thậm chí muốn đưa mình vào tử địa, kia Trần Dã đương nhiên sẽ không khách khí. Dù sao nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình, đạo lý này làm người hai đời hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phá cho ta! Trần Dã quát khẽ một tiếng, đao thế lại biến, kinh chập đao lấy một cái quỷ dị góc độ bổ ra, trên thân đao hàn quang lóe lên. Chân mang, cái này một cái đao chiêu dung hợp hắn tân sinh chân nguyên cùng đối đao đạo càng sâu lý giải, uy lực so trước đó đâu chỉ mạnh gấp 10. Tiêu Trảm Bạch con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy một câu nguy cơ chí mạng đưa nàng bao phủ. Nàng muốn tránh, lại phát hiện chính mình khí cơ đã bị hoàn toàn quá chặt, tránh cũng không thể tránh. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Trảm Bạch bị buộc dùng ra đòn sát thủ. A! Nàng đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên trường kiếm. Ông! Trường kiếm thân kiếm trong nháy mắt nhiễm lên một tầng màu máu, một cỗ bạo ngược khí tức từ đó tràn ngập ra. Huyết tế kiếm đột, ngọc thạch câu phần. Đây là Thiên Kiếm Sơn trang một môn cấm thuật, lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá, đổi lấy thời gian ngắn nội lực lượng bộc phát. Tiêu Trảm Bạch đây là dự định liều mạng chính mình trọng thương cũng muốn đem Trần Dã đánh bại. Màu máu kiếm quang tăng gọn, nên hướng Trần Dã lưỡi lao. Vùng gây dây chết. Trần Dã trong tay kinh chập đao không có nửa phần đình trệ, kia cô động đến cực hạn một điểm hàn mang trực tiếp đâm vào kiếm quang hạch tâm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có đinh một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó kia màu máu kiếm quang liền vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành vô hình. Tiêu Trạm Bạch trơ mắt chính nhìn xem đòn sát thủ bị dễ dàng như vậy phá giải, một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi từ nàng đấy lòng nhất chỗ sâu lan tràn ra. Chương 31, đột phá ngưng hải cảnh, mãnh hổ kiếm. 2, chương 31, đột phá ngưng hải cảnh, mãnh hổ kiếm. 2, là đối sợ hãi tử vong. Chính là cái này chút sợ hãi làm nàng xấu hổ muốn chết. Nàng trước đó vẫn cho rằng chính mình kiếm tâm thuần túy, sớm đã khám phá sinh tử, sẽ không lại cảm thấy sợ hãi. Kết quả không nghĩ tới tại thật đối mặt giữa sinh tử đại khủng bố thời điểm, chính mình còn lâu mới có được tưởng tượng như vậy kiên cường. Nàng kiếm tâm tại thời khắc này xuất hiện vết rách, mà cao thủ tranh chấp, kém một đường chính là sinh tử có khác. Tâm thần thất thủ nàng, động tác không thể tránh khỏi xuất hiện một tia trì trệ. Trần Gia bén nhạy bắt lấy cái này sơ hở, sau đó không chút khách khí, một đao thẳng chạm Tiêu Trạm Bạch muốn hại. Phúc. Máu me tung tóe. Tiêu Trạm Bạch tại thời khắc mấu chốt tránh đi muốn hại, nhưng vai trái vẫn là bị lưỡi đao xẹt qua, vết thương sâu đủ thấy xương, tiên huyết càng là trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nàng áo trắng. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Tiêu Trạm Bạch biết rõ hôm nay bại cục đã định, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, hoảng sợ phía dưới lập tức từ trong ngực móc ra một mai ngọc giản, trực tiếp bóp nát. Chỉ một thoáng, một đạo vết trắng phóng lên tận trời, sau đó như pháo hoa tứ tán ra. Trần Gia con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn mặc dù không biết rõ cái đồ chơi này là cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ vật. Cái tín hiệu này vừa phát ra đi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có Thiên Kiếm Sơn trang cao thủ chạy tới. Mẹ nó. Trần Gia ở trong lòng thầm mắng một câu, trong tay kinh chập đao nhưng không có mảy may do dự, đối Tiêu Trảm Bạch cổ hung hăng chém xuống. Nhất định phải tại người trước khi đến đem nàng cho xử lý, sau đó lập tức chạy trốn. Ngay tại lúc Trần Gia lưỡi đao sắp chạm đến Tiêu Trảm Bạch kia trắng non cái cổ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo bình chướng vô hình đột nhiên từ Tiêu Trạm Bạch trên thân nổi lên, đưa nàng cả người đều bao phủ đi vào. Đang, Trần Dã cái này tình thế bắt buộc một đao lại bị cái kia đạo bình chướng cho cứ thế mà chặn. Một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dần, cả người đều lui về phía sau một bước. Hộ thân pháp khí. Trần Dã sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn nhìn xem cái kia bị nhạt màn ánh sáng trắng bảo vệ Tiêu Trạm Bạch, ánh mắt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Không hổ là danh môn đại phái, đều bị thương thành cái này quỷ bộ dáng thế mà còn có bảo mệnh đồ chơi. Quét sạch màn bên trong Tiêu Trạm Bạch nhìn xem gần trong gang tấc lưỡi đao, trên mặt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Nàng kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới đầu vai kia vết thương kinh khủng, mang đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Nhưng nàng lại cười. Ha ha, ha ha ha, ngươi giết không được ta. Thanh âm của nàng khàn giọng mà suy yếu, lại đầy đắc ý, đây là chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử tinh anh hộ thân ngọc bội, có thể để cho chúng ta tại ngưng hải cảnh tu sĩ công kích đến trèo chống thời gian một nén nhang, mà cái này đã đủ. Tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài. Rất nhanh chúng ta Thiên Kiếm Sơn chàng cao thủ liền sẽ đổi tới. Cho nên ngươi, chết chắc. Trần Dã không để ý đến nàng kêu gạo, mà là lần nữa giơ lên đao trong tay. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi cái này mai rùa tử, đến cùng có thể cứng đến bao nhiêu. Hắn hít sâu một hơi, đan điền khí hải bên trong chân nguyên lần nữa sôi trào lên, điên cuồng mà tràn vào kinh chập trong đao. Trên thân đao hàn quang trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm ngưng thực. Phá cho ta. Trần Dã nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kinh chập đao lấy một loại mưa to gió lớn tư thái, hung hăng bổ về phía cái kia đạo màn ánh sáng màu trắng. Đương, 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 đang. Liên tiếp dày đặc đến làm cho người tê cả da đầu, tiếng sắt thép va chạm ở trong rừng điên cuồng nổ vang. Trần Dã trong nháy mắt không biết rõ chém ra bao nhiêu đao. Mỗi một đao đều đã dùng hết toàn lực. Mỗi một đao đều bổ vào cùng một cái đốt. Cái kia đạo nhìn như không thể phá vỡ màn ánh sáng trắng, tại hắn điên cuồng công kích phía dưới bắt đầu kịch liệt lắc lư, mặt ngoài càng là hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng, giống như là sắp vỡ vụn thủy tinh. Màn sáng bên trong Tiêu Trần Bạch, trên mặt vẻ đắc ý cũng theo đó ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Cái này sao có thể? Nàng đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây chính là giảng trưởng lão tự tay luyện chế hộ thân ngọc bội, làm sao tại cái này ra hỏa dưới đao liền một lát đều chống đỡ không nổi. Giang giác. Ngay tại nàng kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, một tiếng càng thêm thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia đạo màn ánh sáng màu trắng rốt cục chống đỡ không nổi, tại một trận kịch liệt lấp lóe về sau ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời quan điểm. Một cỗ cường đại phản vệ chi lực trong nháy mắt tác dụng tại Tiêu Trạm Bạch trên thân. Phúc. Nàng lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết, vốn là thoi thóp khí tức trở nên càng thêm yếu ớt, liền thần thái trong mắt cũng bắt đầu cấp tốc cảm đạm đi. Trần Dã giơ lên kinh chập đao, lưỡi đao trên lóe ra lạnh lạnh hàn quang, nhắm ngay Tiêu Trạm Bạch kia đã mất đi tất cả màu máu mặt. Nhưng vào lúc này, một cố khó nói lên lời, đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc kinh khủng khí tức đột nhiên từ Thành Châu phủ thành phương hướng phóng lên tận trời. Kia là một đạo kiếm quang, một đạo sáng chói bá đạo lại hung lệ kiếm quang. Kia kiếm quang vừa xuất hiện, toàn bộ Thanh Châu phủ trên thành không phảng phất đều được thắp sáng. Ngay sau đó cái kia đạo kiếm quang trên không trung một cái xoay quanh, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Kia tiếng gầm gừ không giống long ngâm, không giống vượn mình, mà giống như là một đầu tuyệt thế mãnh hổ tại ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng giống những nơi đi qua, phong vân biến sắc, cả trên trời tầng mây đều bị cứ thế mà địa chấn tản. Thanh Châu phủ bên trong thành vô số tu sĩ tất cả đều bị cái này âm thanh kinh khủng hổ gầm cho kinh động đến. Bọn hắn nhao nhao xông ra gian phòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, khi thấy cái kia đạo như là rượu nhật sáng chói kiếm quang lúc, trên mặt mọi người đều lộ ra kính sợ cùng rung động thần sắc. Trời ạ, đó là cái gì?
Là kiếm quang.
Tốt. Thật là khủng khiếp kiếm quang. Một chút có kiến thức lao tu sĩ khi nhìn rõ kia kiếm quang hình thái về sau càng là la thất thanh bắt đầu.
Là mãnh hổ kiếm, là Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ kiếm vô trần mãnh hổ kiếm.
Không sai,
chính là mãnh hổ kiếm.
Kia cô bệ nghệ thiên hạ, hung lệ vô song kiếm ý, tuyệt đối không sai.
Thiếu trang chủ làm sao lại đột nhiên xuất thủ?
Xảy ra đại sự gì?
Nhìn phương hướng,
kia kiếm quang là hướng phía ngoài thành đi.
Tiếng nghị luận, tiếng kinh hô tại Thanh Châu phủ thành từng cái nơi hẻo lánh liên tiếp.
Mà đạo này sáng chói kiếm quang đang phát ra một tiếng hổ gầm về sau liền hóa thành một đạo màu vàng kim lưu tinh, lấy một loại mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ, hướng phía ngoài thành rừng rậm phá không mà đi.
Kiếm quang những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận chói tai tiếng nổ đùng đoảng, ở trong trời đêm lưu lại một đạo thật dài màu vàng kim vệt đuôi.
Cùng lúc đó, trong rừng rậm, Trần Giác cũng cảm nhận được kia cỗ từ trên trời giáng xuống, đủ để cho hắn hít thở không thông kinh khủng uy áp. Hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác càng là từ đáy lòng điên cuồng tu ra.
Mà khi nhìn đến nơi xa chân trời cái kia đạo kiếm quang về sau, Tiêu Trạm Bạch trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang.
Là thiếu trang chủ mãnh hổ kiếm,
hắn tới cứu ta.
Một cỗ to lớn vui sướng cùng an tâm cảm giác trong nháy mắt tách ra nàng trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Nàng được cứu.
Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần thiếu trang chủ xuất thủ, vậy liền không còn có bất kỳ huyền nhiệm gì.
Dù sao kiếm vô trần thế nhưng là được vinh dự sơn trang trăm năm qua thiên phú mạnh nhất kỳ tài, tuổi gần 20 năm tuổi tu vi liền đã đạt đến nội cảnh chữa cảnh, kiếm đạo tu vi càng là đạt đến trong truyền thuyết trạng niệm chi cảnh, thực lực thâm bất khả chắc.
Bộ kiếm của hắn mãnh hổ kiếm càng là Thiên Kiếm Sơn Trang bảo vật trấn phái một trong, chính là một thanh hàng thật giá thật thần binh, truyền thuyết trong đó phong ấn một đầu thượng cổ hổ thần tinh phách, uy lực vô tận. Có hắn xuất thủ, trước mắt cái này gọi Trần Giá tiểu tử cho dù có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết.
Nàng phảng phất đã thấy Trần Giá tại thiếu trang chủ kia bá đạo tuyệt luân mãnh hổ giới kiếm, bị xé thành mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt kết cục bi thảm.
Bởi vì sắp được cứu, bởi vì đối thiếu trang chủ thực lực tuyệt đối tự tin, nàng căng thẳng thật lâu tâm thần, tại thời khắc này lại thư giãn xuống. Nhưng mà nàng không để ý đến một kiện chuyện quan trọng nhất.
Mãnh hổ còn tại ngoài trăm dặm,
mà tử thần đồ đao đã treo tại nàng trên cổ.
Ngay tại nàng bởi vì tâm thần thư giãn, khí thế một tiết ngàn dặm trong nháy mắt.
Trần Giã, động.
Trong mắt của hắn không có chút nào do dự cùng lùi bước, ngược lại lóe lên một cố vẻ ngoan lệ.
Chết.
Kinh chập đao mang theo một cố quyết tuyệt sát ý ngang nhiên chém xuống.
Phốc phốc.
Không có bất kỳ trở ngại nào.
Viên đao bị vô số người hâm mộ, ghen ghét, ngưỡng vọng đầu lâu cứ như vậy dễ như trở bàn tay chém xuống tới, sau đó trên không trung xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung, cuối cùng rơi vào ngoài mấy trượng trong bụi cỏ.
Tiêu Trạm Bạch trên mặt thậm chí còn mang theo một tia kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cùng đối tương lai ước mơ.
Đồng thời con mắt của nàng trợn tròn lên, tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng, tại thiếu trang chủ mãnh hổ kiếm sắp đến trước một khắc, chính mình vậy mà
cứ thế mà chết đi.
Vì cái gì?
Hắn làm sao dám?
Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao?
Liên tiếp ba cái vấn đề hiện lên, thế nhưng là nàng đã không có khả năng biết rõ đáp án.
Chương 32, Thiên Kiếm Tất Sát Lệnh.
1, chương 32, Thiên Kiếm Tất Sát Lệnh.
1, một đao đắc thủ, Trần Giã không có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại xông vào rừng rậm càng chỗ sâu.
Mà liên tại hắn xông vào rừng rậm không đến một phút.
Vâng,
cái kia đạo màu vàng kim mãnh hổ kiếm cuối cùng đã tới.
Nhưng lúc này giữa sân đã trống không một người, chỉ có một bộ đầu thân hai điểm thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất.
Mãnh hổ kiếm rung động không thôi, tựa hồ là đang vì chính mình không thể cứu chủ nhân chỉ định bảo hộ mục tiêu, đồng thời để hung thủ đào thoát mà cảm thấy phẫn nộ. Nó quanh quẩn trên không trung chỉ chốc lát, tựa hồ đang tìm kiếm lấy hung thủ tung tích.
Đông dưng, nó mũi kiếm nhất chuyển, đối Trần Giã thoát đi phương hướng bỗng nhiên chém ra mấy chục đạo màu vàng kim kiếm quang.
Hiu,
hiu,
hiu.
Mấy chục đạo kiếm quang bao trùm phía trước trên ngàn mét phạm vi.
Ầm ầm,
từng đạo to lớn khe rãnh tại trong rừng rậm không ngừng xuất hiện, vô số che trời cổ mục bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là trực tiếp bị kiếm khí xoắn thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Toàn bộ núi rừng tựa như là bị một đầu viễn cổ cự thú cho hung hăng dày xéo một lần, trở nên một mảnh hỗn độn. Nhưng mà ngoại trừ kích thích đầy trời bụi mù bên ngoài, một vòng này điên cuồng công kích cũng không có lấy được bất kỳ chiến quả nào.
Trần Giã sớm đã không thấy bóng dáng.
Mãnh hổ kiếm tựa hồ cũng biết rõ lại đuổi tiếp đã không có ý nghĩa.
Nó trên không trung không cam lòng địa bàn xoáy vài vòng, cuối cùng quang mang thu vào, nhẹ nhàng trôi nổi tại Tiêu Trạm Bạch trên thi thể không chờ đợi lấy chính mình chủ nhân đến.
Cùng lúc đó, nơi xa trong bầu trời đêm có ít đạo lưu quang cũng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này bay tới.
Kia là Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử khác.
Bọn hắn tại thu được Tiêu Trạm Bạch tín hiệu cầu cứu sau liền trước tiên từ từng cái phương hướng chạy tới.
Đi đầu một người là một tên thân mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, chính là trước đó tiếp nhận Tiêu Trạm Bạch phụ trách tra án Triệu Càn.
Chân hắn giẫm một thanh màu xanh phi kiếm, tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất chạy tới hiện trường.
Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cả người đều sợ ngây người.
Hắn nhìn xem thi thể trên đất, cùng trôi này lơ lửng giữa không trung, tản ra vô thượng uy nghiêm mãnh hổ kiếm, trong mắt tràn đầy rung động cùng hãi nhiên.
Cái này,
đây là
thiếu trang chủ xuất thủ.
Triệu Càn tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt rơi vào cô kia nữ thi trên thân.
Khi thấy rõ kia thân quen thuộc màu trắng trang phục lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co lại thành cây kim lớn nhỏ.
Tiêu
Trạm Bạch.
Triệu Càn la thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin.
Cái này cho tới nay đều đè ép chính mình một đầu, được vinh dự chấp pháp đường song bích một trong Tiêu Trạm Bạch, vậy mà
chết rồi.
Hơn nữa còn là tại thiếu trang chủ tự mình xuất thủ tình huống dưới bị người chém xuống đầu lâu.
Cái này,
chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Rốt cuộc là ai, có như thế lớn lá gan, lại có khủng bố như vậy thực lực. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn, đầu óc hỗn loạn tương bừng thời điểm, lại có mấy đạo thân ảnh, chân đạp phi kiếm, từ khác nhau phương hướng bay chống đỡ hiện trường. Bọn hắn đều là Tiên Kiếm Sơn trang đệ tử, nhưng khi nhìn thấy trước mắt thảm trạng, cùng Tiêu Trạm Bạch thi thể lúc, trên mặt mọi người đều lộ ra giống như triệu cản chấn kinh cùng hãi nhiên. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mà liên tại đám người bị trước mắt cái này dọa người một màn cả kinh nói không ra lời thời điểm, hai đạo càng thêm cường đại khí tức một trước một sau, từ Thanh Châu phủ thành phương hướng chớp mắt đã tới. Người cầm đầu là một tên thân mặc cẩm tú áo bào trắng, mặt như con ngọc, khí chất lỗi lạc thanh niên. Hắn chắp hai tay sau lưng đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều phảng phất có vô hình cầu thang, rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, tốc độ lại so với cái kia ngự kiếm phi hành đệ tử còn nhanh hơn mấy phần. Chính là Thiên Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, Kiếm Vô Trần. Mà sau lưng hắn nửa bước thì là một tên thân mặc màu xám trưởng lao phục sức, râu tóc đều trắng, khuôn mặt cứng nhắc, không mang theo một tia biểu lộ lão giả. Chính là chấp pháp đường giản trưởng lão. Hai người vừa đến trận, kia cố vô hình uy áp liền khiến ở đây các đệ tử đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Tham kiến thiếu trang chủ, tham kiến giản trưởng lão. Triệu Can dẫn đầu kịp phản ứng, liền vội vàng không người hành lễ. Đệ tử khác cũng như mộng sơ tỉnh, nhao nhao đi theo hành lễ, sau đó từng cái cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Kiếm Vô Trần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không để ý đến đám người hành lễ, ánh mắt trước tiên liền rơi vào trôi này lơ lửng giữa không trung mãnh hổ trên thân kiếm. Mãnh hổ kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân đến, phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, hóa thành một đạo kim quang, bay trở về bên cạnh hắn. Kiếm Vô Trần duỗi ra tay, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, ánh mắt bên trong hàn ý cơ hồ có thể đem không khí đều đông kết. Hắn không cần hỏi cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Mãnh hổ kiếm là hắn lấy tâm thần tế luyện nhiều năm bản mệnh thần binh, tâm ý tương thông. Bởi vậy vừa rồi phát sinh hết thảy hắn mặc dù người chưa tới, lại có thể thông qua mãnh hổ kiếm cảm ứng thấy rõ rõ ràng ràng. Có người dưới mí mắt của hắn, tại hắn đã xuất thủ tình huống dưới, giết hắn Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử tinh anh. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Bởi vậy một cỗ ngập trời lửa giận tại Kiếm Vô Trần trong lồng ngực điên cuồng tiêu đốt. Nhưng hắn trên mặt nhưng không có biểu hiện ra chút nào phẫn nộ, ngược lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia phần bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi đủ để hủy diệt hết thảy kinh khủng sát cơ. Cùng lúc đó, vị này giản trưởng lão đi vào Tiêu Trạm Bạch trước thi thể cẩn thận tra nhìn xem. Làm hắn ánh mắt rơi vào chỗ cổ kia chân nhắn vô cùng trên vết thương lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Đao thật là nhanh, thật là sắc bén đao. Một đao mất mạng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó hắn duỗi ra hai cây tay khô héo chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương biên giới. Một tia yếu ớt nhưng lại cực kỳ bá đạo đao ý thuận đầu ngón tay của hắn, truyền vào trong cơ thể của hắn. Ừm. Giản trưởng lão lông mày hơi nhíu. Cỗ này đao ý không giống bình thường đao khách như vậy thẳng thắn thoải mái, cũng không giống ma đạo đao tu như vậy âm tàn ác độc. Nó cho người cảm giác là thuần túy, cực hạn hủy diệt. Phản phất nó tồn tại, chính là vì giết chóc, vì chặt đứt hết thảy. Có chút ý tứ. Giản trưởng lão đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tiêu Trạm Bạch hẳn là trước cùng hung thủ ở chỗ này kịch chiến, không địch lại, trọng thương, sau đó bóp nát cầu cứu ngọc giản. Giản trưởng lão ngữ khí rất bình tĩnh. Tại ngươi thôi động mãnh hổ kiếm chạy đến trợ giúp thời điểm, hung thủ phá vỡ Tiêu Trạm Bạch hộ thân pháp khí, muốn hạ sát thủ. Mà Tiêu Trạm Bạch hẳn là nhìn thấy mãnh hổ kiếm đã tới, tâm thần thư giãn, bị hung thủ bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, một đao đeo đầu. Chờ ngươi mãnh hổ kiếm công kích rơi xuống lúc, hung thủ đã đắc thủ, đồng thời thoát đi hiện trường. Giản trưởng lão phân tích cùng Kiếm Vô Trần thông qua mãnh hổ kiếm cảm ứng được tình huống cơ hội hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, Kiếm Vô Trần ánh mắt càng thêm băng lãnh, hung thủ kia là ở ngoài sáng biết ta đã xuất thủ tình huống dưới, ý nguyên cưỡng ép giết Trạm Bạch sư muội. Vâng. Giản trưởng lão nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt. Kiếm Vô Trần giận quá thành cười, nói liên tục hai chữ hảo sát khí trên người cũng rốt cuộc không cách nào ức chế, phóng lên tận trời. Trung quanh nhóm đệ tử tại cỗ này kinh khủng sát khí phía dưới, từng cái sắc mặt trắng bệnh, ngay cả đứng đều đứng không yên. Triệu Càn, Kiếm Vô Trần đột nhiên quát. Đệ tử tại Triệu Càn một cái giật mình, đội vàng tiến lên một bước. Vụ án này hiện tại từ ngươi toàn quyền phụ trách, ta muốn ngươi đem cái kia hung thủ tất cả tin tức đều tra cho ta ra. Lập tức, lập tức. Rõ. Triệu Càn không dám chậm trễ chút nào, lập tức bay người ngự kiếm mà lên, hướng phía Thanh Châu phủ thành phương hướng bay đi. Lúc này Tiên Kiếm Sơn trang hiệu suất là kinh người, không đến một bữa cơm thời gian Triệu Càn liền trở lại, trong tay còn cầm một phần vừa mới sửa sang lại hồ sơ. Khởi bẩm thiếu trang chủ, khởi bẩm giản trưởng lão. Triệu Càn báo cáo. Căn cứ phòng thẩm vấn tên kia Bạch Cốt Sơn đệ tử khẩu cung, cùng duyệt lai khách sạn trưởng quỹ căn cứ chính xác tử, còn có thành cửa ra vào ghi chép, chúng ta đã cơ bản khóa chặt hung thủ thân phận. Hung thủ tên là Trần Dã, đến từ Dư Hỏa huyện, là một tên tán tu, đi lại trong danh sách tu vi là không ngại cảnh. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Càn thanh âm đều có chút không xác định, bởi vì cái này kết quả thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái không ngại cảnh tiểu tử giết Bạch Cốt Sơn trưởng lão, lại giết Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử tinh anh Tiêu Trạm Bạch. Chương 32, Thiên Kiếm tất sát lệnh. 2, chương 32, Thiên Kiếm tất sát lệnh. 2, cái này nói ra ai mà tin a? Quả nhiên, Kiếm Vô Trần đang nghe không ngại cảnh ba chữ thời điểm, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc cũng không hiểu. Không ngại cảnh? Người xác định? Cái này, hồ sơ trên là như thế biết. Triệu Càn kiên trì hồi đáp. Hừ, một đám phế vật. Kiếm Vô Trần hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối kết quả này phi thường không hài lòng. Một mực trầm mặc không nói giảng trưởng lão lại đột nhiên mở miệng. Hắn không phải không ngại cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Giản trưởng lão chậm rãi nói ra, từ vết thương này trên lưu lại đao ý đến xem, người này chân nguyên hùng hồn bá đạo, liên miên bất tuyệt, tuyệt không phải không ngại cảnh tu sĩ có khả năng có được. Hắn hẳn là tại cùng Tiêu Trạm Bạch truy đuổi quá trình bên trong, lâm trận đột phá, bước vào ngưng hải cảnh. Mà lại, Giản trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, người này đối chiến cơ nắm chắc, tâm tính tàn nhẫn, đều viễn siêu người bình thường, hắn có thể tại Tiêu Trạm Bạch tâm thần thư giãn trong nháy mắt quả quyết xuất thủ, một kích mất mạng, đủ thấy hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, tâm trí kiên định, tuyệt không phải hạng người bình thường. Giản trưởng lão dừng một chút, sau đó bình luận, kẻ này là cái kiêu hùng. Có thể để cho Giản trưởng lão đều gọi chi là kiêu hùng người, cái này Thanh Châu địa giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Bất quá, không cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại. Giản trưởng lão lời nói xoay chuyển, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén. Dám ở Thanh Châu thành bên ngoài giết ta Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử, chính là tự tìm đường chết. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ban xuống Thiên Kiếm tất sát lệnh. Phàm ta Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử, thấy người này, giết không tha. Lấy hắn trên cổ đầu người người, thưởng tượng phẩm pháp khí một kiện, đan dược 10 bình, điểm cống hiến tông môn 1 vạn. Thiên Kiếm tất sát lệnh là Thiên Kiếm Sơn trang đẳng cấp cao nhất lệnh truy sát, đã có gần 100 năm không có ban phát qua. Lần trước ban phát vẫn là vì truy sát một cái hủy diệt sơn trang phụ thuộc gia tộc cả nhà nội cảnh cảnh ma đầu. Bây giờ vì một cái mới vào ngưng hải cảnh đao nhỏ khách vậy mà vận dụng tất sát lệnh, có thể thấy được sơn trang lần này là thật động lôi đình chi nộ. Trưởng lão, ta tự mình dẫn người đuổi theo. Kiếm Vô Trần đột nhiên mở miệng nói. Không cần. Giản trưởng lão khoát tay quên đủ hắn. Ta biết rõ trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng phải nhớ kỹ, thượng vị giả lúc có thượng vị giả uy nghiêm, đối phó một cái vừa mới đột phá ngưng hải cảnh đao nhỏ khách, không cần ngươi tự mình xuất thủ. Có thủ hạ nhóm đệ tử là đủ, ngươi tọa trấn Thanh Châu, chỉ huy điều hành là đủ. Kiếm Vô Trần nghe vậy lúc này mới đè xuống xúc động, nhẹ gật đầu. Mặt khác Giản trưởng lão nói bổ sung, phong tỏa Thanh Châu phủ thành xung quanh trong 500 dặm tất cả giao thông yếu đạo, tuyên bố hải bộ văn thư, liên hợp các đại tông môn cùng quan phủ, toàn lực lùng bắt người này. Ta cũng không tin, hắn còn có thể chắp cánh bay không thành. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp. Một chương nhằm vào Trần Giã Thiên La địa vong tại thời khắc này chính thức kéo ra. Mà đúng lúc này, chân trời một đạo thân ảnh màu đỏ chính lão đạo hướng về bên này bay tới, trong miệng còn mang theo thê lương tiếng la khóc. Chạm trắng. Người tới chính là nghe hỏi chạy tới Tiêu Hồng Diệp. Lam nàng nhìn thấy trên mặt đất cố kia băng lãnh, đầu một nơi thân một mèo thi thể lúc, cả người như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, kém chút từ giữa không trung mới ngã xuống. Không. Một tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Chuyện này rất nhanh liền hành động toàn bộ Thanh Châu thành. Bởi vì đã cực kỳ lâu không người nào dám động Thiên Kiếm Sơn trang người, hơn nữa còn là tại cự ly Thanh Châu phủ thành gần như vậy địa phương, ngay trước sắp chạy đến thiếu trang chủ mặt đem một tên đệ tử tinh anh chém giết. Trong lúc nhất thời, Trần Gia Chi danh truyền khắp Thanh Châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Có người sợ hãi, có người coi nhẹ, nhưng cũng không ít người âm thầm vỗ tay khen hay. Dù sao những năm gần đây Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử làm việc càng thêm ương ngạnh, đã sớm dẫn tới rất nhiều lòng người sinh bất mãn. Giải lo trong tử quán, cùng đao khách Tiết Sơn nghe nói việc này, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, chấn động đến bát rượu đều nhảy dựng lên. Cái này tiểu tử là thực nhu bức, dám làm như thế, lão tử bội phục. Bất quá, càng nhiều người hay là không coi trọng Trần Dã. Dù sao Thiên Kiếm Sơn trang liền tất sát lệnh đều phát, có thể thấy được bọn hắn đến cỡ nào tức giận. Quả nhiên, từ tất sát lệnh phát ra về sau, Thanh Châu phủ trên thành trống không kiếm quang liền không ngừng qua. Vô số Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử khống chế lấy phi kiếm, như là một trường tiên la địa võng, một lần lại một lần tìm kiếm lấy Thanh Châu phủ thành xung quanh hơn 100 dặm phạm vi bên trong mỗi một tấc thổ địa. Nhưng mà một ngày trôi qua, lại là không thu hoạch được gì. Cái kia Trần Dã phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cái này khiến Thiên Kiếm Sơn trang mặt mũi càng thêm nhịn không được rồi, sưu tầm cường độ cũng theo đó tăng lớn. Mà liên tại toàn bộ Thanh Châu phủ thành bởi vì Thiên Kiếm tất sát lệnh mà huyên náo xôn xao, vô số Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử như là con rùa không đầu đồng dạng tại đại sơn các nơi điên cuồng tìm kiếm thời điểm. Trần Dã cũng đã xuất hiện ở cự ly Thanh Châu phủ thành 200 dặm bên ngoài một đầu gập ghềnh trên đường núi. Hắn giờ phút này đã không phải cái kia nhãn thần lăng lệ, người đeo trường đao thiếu niên tu sĩ. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh vải thô ăn mặc gọn gàng, ống quần trên còn dính lấy không ít bùn điểm, trên mặt càng là bụi bẩn, giống như là vài ngày không có rửa mặt đồng dạng. Tại trên vai của hắn chọn một bộ chiếu nặng người bán hàng rong trọng trách. Trọng trách một đầu là hai cái chồng chất cùng một chỗ hàng gỗ, bên kia thì treo bắt lãng cổ, gối xay gió nhỏ, kim chỉ, đồ chơi làm bằng đường tượng người các loại các dạng đồ chơi nhỏ. Theo hắn từng bước một hành động, trọng trách hai đầu kẹt kẹt rung động, treo đồ chơi nhỏ cũng đi theo nhoáng một cái nhoáng một cái, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đây là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn, lâu dài buôn ba tại rừng núi ở giữa, dựa vào buôn bán tiểu thương phẩm mà sống người bán hàng rong. Ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này nhìn trung thực, thậm chí có chút chất phác người bán hàng rong, chính là cái kia làm cho cả Thiên Kiếm Sơn trang đều mất hết thể diện, bị treo thưởng truy sát hung đồ Trần Dã. Cái này áo liền quần là Trần Dã đêm qua tại một cái trong miếu đổ nát một tới. Lúc ấy hắn chém giết Tiêu Trạm Bạch, một đường phi nước đại, trốn ra hơn 100 dặm. Nhưng Trần Dã biết rõ, chính mình cái này bộ dáng mục tiêu quá lớn, sớm muộn sẽ bị Thiên Kiếm Sơn trang truy binh chặn lại. Cho nên nhất định phải nhanh thay hình đổi dạng. Vừa lúc ở đi ngang qua một tòa miếu sơn thần lúc, Trần Dã phát hiện bên trong có cái người bán hàng rong ngay tại nằm ngáy ho ho, Trần Dã cũng không có khách khí, trực tiếp mượn gió bẻ măng, đem đối phương quần áo, trọng trách, tính cả tấm kia bị mồ hôi thấm đến phát vàng mũ rộng đành, tất cả đều cho mượn đi. Trước khi đi Trần Dã lấy ra một khối bạc, đặt ở kia người bán hàng rong dưới thân, xem như mua cái này thân trang bị. Thay đổi cái này áo liền quần về sau, Trần Dã đem chính mình kinh chập đao dùng vải rách tầng tầng bao khỏa, giấu ở hàng dương tầng dưới chót nhất, sau đó lại dùng thần hồn chi lực đem tự thân sở hữu khí tức đều thu liễm đến cực hạn, liên đối lấy đem ra của mình cũng làm đến thô ráp đen nhánh. Làm xong đây hết thảy, Trần Dã đối vũng nước chiếu chiếu, kém chút không có nhận ra mình tới. Hiện tại đừng nói là Thiên Kiếm Sơn trang người, liền xem như Tô Viên đứng tại trước mặt cũng tuyệt không nhận ra hắn chính là Trần Dã. Cứ như vậy Trần Dã chọn trọng trách, không có lựa chọn con đạo, mà là chuyên môn chọn những cái kia vắng vẻ khó đi đường nhỏ, một đường hướng về đại sơn chỗ sâu đi đến. Đường núi dị thường khó đi, có chút địa phương thậm chí cũng không thể xưng là đường, chỉ là tiền nhân dẫm ra tới một đường mòn, vố lượn xoay quanh tại vách núi treo leo ở giữa. Trần Dã chọn nặng mấy chục cân trọng trách, lại đi được dị thường bình ổn, khí tức không có chút nào hỗn loạn. Cái kia trải qua rèn luyện nhục thân đủ để cho hắn ứng phó loại trình độ này luôn ba. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể nhìn thấy đầu cao nữa là không bên trên có từng đạo nhanh đến mức kinh người kiếm quang gào thét mà qua. Những cái kia đều là Tiên Kiếm Sơn trang lùng bắt đệ tử. Bọn hắn ngự kiếm phi hành, thần thức như là lưu ý, một lần lại một lần đảo qua phía dưới núi rừng. Mỗi một lần có kiếm quang bay qua, Trần Dã đều sẽ dừng lại bước chân, lấy xuống trên vai trọng trách, tựa ở ven đường trên tảng đá, cầm lấy túi nước, giả bộ như một bộ thở hổn hển, nghỉ chân uống nước dáng vẻ, đem một cái mỏi mệt không chịu nổi người bán hàng rong diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà những cái kia cao cao tại thượng Tiên Kiếm Sơn trang đệ tử thần thức tại đảo qua hắn lúc, căn bản sẽ không có chút dừng lại. Trong mắt bọn hắn, dạng này một phàm nhân liền như là ven đường sâu kiến, căn bản không đáng bọn hắn nhìn nhiều. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, một ngày một đêm trôi qua, Trần Dã đã xâm nhập Nam Hoang Đại Sơn gần trăm dặm. Nơi này thế núi càng thêm hiểm trở, lâm mục cũng càng thêm rậm rạp, che khuất bầu trời, liền ánh nắng đều rất khó chiếu vào. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát hương vị, trong đó còn kèm theo nồng đậm âm tà quỷ khí. Bất quá Trần Dã cũng không bối rối. Hắn chọn bộ này người bán hàng rong trọng trách nhìn như phổ thông, kỳ thực phía trên khắc họa có một ít đơn giản khu tà phù văn. Đây là những cái kia lâu dài hành tẩu rừng núi người bán hàng rong vì bảo mệnh, cố ý mời người khắc họa, mặc dù không đối phó được lợi hại yêu thú, nhưng lại có thể xua tan một chút phổ thông giá thu cùng đê gia yêu quỷ, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Huống chi Trần Dã bản thân liền là một cái so yêu thú còn muốn hung tàn tồn tại. Thật muốn có không có mắt đồ vật dám đụng lên đến, hắn không ngại thuận tay thêm cái bữa ăn. Lại đi hơn nửa ngày, khi sát trời dần dần tối xuống thời điểm, phía trước đường núi gập ghềnh cuối cùng rốt cục xuất hiện một sợi khói biết. Một cái xây dựng lưng vào núi, quy mô không lớn thôn trại, xuất hiện ở Trần Dã trong tầm mắt. Chương 33, tập luyện tinh hà luyện khí thuật, 1, chương 33, tập luyện tinh hà luyện khí thuật, 1, cái thôn này quy mô không lớn, nhưng phòng hộ biện pháp lại làm được tương đương đúng chỗ. Thật dày đắp đất tường đem toàn bộ thôn trại vòng lên, nhìn qua tựa như cái cỡ nhỏ đất bảo, trên đầu tường tu phòng quan sát, mấy cái hán tử chính khiêng trường mâu tại phía trên đi tới đi lui, cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi. Bức tường trên còn có thể nhìn thấy một chút dùng màu đỏ thuốc màu vẽ lên đi phụ chú, mặc dù bút họa đơn giản, nhưng ẩn ẩn lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Trần Dã trong lòng rõ ràng, tại cái này yêu quỷ hoành hành, dã thú khắp nơi trên đất núi sâu rừng già bên trong, không có những này đồ vật, người của một thôn sợ là liền một buổi tối đều sống không nổi. Hắn khẽ dựa gần, trên khán đài người lập tức liền phát hiện hắn. Dừng lại, làm cái gì? Hét lớn một tiếng từ trên tường truyền đến, mang theo nồng đậm cảnh giác. Trần Dã dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó dùng một loại mang theo điểm mỏi mệt ngữ khí hồi đáp, đồng hương chớ khẩn trương, ta là qua đường người bán hàng rong, muốn vào trong thôn nghỉ chân một chút, thuận tiện nhìn xem mọi người có hay không muốn đổi đồ vật. Hán bộ này cách ăn mặc, tăng thêm trên vai bộ kia kẹt kẹt rung động trọng trách, xác thực rất có sức thuyết phục. Trên tường người nhìn nhau, tựa hồ đang thương lượng. Qua một lát, một cái thoạt nhìn như là đầu linh tráng hán hướng hắn hô, ngươi ngay tại kia đừng núp đích, chúng ta đi xuống xem một chút. Không bao lâu, thôn trại cửa gỗ bị kéo ra một đường nhỏ, mấy cái cầm đao bổ củi cùng trường mâu hán tử cẩn thận nghiêm túc đi ra, đem Trần Dã vây vào giữa. Cầm đầu cái kia tráng hán nhìn từ trên xuống dưới Trần Dã, ánh mắt cùng đao, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì tới. Người bán hàng rong, từ chỗ nào tới? Từ Thanh Châu phủ bên kia tới, một đường hướng trên núi đi, bán điểm vật nhỏ xuống tạm. Trần Dã đàng hoàng hồi đáp. Kia tráng hán lại nhìn một chút trên vai hắn trọng trách, phía trên treo bắt lãng cổ, kim chỉ loại hình đồ vật, đúng là người bán hàng rong tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn đi đến trước lại xốc lên Trần Dã hàng dương đậy lại, bên trong là một chút vải hoa, lược, kính từ loại hình đồ chơi nhỏ. Tráng hán mở ra, không có phát hiện đao thương kiếm kích gì loại hình hàng cấm. Trần Dã tâm một mực dẫn theo, sợ bọn họ lật đến thấp nhất, cũng may những người này kiểm tra đến không tính quá cẩn thận, chỉ là nhìn sơ lược một chút. Được rồi, xem ra đúng là cái người bán hàng rong. Kia tráng hán nhẹ gật đầu, trên mặt cảnh giác cuối cùng tiêu tán không ít, sau đó xông người đứng phía sau phất phất tay, mở cửa đi. Những người khác nghe nói như thế cũng đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Trần Dã ánh mắt lập tức liền thay đổi, từ vừa rồi cảnh giác biến thành nhiệt tình. Mau vào mau vào. Có thể tính có hàng lan tới, trong nhà lao bà tử kim khâu đều nhanh sử dụng hết. Trần Dã bị bất thình lình nhiệt tình khiến cho có chút ngộng, nhưng vẫn là chọn trọng trách đi theo đám bọn hắn đi vào thôn trại. Vào thôn về sau không có một lát Trần Dã liền bị nghe hỏi chạy tới các thôn dân cho bao bọc vây quanh, từng cái con mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn trên vai trọng trách. Người bán hàng rong, ngươi cái này bố bán thế nào? Một cái đại thẩm chen tiến lên đây, chỉ vào một khối màu đỏ vải hoa hỏi. Hai tử, ngươi kia có đồ chơi làm bằng đường sao? Cho ta cháu trai tới một cái. Một cái lao thái thái ôm cái lưu nước mũi tiểu hoa nhi, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bọn nhỏ càng là điên rồi, vây quanh hắn trọng trách trên treo những cái kia cối xay gió nhỏ, bắt lăng cổ, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Trần Dã nhìn xem cái này náo nhiệt tràn diện, cười ha hả nói ra, mọi người đừng nóng nổi, đều cũng có ta cái này đồ vật, có thể dùng tiền mua, cũng có thể dùng lâm sản đổi, gia thú, dược tài cái gì đều được. Nghe xong có thể sử dụng lâm sản đổi, các thôn dân càng cao hứng. Đối bọn hắn những này ở lâu núi sâu người mà nói, bạc là vật hi hãn, nhưng trên núi giá vật cùng thảo dược vậy nhưng khắp nơi đều có. Rất nhanh giao dịch lại bắt đầu. Trần Giác mục đích chủ yếu cũng không phải vì kiếm tiền, cho nên tại giao dịch thời điểm biểu hiện được tương đương hào phóng. Một trương da sói, hắn có thể đổi đi mấy xích bố cộng thêm một thanh lược. Một gốc phẩm tướng không tệ thảo dược, hắn cũng có thể đổi cho đối vừa mới bao kim khâu cùng mấy quả kẹo. Các thôn dân nhìn hắn tốt như vậy nói chuyện, cả đám đều trong bụng nở hoa, cảm thấy cái này tuổi trẻ người bán hàng rong thật là một cái thực sự người. Giao dịch một mực tiếp tục đến mặt trời nhanh xuống núi mới kết thúc, Trần Giá hàng dương rỗng hơn phân nửa, nhưng cũng thu không ít tốt đồ vật, các loại chân quý gia thú cùng dược tái chất thành một chỗ. Lúc này, một cái đầu tóc hoa dâm lao đầu chống quải trượng đi tới, cười ha hả đối Trần Giá ra nói, "Tiểu hòa tử, hôm nay sắc trời cũng đã chậm, trên núi đường ban đêm không dễ đi, nếu không ngay tại thôn chúng ta ở một đêm a." Cái này chính hợp Trần Giá tâm ý, thế là liền vội vàng gật đầu đáp ứng, "Vậy thì tốt quá." Màn đêm buông xuống, trong sơn thôn dâng lên lượn lờ khói bếp. Nhiệt tình các thôn dân rất nhanh liền cho Trần Giã đưa ra một gian sạch sẽ gian phòng, mặc dù đơn sơ, nhưng trên giường đệm chăn đều là mới đổi, tản ra một cô ánh nắng hương vị. Nhà trưởng thôn càng là trực tiếp dọn lên tiệc tối, mời Trần Giã đi qua ăn cơm. Trên bàn bày đều là chút trên núi đặc hữu thịt rừng, nướng đến vàng óng ánh vỏ rừng, hầm đến như thịt heo rừng, còn có một nồi không biết rõ dùng cái gì quần nấm chịu canh, mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. "Tiểu hòa tử, đừng khách khí, liền theo tới nhà mình đồng dạng." Thôn trưởng bưng lên một cái thô chén sành, bên trong là chính bọn hắn nhượng rượu đế, chúng ta cái này cũng không có gì tốt đồ vật chiêu đãi ngươi, chỉ những thứ này trên núi đồ chơi, ngươi ăn nhiều một chút. Thôn trưởng ngài quá khách khí, cái này nhưng so với ta ăn đồ vật tốt hơn nhiều. Trần Giã cũng bưng lên bát, cùng thôn trưởng đụng phải một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu rất liệt, vừa vào cổ lung tựa như một đầu hỏa tuyến, nhưng dư vị cũng rất lưu thuần. Một bữa cơm ăn đến, Trần Giã cảm giác chính mình giống như thật lâu không có như thế buông lòng qua. Từ khi đi vào thế giới này, hắn mỗi ngày không phải tại giết người, chính là tại đi giết người trên đường. Thần kinh một mực căng thẳng, mà đêm nay loại này thuần phát mà chân thành không khí để cái kia khỏa thời khắc bảo trì lòng cảnh giác cũng khó được an bình lại. Sau khi cơm nước no nê, Trần Giã về tới gian phòng của mình. Hắn ngồi tại bên giường, nghe ngoài cửa sổ truyền đến côn trùng kêu vang cùng ngẫu nhiên tiếng chó sủa, nội tâm mười phần bình tĩnh. Cứ như vậy ngồi đại khái một bữa cơm công phu, Trần Giã từ trong túi chữ vật lấy ra viên kia ghi lại tinh hà luyện khí thuật ngọc giản. Sau đó Trần Giã đem ngọc giản dán tại cái trán, thân thức chìm vào trong đó. Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn. Tinh hà luyện khí thuật dẫn cửu thiên tinh thần chi lực nhập thể, rèn luyện chân nguyên, hóa khí là biển. Này pháp môn đối thần hồn yêu cầu cực cao, bởi vì thần hồn càng mạnh, dẫn động tinh thần chi lực thì càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Bởi vì hắn ngưỡng cửa khá cao, bởi vậy cũng không thích hợp dân chúng bình thường tu luyện, nhưng đối Trần Giã mà nói lại là không có gì thích hợp bằng. Trần Giã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo trong ngọc giản ghi lại pháp môn vận chuyển công pháp. Đầu tiên chạy không tâm thần, đem tinh thần lực của mình hướng về vô tận bầu trời đem dọc theo đi. Mới đầu Trần Giã cái gì cũng cảm giác không thấy, chung quanh một mảnh hắc ám cùng hư vô, nhưng hắn cũng không nội trí. Biết rõ lần thứ nhất nếm thử chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, thế là liền nhẫn mại tính tình, một lần lại một lần đem thần hồn chi lực phát tán ra ngoài, giống một chương vô hình lưới lớn, bao phủ hướng đỉnh đầu tinh không. Không biết rõ qua bao lâu, ngay tại Trần Giã cảm giác tinh thần lực của mình sắp hao hết thời điểm, rốt cục cảm nhận được một tia khác biệt. Tại xa xôi vô tận hắc ám chỗ sâu tựa hồ có một ít yếu ớt quang điểm tại lấp lóe, những cái kia quang điểm chính là trên trời tinh thần. Tìm được. Trần Giã ra tâm bên trong vui mừng, vội vàng tập trung tinh thần, cẩn thận nghiêm túc hướng phía những cái kia quang điểm tìm kiếm. Làm hắn thần hồn chạm đến trong đó một viên tinh thần lúc, một cô mát mẻ mà thuần túy lực lượng thuận hắn thần hồn chậm rãi chạy xuôi xuống tới, xuyên qua nóc nhà, xuyên qua thân thể của hắn, cuối cùng tụ hợp vào hắn bên trong đan điền. Phải biết trong bầu trời đêm có ước vạn khỏa tinh thần, mỗi một khỏa tinh thần đều đang phát tán ra lực lượng như vậy, đơn khỏa mặc dù yếu đuối, nhưng tụ lại tựa như mênh mông biển lớn đồng dạng to lớn. Trần Giã dẫn dắt đến cố này tinh thần chi lực dựa theo công pháp lộ tuyến ở trong kinh mạch vận chuyển. Tinh thần chi lực những nơi đi qua, hắn cảm giác kinh mạch của mình giống như là bị thanh tuyền gột rửa qua, sảng khoái vô cùng. Mà hắn đan điền khí hải bên trong vừa mới ngưng tụ không lâu chân nguyên, tại cỗ lực lượng này rèn luyện hạ cũng bắt đầu trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm thuần túy. Loại cảm giác này so với hắn trước đó tu luyện kim thiểm thôn khí pháp lúc phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa muốn thoải mái nhiều, hiệu suất cũng cao không chỉ một ngăn. Kim thiểm thôn khí pháp tiếp thu nhật nguyệt tinh hoa bá đạo vô cùng, lúc tu luyện như là liệt hỏa nấu dầu, cần cẩn thận nghiêm túc dẫn đạo. Mà cái này tinh hà luyện khí thuật dẫn tới tinh thần chi lực lại ôn nhuận như nước, khiến người ta say mê trong đó. Trần Giác hoàn toàn đắm chìm trong loại này kỳ diệu trạng thái tu luyện bên trong. Hắn có thể cảm giác được trên bầu trời những cái kia lít nha lít nhít tinh thần, phản phất đều cùng hắn thành lập một tia như có như không liên hệ. Chương 33, tập luyện tinh hà luyện khí thuật 2. Chương 33, tập luyện tinh hà luyện khí thuật 2. Vô số đạo yếu ớt nhưng tinh khiết tinh thần chi lực rủ xuống đến như là từng đầu màu bạc sợi tơ, đem hắn cả người đều bao vây lại. Nhất là tại cái này rời xa ồn ào náo động vùng núi, không khí tinh khiết không có nhiều như vậy hồng trần chi khí cách trở, khiến Trần Giã đối tinh thần chi lực cảm ứng cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm sáng sớm ngày thứ hai luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Trần Giã chậm rãi mở mắt, sau đó thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng lúc này Trần Giã cảm giác chính mình cả người thần thanh khí sảng, trạng thái cực dai. Sau đó Trần Giã tâm đọc khẽ động, mở ra chức nghiệp bảng. Tính danh: Trần Giã, cảnh giới tu hành, ngưng hải chức nghiệp, xác nhận tu la Lv2 thiên phú, tu la chi nhãn, huyết tinh thị giác thăng cấp, nhưng nhìn xuyên dòng năng lượng động quỹ tích cùng lực điểm. Pháp môn, tinh hà luyện khí thuật Lv1, kim thiểm thôn khí pháp Lv3 võ học, châm mang đao pháp Lv4 quả nhiên, tinh hà luyện khí thuật đã xuất hiện ở pháp môn một cột. Các loại đơn giản rửa mặt một cái về sau, Trần Gia từ biệt nhiệt tỉnh thôn dân, chọn kia giữa không trung hàng gánh dựa theo người trong thôn chỉ điểm phương hướng, tiếp tục hướng phía đại sơn càng chỗ sâu đi đến. Mà liên tại Trần Gia thân ảnh biến mất tại gập ghềnh trên đường núi thời điểm, 200 dặm bên ngoài thành Châu phủ thành, bầu không khí lại đè nén để cho người ta không thở nổi. Thiên Kiếm Sơn trang tại thành tây nơi ở tạm thời bên trong, Kiếm Vô Trần nghe Triệu Càn báo cáo, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cho nên, ý của ngươi là, dòng dã 2 ngày đi qua, các ngươi phái ra nhiều người như vậy, đem Thanh Châu phủ thành xung quanh vài trăm dặm đều nhanh lật lại, kết quả liền cái kia Trần Dã một quặng lông đều không tìm được. Kiếm Vô Trần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều biết rõ, cái này bình tĩnh phía dưới ẩn dấu là đủ để phần tiên lửa giận. Triệu Càn đứng tại phía dưới, vùi đầu đến trầm thấp, liền không dám thở mạnh một cái, sau đó kiên trì giải thích nói: "Thiếu trang chủ, kia tiểu tử thật sự là quá giàu hoạt, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng." Phế bật. Kiếm Vô Trần đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, trên mặt anh tuấn tràn đầy lệ khí, "Ta Thiên Kiếm Sơn trang tất sát lệnh trăm năm chưa ra, bây giờ vì một cái chỉ là ngưng hải cảnh đao nhỏ phát động dùng tất sát lệnh, kết quả đây, 2 ngày giải quyết xong liền cái bóng người cũng không tìm tới, cái này nếu là chuyển đi, ta Thiên Kiếm Sơn trang mặt mũi ở đâu? Ta Kiếm Vô Trần mặt mũi ở đâu?" Hắn càng nói càng là phẫn nộ, sát khí trên người không bị khống chế tràn ngập ra, cả phòng nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy độ. Triệu Càn cùng cái khác mấy cái ở đây đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể run cùng run rẩy đồng dạng. Bọn hắn làm sao không biết rõ chuyện này đối với Sơn Trang danh dự đã kích lớn đến bao nhiêu. Cái này 2 ngày bọn hắn đi tại Thành Châu phủ thành trên đường, cũng có thể cảm giác được những cái kia tu sĩ quăng tới dị dạng ánh mắt. Đường đường Thiên Kiếm Sơn Trang, Thanh Châu bá chủ, bị một cái không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử, tại dưới mí mắt giết đệ tử tinh anh, sau đó còn phát đẳng cấp cao nhất lệnh truy sát, kết quả người ta phủi mông một cái liền không còn hình bóng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chuyên mệnh lệnh của ta, đừng có lại cùng cái không có đầu con rồi đồng dạng ngự lấy kiếm ở trên trời loạn chuyển. Kiếm Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói. Loại kia dùng thần niệm quét mà qua phương thức có thể tra ra cái gì đến? Một cái hơi điểm cao minh liễm tức thuật liền có thể lừa qua đi. Cho nên từ hôm nay trở đi, tất cả tham dự điều tra đệ tử toàn bộ cho ta xuống đến trên mặt đất đi, lấy tiểu đội làm đơn vị, đối tất cả trọng điểm khu vực tiến hành kéo lưới thức loại bỏ. Một tấc thổ địa một tấc đất đai cấp ta lục soát, liền xem như đào sâu 3 thước cũng phải đem tên hôn đảng kia cho ta móc ra. Kiếm Vô Trần ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Rõ. Triệu Càn bọn người trong lòng run lên, cùng kêu lên đáp. Bọn hắn biết rõ, thiếu trang chủ lần này là thật nổi giận. Bởi vì loại này điều tra phương thức hao thời hao lực, mà lại cực kỳ rườm rà, nhưng không hề nghi ngờ cũng là hữu hiệu nhất. Mặt khác thông chi Thanh Châu phủ, để bọn hắn phối hợp chúng ta điều tra tất cả thông hướng ngoại giới yếu đạo, đặc biệt là những cái kia thông hướng Nam Hoang Đại Sơn đường nhỏ, một cái cũng không thể buông tha. Ta cũng không tin, hắn còn có thể đã mọc cánh bay ra chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang vòng vây không thành. Rõ. Triệu Càn như được đại xá, vội vàng mang người lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Kiếm Vô Trần cùng một mực trầm mặc không nói Giản trưởng lão. Vô Trần. Giản trưởng lão cuối cùng mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây cứng nhắc, ngươi có chút phập phồng không yên. Kiếm Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận, đối Giản trưởng lão không người thi lễ một cái, trưởng lão dạy phải, đệ tử thất thố. Tại Giản trưởng lão trước mặt hắn không dám có chút làm cản. Bởi vì vị này chấp pháp đường trưởng lão không chỉ có thực lực thâm bất khả trắc, tại trong sơn trang địa vị cũng cực cao, liền hắn phụ thân đều đối hắn kính trọng có thừa. Là tôn giả, lúc có cự sơn sụp ở trước mà sắc không đổi khí độ. Giản trưởng lão lạnh nhạt nói, một cái vừa mới bước vào ngưng hải cảnh đao nhỏ khách còn không đáng được ngươi như thế tức giận, ngươi càng là phẫn nộ, càng là nóng lòng cầu thành, thì càng để ngoại nhân chê cười. Kiếm Vô Trần nghe vậy trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Cái kia gọi Trần Giã tiểu tử, có thể tại ngươi mãnh hổ kiếm uy áp phía dưới còn có thể quả quyết xuất thủ, một kích mất mạng, sau đó thong dong bỏ chạy, phần này tâm tính sát thực phi phàm. Bất quá cũng liền chỉ lần này mà thôi, hắn hiện tại bất quá là một cái bị chúng ta vây ở lồng bên trong con chuột, chúng ta bây giờ muốn làm chính là nắm chặt chiếc lồng, sau đó chậm rãi thưởng thức hắn vùng vây dây chết dáng vẻ. Giản trưởng lão để Kiếm Vô Trần viên kia bực bội tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Không sai, mình mới là thợ săn, cái kia Trần Giã chỉ là con mồi, chính mình cần gì phải cùng một kẻ hấp hối sắp chết đưa khí. Nghĩ tới đây, Kiếm Vô Trần thật sâu gật đầu, đa tạ trưởng lão dạy bảo, đệ tử minh bạch. Cùng lúc đó, theo Kiếm Vô Trần ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trang lùng bắt hành động lập tức tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp bậc. Vô số Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử từ trên trời giáng xuống, top 5 top 3, bắt đầu đối Thanh Châu phủ thành xung quanh núi rừng, thôn trấn, tiến hành trải thảm lục soát. Một trận trước nay chưa từng có đại lục soát bắt liền triển khai như vậy. Ngoại giới phát sinh những sự tình này, Trần Giã tự nhiên là không biết rõ tình hình, hắn lúc này chính chọn trọng trách trong núi ngang qua. Nơi này đường núi so trước đó càng thêm khó đi, rất nhiều địa phương căn bản cũng không có đường, chỉ có thể dẫm lên tiền nhân lưu lại mơ hồ dấu chân, tại rừng rậm cùng vách núi ở giữa ghé qua. Dọc theo con đường này hắn còn gặp mấy cái mắt không mở yêu quỷ. Những này đồ vật lâu dài chiếm cư tại núi sâu rừng già, phàm là có người sống đi ngang qua liền sẽ bị hấp dẫn tới. Bất quá đối với bây giờ Trần Giã mà nói, giải quyết những này bất nhập lưu yêu quỷ căn bản không cần tốn nhiều sức, thậm chí liền đao đều không cần nổ. Chỉ bằng vào quyền cước chi lực liền đủ để ứng đối, tỉ như hiện tại, làm Trần Giã đi ngang qua một chỗ sụp đổ đồi núi thời điểm, một cái cương thi bỗng nhiên từ trong đất chui ra. Có thể Trần Giã liền mí mắt đều không ngẩng một cái, chỉ là một cước đá vào cái này cương thi trên ngực. Phình một tiếng, cái này cương thi ngực trực tiếp sụp đổ xuống một cái độc lớn, bay rất ra ngoài xa 10 mấy mét, đụng gãy mấy quả to cỡ miệng trên cây, cuối cùng quẳng xuống đất, biến thành một bãi thịt não. Sau đó Trần Dã vô ống quần trên dính vào bùn đất, tiếp tục đi lên phía trước, phản phất chỉ là đá văng một khối cản đường tảng đá. Khi sát trời dần dần tối xuống thời điểm, Trần Dã rốt cục đi ra cái này cánh rừng rậm. Phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh bị dãy núi vờn quanh to lớn bồn địa. Bồn địa trung ương là một cái so với hắn ngày hôm qua tá túc thôn trại quy mô lớn hơn mấy lần thôn xóm. Cái này thôn làng lối kiến trúc rất kỳ lạ, phòng ở đều là dùng to lớn tảng đá cùng một đầu dựng mà thành, nhìn thô kệch mà kiên cố, cùng ngọn núi cơ hồ hòa thành một thể. Thôn xóm trung quanh không có đắp đất tường, mà là dùng từng cây vót nhọn cự mục làm thành một vòng cao lớn hàng rào. Trong làng khói bếp lượn lờ, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng người cùng gà gáy chó sủa, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Trần Dã lặng lặng ngắm nghĩa cái này thôn làng, thẳng đến sau một lát mới sửa sang lại một cái quần áo cùng mũ rộng đành, sau đó bước lên trọng trách đi tới. Ở trên cái thôn thời điểm Trần Dã đã nghe qua, biết rõ tại cái này chân chính trong núi sâu ở một dãy núi dân. Những này sơn dân có chính mình tiếng nói, truyền thừa của mình, thậm chí liền tu luyện pháp môn đều cùng ngoại giới tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tu luyện thuật pháp 10 phần quỷ dị khó chơi, mấu chốt tại trong thâm sơn này, thuật pháp của bọn họ uy lực sẽ còn đạt được cực lớn tăng thêm. Chương 34, ẩn cư thâm sơn, góp nhặt thực lực, 1, chương 34, ẩn cư thâm sơn, góp nhặt thực lực, 1, nghe nói đã từng có Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử không hiểu quy củ, trong núi đắc tội bọn hắn, kết quả bị chỉnh muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng chật vật chạy ra ngoài. Từ kia lấy hậu Thiên Kiếm Sơn trang liền lập xuống quy củ, trừ khi tất yếu, nếu không môn hạ đệ tử không được tùy tiện tiến vào Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu, càng không được cùng những này sơn dân phát sinh xung đột. Dân gia nơi này liền thành một mảnh việc không ai quản lý khu vực, mà những này sơn dân kính sợ đại sơn, cũng sùng bái đại sơn, bọn hắn tin tưởng mình trên thân chạy xuôi sơn thần huyết mạch, cho nên mới có thể tại cái này nguy cơ tứ phía trong núi lớn phồn diễn sinh sống. Bất quá những người này bản chất cũng không xấu, chỉ cần ngươi đối bọn hắn không có ác ý, bọn hắn liền sẽ đối ngươi đáp lại chân thành nhất nhiệt tình. Đặc biệt là đối với người bán hàng rong loại nhân vật này, bọn hắn càng là hoan nghênh đến cực điểm. Bởi vì thông hướng thôn bọn họ rơi con đường thật sự là quá khó đi, bình thường người bán hàng rong căn bản đi không đến nơi này. Cho nên khi Trần Dã chọn trọng trách xuất hiện tại cửa thôn thời điểm, toàn bộ thôn đều hành động. Rất nhanh trong làng liền đã tuôn ra một đám người, khi bọn hắn thấy rõ Trần Dã cách ăn mặc, đặc biệt là trên vai hắn bộ kia mang tính tiêu chí người bán hàng rong trọng trách lúc, trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là người bán hàng rong, thật sự là người bán hàng rong đến rồi. Sau đó một cái dáng vóc khôi ngô, trên mặt vẽ lấy thuốc màu trắng hắn tách ra đám người, nhanh chân lưu tinh đi đến Trần Dã trước mặt. Hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá Trần Dã một phen, sau đó dùng một loại mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng coi như lưu loát tiếng phổ thông nói ra, "Phương xa khách nhân, hoan nên đi vào chúng ta cả bà trại." Nói hắn giang hai cánh tay, cho Trần Dã một cái gấu ôm. Trần Dã bị bất thình lình nhiệt tình làm có chút trở tay không kịp, nhưng hắn có thể cảm giác được, trên người đối phương không có chút nào ác ý, chỉ có thuần túy vui sướng cùng hoan nên. "Các ngươi tốt, ta gọi Trần Nguyên, là cái người bán hàng rong." Trần Dã biện cái danh tự, cũng cười đáp lại nói, "Trần Nguyên huynh đệ, ngươi có thể đi vào chúng ta nơi này thật sự là chúng ta toàn bộ trại vinh hạnh." Kia tráng hán lôi kéo Trần Dã tay, nhiệt tình nói, "Nhanh, mau mời tiến. Buổi tối hôm nay, chúng ta nhất định phải hào hào chiêu đãi ngươi." Cứ như vậy, Trần Dã tại một lớn dãy núi dân chen chúc hạ đi vào cái này tên là Cạ Bạ Trại. Trong màn đêm Cạ Bạ Trại, đèn đuốc sáng tỏ, náo nhiệt phi phàm. Trại trung ương trên đất trống giấy lên một đống to lớn đống lửa, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem toàn bộ trại đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Toàn trại nam nữ già trẻ đều vây quanh ở đống lửa bên cạnh, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm tiêu dung. Để hoan nghênh Trần Dã cái này thời gian qua đi mấy năm mới đến tới người bán hàng rong, bọn hắn cử hành một trận long trọng đống lửa tiệc tối. Thơm nào ngạt thịt nướng tại trên lửa tư tư rung động, tản mát ra mùi thơm mê người. Lớn bình gốm bên trong đựng đầy mát lạnh ngọt nào rượu, trong không khí đều tràn ngập một cỗ say lòng người mùi thơm ngát. Trần Dã bị xem như tôn quý nhất khách nhân, an bài tại bên trong trại thụ nhất tôn kính lao tộc trưởng bên người. Lao tộc trưởng đã rất già, nếp nhăn trên mặt giống đao khắc, nhưng một đôi mắt nhưng như cũ sáng tỏ có thần, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Tiệc tối bắt đầu, bên trong trại các hán tử bưng bát rượu, đứng xếp hàng tới cho Trần Dã mời rượu. "Trần Nguyên huynh đệ, ta gọi A Sơn, kính ngươi một bát. Cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến phía ngoài đồ vật." Một cái làn da ngăm đen hán tử ngựa đầu liền đem một chén rượu rót xuống dưới. Trần Dã cũng bị loại này hào sảng bầu không khí lây, cười bưng lên bát rượu, "A Sơn đại ca khách khí." Nói xong cũng là uống một hơi cạn sạch. "Tốt." Trung quanh các hán tử nhìn thấy hắn sảng khoái như vậy, nhao nhao lớn tiếng gọi tốt. "Trần huynh đệ tiểu lượng rồi, ta đến kính ngươi." Lại một cái hán tử chen lấn đi lên. Trần Dã ai đến cũng không có cự tuyệt, một bát tiếp lấy một bát. Cái kia trải qua rèn luyện nhục thân đối cồn phân giải năng lực viễn siêu người bình thường, uống mười mấy bát xuống dưới vẫn như cũ mặt không đổi sắc, khí tức bình ổn. Lần này bên trong trại các hán tử nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi, từ lúc ban đầu hoan nghênh nhiều hơn một phần thật sự kính nể. Tại bọn hắn sơn dân trong quan niệm, có thể uống rượu chính là chân hán tử, là đáng giá kết giao bằng hữu. Qua ba lần rượu, bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Một chút uống đến hơi say rượu hán tử cởi trần đi vào đống lửa bên cạnh, vây quanh hỏa diễm nhảy lên thô kệch mà hữu lực vũ đạo. Bọn hắn vũ bộ rất đơn giản, lại tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh lực. Bên trong trại các cô nương cũng cởi ra nhập vào, các nàng dáng múa muốn ôn nhu được nhiều, giống như là từng cái tại trong ngọn lửa bay múa hồ điệp, tiếng ca thanh thuy êm hay, cùng các hán tử tiếng giống đan vào một chỗ, tạo thành một bài cuồng dã mà động nghe hòa âm. Trần Dã ngồi tại lão tộc trưởng bên người, gặm thịt nướng uống rượu, trên mặt bất chi bất giác cũng mang tới mỉm cười. Nhưng lại tại Trần Dã nhìn đến xuất thần thời điểm, bên cạnh một mực trầm mặc không nói lao tộc trưởng đột nhiên bất thình lình mở miệng. "Khách nhân, ngươi hẳn không phải là chân chính người bán hàng rong đi." Lao tộc trưởng thanh âm không lớn, thậm chí có chút khàn khàn, nhưng ở cái này ồn ào hoàn cảnh bên trong lại rõ ràng truyền đến Trần Dã trong lốt hai. Trần Dã nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, gặm thịt nướng động tác cũng ngừng lại, sau đó quay đầu, nhìn về phía bên cạnh vị lao nhân này. Chỉ gặp lao tộc trưởng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thân thiện, ánh mắt trong trẻo, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi một câu được nhà. Nhưng Trần Dã tâm lại tại giờ khắc này chìm xuống dưới, bởi vì hắn không biết rõ đối phương đột nhiên nói tới chuyện này là có ý tứ gì, là hảo ý vẫn là ác ý. Đúng lúc này, lao tộc trưởng dập đầu đập thuốc lá trong tay cúi nổi, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng cái kia song phảng phất có thể thấy rõ hết thảy con mắt nhìn xem Trần Dã. "Chớ khẩn trương hài tử, chúng ta Sơn Dân mặc dù không thế nào cùng người bên ngoài liên hệ, nhưng cũng không phải đồ đần. Ngươi trọng trách mặc dù là thật, hằng cũng là thật, nhưng ngươi người này lại là giả." "Lão nhân gia, ta không minh bạch ngươi ý tứ." Trần Dã cuối cùng vẫn lựa chọn giả ngu. Lão tộc trưởng tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, cũng không tức giận, chỉ là chỉ Trần Dã hai tay, chậm rãi nói ra, "Chân chính người bán hàng rong lâu dài chọn gánh nặng, dài nắng dầm mưa, trên tay, trên vai đều sẽ có thật dày vết chai. Tay của ngươi mặc dù cố ý làm cho thô ráp đen nhánh, nhưng này chỉ là biểu tượng, không gạt được ta đôi này lão con mắt, ngươi thực chất bên trong không có loại kia lâu dài lao động lưu lại ân ký." Trần Dã dã tâm bên trong giật mình, vô ý thức nhìn thoáng qua mình tay. Hắn xác thực dùng thần hồn chi lực cải biến làn da cảm nhận, nhưng không nghĩ tới vậy mà không thể gạt được vị này lão tộc trưởng. Mà lại, lão tộc trưởng lúc này lại dùng dao đánh lửa đốt lên thuốc lá túi nổi, hít một hơi thật sâu, phun ra một vòng khói sau tiếp tục nói: "Ngươi uống rượu dáng vẻ cũng không giống cái người bình thường, chúng ta trên núi rượu liệt, người bình thường uống cái 3 năm bát liền nên choáng, ngươi uống mười mấy bát lại cùng người không việc gì, điều này nói rõ thân thể của ngươi xa so với nhìn bề ngoài cường kiện hơn được nhiều. Điểm trọng yếu nhất là..." Lão tộc trưởng dừng một chút, cặp kia thâm thúy trong mắt lóe ra một tia dị dạng quan mang. "Ta đôi mắt này từng đến Sơn Thần gia chúc phúc, có thể nhìn thấy một chút người bình thường không thấy được đồ vật, cho nên ta ở trên người của ngươi thấy được một cô rất đậm sát khí. Luôn sát khí này mặc dù bị ngươi thu liễm rất khá, nhưng tựa như là bị bố bọc lấy bảo đao, coi như lại thế nào ẩn tàng cũng che không được kia cô phong mang, bình thường người bán hàng rong cũng sẽ không có ngươi dạng này khí tức." Nghe xong lão tộc trưởng những lời này, Trần Dã triệt để trầm mặc. Hắn biết mình hiện tại lại thế nào ngụy trang cũng đã không có ý nghĩa, bởi vì đối phương không phải đoán, mà là thực sự nhìn ra sơ hở của hắn. Sơn Dân quả nhiên không đơn giản. Trần Dã hít sâu một hơi, buông xuống trong tay bát rượu cùng thịt nướng, không tiếp tục giao biện, mà là thản nhiên đón nhận lão tộc trưởng ánh mắt, nhẹ gật đầu. "Lão nhân gia hảo nhãn lực, ta xác thực không phải người bán hàng rong." Đã bị nhìn xuyên, lại che giấu ngược lại lộ ra không phong khoáng, hắn ngược lại muốn xem cái này lão tộc trưởng đến cùng muốn làm gì. Nhìn thấy Trần Dã như vậy dứt khoát thừa nhận, lão tộc trưởng trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười khen ngợi, "Là cái người sảng khoái, ta liền ưa thích cùng người sảng khoái liên hệ." Chương 34, ẩn cư thâm sơn, góp nhặt thực lực 2, chương 34, ẩn cư thâm sơn, góp nhặt thực lực 2, xung quanh vẫn như cũng là hoàn thành tiểu ngữ, vừa múa vừa hát, không có người chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong nói chuyện, mà đống lửa quang mang chiếu rọi tại trên mặt của hai người, lúc sáng lúc tối. "Lão nhân gia, đã ngươi đã nhìn ra vậy ngươi định làm gì?" Trần Dã bình tĩnh hỏi, "Là chuẩn bị đem ta trói lại, giao cho bên ngoài những người kia sao?" Hắn trong miệng bên ngoài những người kia, chỉ tự nhiên là Thiên Kiếm Sơn Trang. "Đem ngươi giao ra?" Lão tộc trưởng giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, cười lắc đầu nói, "Người trẻ tuổi, ngươi đem chúng ta cả bạ trại xem như cái gì địa phương? Chúng ta là Sơn Thần con dân, không về phía ngoài quan phủ quản, cũng không nghe những cái kia cái gì đại môn phái. Chúng ta có chính chúng ta quy củ, chỉ cần ngươi tiến vào chúng ta cả bạ cửa trại, không có đối chúng ta trại người lên lòng xấu xa, vậy ngươi chính là chúng ta khách nhân, cho nên mặc kệ ngươi ở bên ngoài chọc bao lớn phiền phức kia đều không có quan hệ gì với chúng ta trại không chào đón bên ngoài người tới đây bắt người." Lão tộc trưởng lời nói đến mức chém đinh chặt sắt, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trần Dã nghe xong, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có ác ý, ngược lại còn có ý muốn che chở hắn. "Vì cái gì?" Trần Dã có chút không hiểu hỏi, "Các ngươi cùng ta không thân chẳng quen, tại sao phải giúp ta? Chúng ta không phải đang giúp ngươi." Lão tộc trưởng lắc đầu, "Cải chính, chúng ta là tại giữ gìn chúng ta cả bạ trại quy củ, đây là tổ tông truyền thừa, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư." "Mà lại..." Lão tộc trưởng lại nhìn Trần Dã liếc mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Ta mặc dù không biết rõ ngươi rốt cuộc là ai, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi không phải người xấu, bởi vì trên người ngươi sát khí tuy nặng, nhưng lại không tà, kia là giết người đáng chết mới có khí tức. Lại nói, có thể để cho bên ngoài những cái kia tự cho là đúng ra hỏa kinh ngạc, ta lão đầu tử cũng là rất cao hứng." Nói xong lời cuối cùng, lão tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia vui sướng tiêu dung. Trần Dã triệt để buông lòng xuống tới, đối lão tộc trưởng chân tâm thật ý chắc tay, đà tạ lão nhân gia. "Không cần cảm ơn ta." Lão tộc trưởng khoát tay áo, "Đã ngươi không phải người bán hàng rong, vậy sau này cũng đừng giả bộ nữa, tại chúng ta bên trong trại làm chính ngươi là tốt, mà lại ngươi muốn ở bao lâu cũng được, không ai sẽ đuổi ngươi đi." "Được." Trần Dã nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa bưng lên bát rượu, đối lão tộc trưởng tính nói, "Lão nhân gia, ta kính ngươi một bát." "Được." Hai con thô chén sành trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Xa xa đống lửa vẫn tại cháy lừng lực, các sơn dân tiếng ca cùng tiếng cười cũng vẫn tại trong bầu trời đêm quanh quẩn. Nhưng Trần Dã tâm cảnh lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Sáng sớm hôm sau, Trần Dã bỏ đi kia thân người bán hàng rong trang phục, đổi lại một thân bên trong trại thường gặp vải thô đòn đả. Hắn đem bộ kia người bán hàng rong trọng trách cùng bên trong đồ vật đều đưa cho bên trong trại người. Hành động này lại vì hắn thắng được không ít hảo cảm. Đã quyết định muốn ở chỗ này ở tạm, Trần Dã cũng không có ý định ăn uống chùa. Hắn bắt đầu đi theo bên trong trại người trẻ tuổi cùng làm việc. Bên trong trại sinh hoạt rất đơn giản, cũng rất vất vả. Các nam nhân mỗi ngày đều muốn lên núi đi săn, hoặc là đi mở khẩn vùng núi, các nữ nhân thì ở trong nhà dệt, chiếu khán hải tử cùng xử lý con mồi. Trần Dã đi theo vừa tới sơn trại lúc nên đón chính mình cái kia tên là A Sơn nam tử, cùng trong sơn trại những người trẻ tuổi khác lần thứ nhất đi vào đại sơn chỗ sâu. Trần huynh đệ, ngươi nhưng phải theo sát, núi này bên trong không thể so với bên ngoài, khắp nơi đều là nguy hiểm. A Sơn một bên ở phía trước mở đường, một bên trở về dặn dò. Trần Dã nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm đi theo những người này sau lưng hướng trên núi đi đến. Hắn phát hiện những này sơn dân trong núi rừng quả thực là như cá gặp nước, hành động càng là so viên hầu còn muốn linh hoạt, mà lại bọn hắn có thể dễ dàng phân biệt ra được nào thực vật có độc, nào dã thú xào huyệt không thể tới gần, kinh nghiệm có thể nói 10 phần phong phú. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một đám dã trư tung tích. Xuyệt, phía trước có đại gia hỏa. A Sơn làm cái im lặng thủ thế, tất cả mọi người cúi thấp người, lặng lẽ sờ lên. Trần Dã cũng đi theo ngồi xuống, hắn dùng tu la chi nhãn hướng phía trước xem xét, chỉ gặp phía trước một mảnh lùn cây bên trong, có 7-8 đầu hình thể to lớn dã trư ngay tại ủi điện. Trong đó một đầu heo được hình thể nhất là to lớn, răng nanh vừa dài vừa nhọn, nhìn liền không dễ trọng. Lúc này cái này tuổi trẻ sơn dân cũng thấy rõ trong bụi cỏ tình huống, sau đó thấp giọng nghị luận lên. Làm sao bây giờ? Trực tiếp trên sao? Một cái tuổi trẻ hán tử nhỏ giọng hỏi. Không được, đầu kia chư vương quá lợi hại, cứng rắn sông đi lên sẽ có người thụ thương. A Sơn lắc đầu, cao mày suy tư đối sách. Đúng lúc này, Trần Dã từ dưới đất nhặt lên mấy quả cục đá, trước ước lượng, sau đó đúng A núi nói ra, A Sơn đại ca, các ngươi từ bên trái bọc đánh, đem dã chư quần hướng bên kia vách núi đuổi, ta tới đối phó đầu kia lớn. Ngươi? A Sơn sửng sốt một cái, có chút không yên lòng nhìn xem hắn, Trần huynh đệ, kia chư vương khó đối phó, khí lực lớn cực kỳ, bị nó đụng một cái xương cốt đều phải đoạn. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Trần Dã cười cười. A Sơn nhìn hắn một mặt tự tin, do dự một cái, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, tốt. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Các huynh đệ, chúng ta lên. Ra lệnh một tiếng, mấy cái sơn dân hán tử kêu gào từ khía cạnh liền xông ra ngoài, đem bị hoảng sợ dã chư quần hướng phía vách núi phương hướng xua đuổi. Cùng lúc đó, Trần Dã vung tay ném ra một viên cục đá. Cái này ném một cái Trần Dã dùng tới toàn lực, viên này cục đá phát ra bén nhọn gào thét, chính nện ở đầu kia dã chư vương sau lưng bên trên. Dù là đầu này dã chư vương da dày thịt béo, ý nguyên bị nện lảo đảo một cái, sau đó nó liền bị triệt để chọc giận, quay đầu giống một cỗ xe tăng, hướng phía Trần Dã vọt mạnh tới. A Sơn bọn người ở tại nơi xa thấy cảnh này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Trần tiểu huynh đệ, mau tránh ra. A Sơn lo lắng hô lớn. Nhưng mà đối mặt khí thế kia rào rạt chư vương, Trần Dã trên mặt lại ngay cả một vẻ khẩn trương biểu lộ đều không có. Hắn run tay một cái cổ tay, trong tay cục đá như là đạn ra khỏi nòng, gào thét lên liền bắn ra ngoài. Phúc, phúc. Hai viên cục đá rất là tinh chuẩn bắn trúng dã chư hai mắt. Ngao. Chư vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể to lớn bởi vì kịch liệt đau nhức cùng ngủ, trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, một đầu mới ngã xuống đất, lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Không đợi nó dãy rủa lấy đứng lên, Trần Dã đã xuống tới, nhấc chân liền hung hăng giẫm tại chư vương trên cổ. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đầu này mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng chư vương, cổ trực tiếp bị đập gãy, sau đó có quắc mấy lần liền triệt để không có động tĩnh. Toàn bộ quá trình gọn gàng, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Xa xa A Sơn cùng cái khác mấy cái sơn dân tất cả đều thấy choáng mắt, từng cái há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được. Nhìn hào hoa phong nhã Trần Dã huynh đệ vậy mà. Vậy mà một cước liền giẫm chết một đầu hơn ngàn cân nặng chư vương. Thẳng đến Trần Dã phủi tay, hướng bọn hắn hô, ha ha, còn đứng ngây đó làm gì? Tới hỗ trợ nhất a. Đám người này lúc này mới như mộng sơ tỉnh, từng cái dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Trần Dã, sau đó hưng phấn bỏ tới. Ta trời, Trần tiểu huynh đệ ngươi cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua ngươi người lợi hại như vậy. Ngươi vừa rồi kia hai lần là thế nào làm được? Quá chuẩn. Từ cái này một ngày lên, Trần Dã tại bên trong trại địa vị lại lên một cái bậc thang, hắn không còn vẹn vẹn một cái được hoan nghênh khách nhân, mà là thành một cái bị đông đảo người trẻ tuổi tính nể anh hùng. Trần Dã cũng vui vẻ đến như thế mỗi ngày cùng những này thuần phát sơn dân cùng một chỗ đi săn, uống rượu với nhau, cùng một chỗ cười nói lớn tiếng. Hắn dạy bọn họ đơn giản một chút kỹ xảo cách đấu, mà sơn dân cũng dạy cho hắn như thế nào tại mảnh này trong núi lớn tốt hơn sinh tồn. Hắn tâm trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng phong phú, mà càng làm cho Trần Dã vui mừng chính là, hắn phát hiện chính mình tại loại này đơn giản mà thuần túy trong sinh hoạt, thực lực vậy mà cũng đang bay nhanh tăng trưởng. Mỗi ngày uống lấy ẩn chứa từng tia linh khí nước suối, ăn dùng các loại sơn chân thịt rừng làm thành đồ ăn, hắn nhục thân tại bất chi bất giác bên trong trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai. Mà mỗi đến ban đêm, Trần Dã khoanh chân ngồi trong phòng vận chuyển tinh hà luyện khí thuật, dẫn động đầy trời sao trời chi lực nhập thể, tu luyện hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Hắn có thể cảm giác được chính mình đan điền bên trong kia phiến khí hải đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ quyết trường, chân nguyên cũng biến thành càng ngày càng hùng hồn. Thời gian ngay tại loại an tĩnh này mà phong phú trong sinh hoạt, từng ngày đi qua. Trần Dã gần như sắp muốn quên đi ngoại giới phiền não, quên đi chính mình vẫn là một cái bị Thiên Kiếm Sơn trang toàn cảnh truy nã đạo phạm. Nhưng mà hắn không biết đến là, thế giới ở bên ngoài núi chính vì hắn mà huyên náo long trời lở đất. Hơn nửa tháng về sau, Thanh Châu phủ thành, Thiên Kiếm Sơn trang trụ sở. Lúc này Kiếm Vô Trần sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung, đơn giản tựa như là báo tô tiến đến trước bầu trời, đen đến dọa người. Chương 35, trong núi lại yêu, 1, chương 35, trong núi lại yêu, 1, cái này hơn nửa tháng đến, Kiếm Vô Trần cảm giác mình tựa như là sống tại một chuyện cười bên trong. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được trong thành những cái kia tu sĩ trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Đường Đường Thiên Kiếm Sơn Trang, Thanh Châu bá chủ, vì một cái mới vào ngưng hải cảnh đao nhỏ khách, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, kết quả liền cái bóng người đều bắt không được. Đây quả thực là đem Thiên Kiếm Sơn Trang mặt mũi, đem hắn Kiếm Vô Trần mặt mũi ấn trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát. Phế bật. Rốt cục, Kiếm Vô Trần rốt cuộc ép không được cơn tức trong đầu, đột nhiên đưa trong tay hồ sơ nện xuống đất. Toàn diện đều là phế bật. Hắn đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Triệu Càn bọn người. Hơn nửa tháng, ta cho các ngươi hơn nửa tháng, các ngươi chính là như thế hồi báo ta. Mấy trăm người liền một cái ngưng hải cảnh cũng không tìm tới, các ngươi là làm gì ăn? Thiên Kiếm Sơn Trang nuôi các ngươi, chính là để các ngươi ở bên ngoài mất mặt xấu hổ sao? Kiếm Vô Trần thanh âm càng lúc càng lớn, nói xong lời cuối cùng cơ hồ là đang gầm hét. Một cô thuộc về nội cảnh cảnh cường giả kinh khủng uy áp không bị khống chế từ trên người hắn tràn ngập ra, cả phòng nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống điểm đóng băng. Triệu Càn bọn người ở tại cỗ uy áp này phía dưới toàn thân phát run, mồ hôi thuận thái dương không ngừng hướng xuống trôi, thấm ướt cổ áo. Thiếu Trang chủ bất giận. Triệu Càn há miệng run rẩy mở miệng, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào, "Kia, cái kia Trần Dã thật sự là quá giàu hoạt, chúng ta thật đã tận lực a." Tận lực? Kiếm Vô Trần nghe được hai chữ này về sau giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, hắn lách mình đi vào Triệu Càn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh không có một tia nhiệt độ. Mỗi ngày cùng cái không có đầu con rồi đồng dạng loạn chuyện, đây chính là ngươi cái gọi là hết sức. Triệu Càn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, lại không biết rõ nên nói như thế nào. Nói bọn hắn xác thực dựa theo thiếu trang chủ phân phó đi làm, nhưng này Nam Hoang Đại Sơn thật sự là quá lớn, núi liên tiếp núi, rừng liên tiếp rừng, đừng nói giấu một người, chính là giấu một chi quân đội đều dễ như trở bàn tay. Bọn hắn những đệ tử này mặc dù tu vi không yếu, nhưng ở kia mênh mông trong núi lớn, liền cùng vung tiến trong biển rộng một năm mới, căn bản không dậy được bao lớn tác dụng. Có thể những lời này hắn không dám nói, bởi vì một khi nói ra miệng, đó chính là đang chất vấn thiếu trang chủ mệnh lệnh, hạ chẳng sẽ chỉ thảm hại hơn. Chúng ta loại bỏ trong phạm vi 500 dặm tất cả thôn trấn, sơn động, miếu hoang, thậm chí liền một chút yêu quỷ xào huyệt đều vào xem qua, nhưng vẫn là không có phát hiện tung tích của hắn. Triệu Càn kiên trì giải thích nói, hắn tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hư không tiêu thất? Kiếm Vô Trần cười lạnh một tiếng, trên đời này nào có nhiều như vậy hư không tiêu thất sự tình. Tìm không thấy, chính là các ngươi vô năng. Hắn càng nghĩ càng giận, nâng lên một cước liền đá vào Triệu Càn trên ngực. Ầm. Triệu Càn cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, sau đó lại lăn xuống trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Đệ tử khác thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiếu trang chủ tha mạng a. Ngậm miệng. Kiếm Vô Trần nghiêm nghị quát, tìm không thấy người, các ngươi mỗi người đều có trách nhiệm, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả người tông môn điểm cống hiến cùng đan dược phần lệ toàn bộ giảm phân nửa, cái gì thời điểm tìm tới cái kia Trần Dã, cái gì thời điểm khôi phục lại. Lời này vừa nói ra, ở đây các đệ tử sắc mặt đều trở nên trắng bệch như tờ giấy. Điểm cống hiến tông môn cùng đan dược thế nhưng là bọn hắn tu luyện căn bản, nhưng lúc này bọn hắn liền một câu phản bác cũng không dám nói, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Hiện tại cũng cút ra ngoài cho ta tiếp tục tìm. Kiếm Vô Trần chỉ vào cửa ra vào, giận dữ hét, tìm không thấy người, các ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Phải phải. Triệu Càn tại đồng môn nâng đỡ, dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó cùng những người khác lộn nhào trốn ra cái này để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông gian phòng. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại Kiếm Vô Trần thô trọng tiếng hít thở. Hắn trong lồng ngực kia cỗ tà hỏa đang phát tiết một trận về sau, chẳng những không có lắng lại, ngược lại thiêu đến bực hơn. Hắn bực bội trong phòng đi qua đi lại, trong đầu loạn thành hỗn loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Trần Dã đến cùng là lai lịch gì? Một cái vừa mới đột phá đến ngưng hải cảnh đao nhỏ khách, làm sao có thể cứ như vậy từ Thiên Kiếm Sơn Trang bày ra thiên la địa vong bên trong đào thoát? Vẫn là nói, có người ở sau lưng giúp hắn. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền bị Kiếm Vô Trần dập tắt. Không có khả năng. Tại Thanh Châu mảnh này địa giới bên trên, ai dám công nhiên cùng Thiên Kiếm Sơn Trang đối nghịch? Ai lại có cái này là gan, dám bao che Thiên Kiếm Sơn Trang tất phải giết người? Nhưng nếu như không phải như vậy, lại làm như thế nào giải thích cục diện trước mắt? Kiếm Vô Trần càng nghĩ càng là tâm phiền, một quyền đập vào bên cạnh trên mặt bàn. Giang giác. Chương này dùng tới tốt thiết mục chế tạo cái bàn lên tiếng vỡ vụn, hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Vô Trần. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh mà cứng nhắc thanh âm từ sau tấm bình phong truyền ra, sau đó giản trưởng lão chậm rãi đi ra. Nghe được giản trưởng lão thanh âm, Kiếm Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng, xoay người đối giản trưởng lão không người thi lễ một cái. Trưởng lão, còn đang vì cái kia Trần Dã sự tình tức giận. Giản trưởng lão đi đến trước mặt hắn, ngữ khí bình thản hỏi. Đệ tử. Đệ trưởng lão chê cười. Kiếm Vô Trần trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Tại giản trưởng lão trước mặt, hắn không dám có chút làm cản. Ở trong đó có vị này giản trưởng lão quyền cao chức trọng nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là giản trưởng lão chính là hắn kiếm đạo trên người dẫn đường một trong, đối với hắn có dạy bảo tri ân. Người quá nóng nảy, bởi vì một cái ngưng hải cảnh đao nhỏ khách liền loạn tấp bông, dẫn lây sang thủ hạ, cái này nếu là chuyển đi sẽ chỉ làm người xem nhẹ ngươi, xem nhẹ chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang. Giản trưởng lão từng từ đâm thẳng vào tim gan. Kiếm Vô Trần vùi đầu đến thấp hơn, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn biết rõ giản trưởng lão nói đến đều đúng, khả đạo để ý đến hắn đều hiểu, chính là khống chế không nổi tâm tình của mình. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là thiên chi tiêu tử, xôi gió xôi nước, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Một cái không biết rõ từ nơi nào xuất hiện lớp người quê mùa, ở ngay trước mặt hắn giết hắn sư muội, sau đó phủi mông một cái liền không còn hình bóng, để hắn thành toàn bộ Thanh Châu trò cười. Khẩu khí này hắn làm sao nuốt được đi? Đệ tử, biết sai rồi. Kiếm Vô Trần thành khẩn nhận lầm. Giản trưởng lão nhìn hắn một cái, không tiếp tục răn dạy, mà là đi đến bên tường, đem bộ kia to lớn Thanh Châu phủ kham dư đồ hài xuống, bày ra trên mặt đất. Tới. Kiếm Vô Trần vội vàng đi tới, ngồi xổm ở địa đồ trước. Nổi giận cùng cờ trách không giải quyết được vấn đề gì. Giản trưởng lão chỉ vào địa đồ, chậm rãi nói, hiện tại, ổn định lại tâm thần nói cho ta, ngươi định làm như thế nào? Kiếm Vô Trần nhìn xem địa đồ, cố gắng để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Trên bản đồ dùng màu đỏ mực đỏ tiêu ký ra từng mảnh khu vực. Đây đều là Thiên Kiếm Sơn trang cái này hơn nửa tháng đến trọng điểm điều tra qua địa phương. Lấy Thanh Châu phủ thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ 500 dặm, cơ hồ tất cả núi rừng, thôn trấn, đường giao thông quan trọng đều bị tiêu ký ra. Có thể nói, một chương thiên la địa vong sớm đã buông xuống. Có thể hết lần này tới lần khác chính là lưới không đến con cá kia. Kiếm Vô Trần ánh mắt tại trên địa đồ chậm rãi di động, cau mày. Chúng ta đã lục soát tất cả thông hướng ngoại giới quan đạo cùng đường thủy, Thanh Châu phủ cũng phái ra quan sai nha dịch, phối hợp chúng ta kiểm tra tất cả người đi đường qua lại cùng thương đội. Theo lý thuyết hắn không có khả năng chạy ra Thanh Châu địa giới. Đồng thời chúng ta người cũng cơ hồ lục soát khắp Thanh Châu phủ xung quanh tất cả sơn mạch, liền những người kia một ít dấu tích đến tuyệt địa đều đi qua, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Kiếm Vô Trần trong thanh âm tràn đầy hoang mang. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này Trần Dã có thể giấu đi nơi nào. Giản trưởng lão không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, tựa hồ đang chờ hắn chính mình phát hiện vấn đề. Kiếm Vô Trần ánh mắt tại trên địa đồ lặp đi lặp lại liếc nhìn, một lần, hai lần, ba lần. Đột nhiên, ngón tay của hắn đứng tại địa đồ phía nam. Kia là một mảnh rộng lớn vô ngần, không có bị bất luận cái gì mực đỏ tiêu ký qua màu xanh lá khu vực. Nam Hoang Đại Sơn. Nơi này, Kiếm Vô Trần con ngươi có chút co rụt lại, chúng ta người không có đi vào Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu đi điều tra. Tiến bảo. Giản trưởng lão lạnh nhạt nói, nhưng chỉ ở ngoại vi khu vực đi lòng vòng, không dám xâm nhập quá sâu. Vì cái gì? Kiếm Vô Trần vô ý thức hỏi. Chương 35, trong núi lại yêu 2, chương 35, trong núi lại yêu 2, sau khi hỏi xong chính hắn liền kịp phản ứng. Bởi vì những cái kia sơn dân, Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu là những cái kia sơn dân địa bàn, mà những cái kia sơn dân cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bọn hắn không phục vương hóa, bất kính vị thần, chỉ thờ phụng chính bọn hắn sơn thần, mà lại từng cái dũng mãnh thiệt chiến, thủ đoạn quỷ dị, cực kỳ bài ngoại. Cho nên, khả năng duy nhất chính là, Kiếm Vô Trần trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cái kia Trần Dã trốn vào Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu, giấu ở những cái kia sơn dân bên trong trại. Cái này cơ hồ là giải thích duy nhất, bởi vì chỉ có cái kia địa phương là Thiên Kiếm Sơn trang lùng bắt lực lượng điểm mù. Trưởng lão, ta minh bạch. Kiếm Vô Trần đứng người lên, khí thế trên người lần nữa trở nên lăng lệ, ta cái này dẫn người tự mình đi một chuyến Nam Hoang Đại Sơn. Liên xem như đem những cái kia sơn trại từng cái lật qua, ta cũng phải đem tên hôn đảng kia cho bắt tới. Hắn đặt quyết tâm. Thiên Kiếm Sơn trang uy nghiêm không dung khiêu khích, hắn Kiếm Vô Trần mặt mũi cũng phải tự mình tự tay tìm trở về. Nhìn xem hắn bộ này đằng đằng sát khí dáng vẻ, Giản trưởng lão lông mày lại nhíu lại. Dừng lại. Kiếm Vô Trần bước chân dừng lại, có chút không hiểu quay đầu lại, trưởng lão, còn có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao đi vào? Giản trưởng lão nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy. Tự nhiên là trực tiếp dẫn người đi vào lục soát. Kiếm Vô Trần không chút nghĩ ngợi hồi đáp, những cái kia sơn dân nếu như thất thời, chủ động giao ra người đến, vậy liền thôi, nếu như bọn hắn dám bao che hung phạm, gian ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách ta Thiên Kiếm Sơn trang kiếm, không nhận người. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ cường thế cùng bá đạo. Đây mới là hắn Kiếm Vô Trần một quan phong cách hành sự. Hắn thấy, Thiên Kiếm Sơn trang chính là Thanh Châu bá chủ, làm việc không cần nhìn hắn sắc mặt người. Chỉ là một dãy núi dân, coi như lại khó quấn, chẳng lẽ còn dám cùng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trang là địch phải không? Nhưng mà, nghe xong hắn sau Giản trưởng lão lông mày lại nhăn sâu hơn. Hồ đồ. Giản trưởng lão khẽ quát một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một cỗ lớn lao uy nghiêm, để Kiếm Vô Trần tâm thần đều vì đó chấn động. Ngươi làm thật sự cho rằng những cái kia sơn dân là mặc cho ngươi nắm quả hờm mềm? Ngươi làm thật sự cho rằng Thiên Kiếm Sơn trang quy củ là trắng lập? Kiếm Vô Trần bị giáo huấn sững sờ, trên mặt ngạo khí cũng thu liễm mấy phần, nhưng như cũ có chút không phục nói ra, trưởng lão, đệ tử không phải ý tứ kia, chỉ là việc quan hệ sơn trang mặt mũi, chúng ta cũng không thể bởi vì kiêng kỵ một dãy núi dân liền sợ đầu sợ đuôi, để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật a. Ta không có để ngươi buông tha hung thủ. Giản trưởng lão lắc đầu, nhưng ta cũng tuyệt không đồng ý ngươi dùng loại này cường ngạnh phương thức đi vào. Vì cái gì? Kiếm Vô Trần rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng, đệ tử không minh bạch, những cái kia sơn dân đến tột cùng có cái gì tốt kiêng kỵ? Không phải liền là biết một chút thô thiện trong núi thuật pháp, ỷ vào địa lợi chi tiện có chút khó chơi thôi, chẳng lẽ chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang sẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, Thiên Kiếm Sơn trang chính là Thanh Châu trời. Tại mảnh này bên trên đất liền không có Thiên Kiếm Sơn trang bày chuyện bất bình, càng không có Thiên Kiếm Sơn trang không chọc nổi người. Cho nên hắn rất không hiểu, vì sao luôn luôn sát phạt quả đoán Giản trưởng lão sẽ đối với những này sơn dân như thế kiêng kỵ. Giản trưởng lão nhìn xem hắn bộ kia không hiểu lại dẫn mấy phần coi nhẹ dáng vẻ, không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức tiếng nói. Cuối cùng, hắn thở dài thườn thượt một hơi. Vô Trần, ngươi những năm này quá mức trầm mê với tu luyện, đối với ngoại giới rất nhiều chuyện thật sự là biết rất ít ta. Giản trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Ngươi cho rằng chúng ta kiêng kỵ vẹn vẹn những cái kia sơn dân sao? Kiếm Vô Trần sững sờ, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Giản trưởng lão lắc đầu, sau đó dùng một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng ngữ khí nói ra, chúng ta chân chính kiêng kỵ chính là những cái kia sơn dân phía sau chỗ dựa. Chỗ dựa? Kiếm Vô Trần chân mày cau lại, bọn hắn chỗ dựa là ai? Chẳng lẽ tại cái này Thanh Châu địa giới, còn có so chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang cứng hơn chỗ dựa? Hắn cảm thấy có chút hoang đường. Thiên Kiếm Sơn trang truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều xem như một phương hào cường. Cho nên tại Thanh Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên, ai còn dám làm những cái kia sơn dân chỗ dựa? Giản trưởng lão không có trả lời, mà là đi đến bên cửa sổ đứng chắc tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời, nơi đó chính là Nam Hoang Đại Sơn phương hướng. Vô Trần, ngươi có biết cái này Nam Hoang Đại Sơn vì sao được xưng là Nam Hoang? Kiếm Vô Trần nghĩ nghĩ, hồi đáp, bởi vì nơi đó núi cao rừng rậm, chứng khí tràn ngập, hoàn cảnh ác liệt, chính là đất cằn sỏi đá, cho nên xưng là hoang. Cái này chỉ là thứ nhất. Giản trưởng lão chậm rãi nói, càng quan trọng hơn nguyên nhân là, ở mảnh này đại sơn chỗ sâu ở một vị chân chính chủ nhân, bởi vì có nó tồn tại, kia phiến thổ địa mới thành ngoại giới tu sĩ cấm khu, thành một mảnh chân chính man hoang chi địa. Chủ nhân. Kiếm Vô Trần trong lòng lột bộ một cái, trưởng lão, ngài nói chính là. Giản trưởng lão xoay người, gàn từng chữ nói ra, ta nói chính là, Nam Hoang Sơn Sơn Thần. Sơn Thần. Kiếm Vô Trần có chút ngạc nhiên. Sơn Thần thổ địa loại hình tồn tại, hắn tự nhiên là biết đến. Có thể những này phần lớn là một chút thụ một phương hương hỏa cung phụng, có chút đạo hạnh nhỏ tinh tiểu quái, hay là một chút sau khi chết chấp niệm không tiêu tan hồn thể thôi. Loại này đồ vật đối với phàm nhân mà nói có lẽ là cao cao tại thượng thần linh, nhưng đối với bọn hắn những này chân chính tu sĩ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một cái lợi hại điểm tu sĩ liền có thể tùy tiện đem nó đánh cho hồn phi phách tán. Tựa hồ là xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, Giản trưởng lão lắc đầu nói, này Sơn Thần không phải kia Sơn Thần. Bình thường Sơn Thần thổ địa, bất quá là chiếm đoạt một phương khí hậu, thụ chút hương hỏa cô hồn dã quỷ, không ra gì, nhưng cái này Nam Hoàng Sơn Sơn Thần lại không đồng dạng. Nó là một tôn chân chính đại yêu. Đại yêu? Kiếm Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không sai. Giản trưởng lão sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, một tôn tu vi chí ít tại kết đan kỳ đại yêu. Kết đan kỳ? Nghe được ba chữ này, Kiếm Vô Trần cứng ở tại chỗ, trên mặt coi nhẹ cùng ngạo khí cũng trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thật sâu hãi nhiên. Phải biết luyện khí thất cảnh, bồi cơ, dưỡng khí, vô ngại, ngưng hải, nội cảnh, kết đan, hóa anh. Mỗi một cái đại cảnh giới vượt qua đều mang ý nghĩa cách biệt một trời. Nội cảnh cảnh cũng đã là trong mắt thế nhân lục địa thần tiên, đủ để khai tông lập phái, xương tông làm tổ. Mà kết đan cảnh lại được xưng làm kim đan đại đạo, một khi bước vào này cảnh, liền mang ý nghĩa tu sĩ tại thể nội ngưng kết kim đan, thọ nguyên tăng vọt, thần thông tự sinh, triệt để siêu phàm thoát tục. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, bên ngoài cũng chỉ có hắn phụ thân cùng Giản trưởng lão chính là kết đan cảnh. Mà lại Kiếm Vô Trần còn biết rõ, Giản trưởng lão kết đan nhưng thật ra là dựa vào là một gốc thiên tài địa bảo dược lực thôi phát mà thành, cho nên mặc dù cũng coi là kết đan, nhưng mặc kệ là thần thông hay là uy lực đều không kịp những cái kia chân chính kim đan. Bởi vậy Giản trưởng lão chỉ có thể coi là nửa cái kết đan cảnh. Mà bây giờ Giản trưởng lão vậy mà nói cho hắn biết, tại cái này Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu liền chiếm cứ một đầu ít nhất là kết đan kỳ đại yêu. Cái này, tin tức này thật sự là quá kinh người. Trưởng lão, ngài nói là sự thật. Kiếm Vô Trần thanh âm đều có chút phát run, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ngươi cảm thấy lão phu sẽ cầm chuyện như vậy đùa giỡn với ngươi sao? Giản trưởng lão phản hỏi. Kiếm Vô Trần trầm mặc. Như vậy nói cách khác, đây hết thảy đều là thật. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn kêu gào muốn dẫn người san bằng những cái kia sơn trại, Kiếm Vô Trần phía sau lưng liền kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây không phải là đi tìm người, quả thực là đi chịu chết. Tại một vị kết đan kỳ đại yêu địa bàn trên Dương Oai, đừng nói hắn một trong đó cảnh, coi như hắn phụ thân đích thân đến, chỉ sợ đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Yêu tộc cường đại không chỉ có riêng thể hiện trên tu vi, bọn chúng kia cường hành nội thân, quỷ dị thiên phú thần thông, cùng tại chính mình địa bàn trên được trời ưu ái ưu thế, đều để bọn chúng tại đồng bậc bên trong cơ hội là vô địch tồn tại. Kia Nam Hoang Sơn Sơn Thần là cái gì yêu? Kiếm Vô Trần khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Giản trưởng lão lắc đầu, bản thể của nó là cái gì ngay cả ta cũng không quá rõ ràng, có lẽ chỉ có trang chủ mới biết rõ một hai. Ta chỉ biết rõ, nó rất mạnh, mạnh phi thường. Giản trưởng lão trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Đại khái tại 60 năm trước, lão phu còn chỉ là nội cảnh cảnh thời điểm, từng bởi vì truy tra một vụ án ngộ nhập qua Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu. Lúc ấy ta liền cùng kia Sơn Thần hóa thân từng có một lần tiếp xúc ngắn ngủi. Hóa thân? Kiếm Vô Trần lại là giật mình. Không sai, vẹn vẹn một bộ hóa thân. Giản trưởng lão ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, kia là một bộ từ sông núi thảo một chi tinh khí ngưng tụ mà thành hóa thân, nhưng dù cho như thế, trên người nó tản ra kia cố uy áp cũng cho ta cảm thấy tim đập nhanh khó tả. Chương 36, Sơn Thần hiển thánh, nghề nghiệp thăng cấp, 1, chương 36, Sơn Thần hiển thánh, nghề nghiệp thăng cấp, 1, nghe Giản trưởng lão giảng thuật, Kiếm Vô Trần trái tim không tự chủ cuộn lên. Hắn không cách nào tưởng tượng kia là như thế nào một bộ kinh khủng chẳng cảnh. Phải biết Giản trưởng lão là ai? Chấp pháp đường trưởng lão, Thiên Kiếm Sơn trang đứng đầu nhất chiến lược một trong, một tay thiên kiếm quyết xuất thần nhập hóa. Kiếm tâm càng là cứng như bàn thạch. Liên hắn đều nói tại kia Sơn Thần hóa thân trước mặt cảm thấy tim đập nhanh khó tả. Vậy cái này Sơn Thần bản thể lại nên cường đại đến loại nào tình trạng? Từ đó về sau ta liền biết rõ, kia Nam Hoang Đại Sơn là chúng ta không thể tùy tiện đặt chân cấm địa. Giản trưởng lao tiếp tục nói, về sau ta đem việc này bẩm báo cho trang chủ nói cho ta biết một chút liên quan tới kia Sơn Thần bí ẩn. Nghe nói kia Sơn Thần đã ở Nam Hoang Đại Sơn chiếm cứ gần ngàn năm, một mực không tranh quyền thế, cũng rất ít bên ngoài lộ diện, cho nên thế nhân phần lớn không biết hắn tồn tại. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang sở dĩ có thể cùng nó bình an vô sự, cũng là bởi vì các đời trang chủ đều nghiêm lệnh môn hạ đệ tử, không phải đến treo chọc nó cùng nó che chở cho những cái kia sân dân. Nguyên lai là dạng này. Kiếm Vô Trần tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì những cái kia sơn dân dám như vậy hành, vì cái gì Thiên Kiếm Sơn Trang muốn lập xuống quy củ như vậy. Làm nửa ngày, người ta đứng sau lưng một tôn kết đan kỳ đại yêu làm chỗ dựa. Chắc không được những cái kia sơn dân núi thuật sẽ quỷ dị như vậy khó chơi, mà lại ở trong núi uy lực sẽ còn đạt được tăng thêm, có như thế một tôn đại thần ở sau lưng chỗ dựa, có thể không lợi hại sao? Giờ khắc này, Kiếm Vô Trần trong lòng đột nhiên nổi lên một tia hối hận. Hối hận không nên trước đây đem chuyện này nguyên náo như thế lớn. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, đâm lao phải theo lao phía dưới, hắn chỉ có thể kiên trì hỏi, kia trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Giảng trưởng lão nhìn xem hắn bộ này khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, khẽ gật đầu. Biết rõ sợ là chuyện tốt, bởi vì chỉ có biết rõ sợ mới sẽ không bởi vì cuồng vọng tự đại mà tống táng chính mình, tống táng toàn bộ sơn trang. Hiện tại nếu muốn tìm đến cái kia trấn dã, chỉ có một cái biện pháp. Giảng trưởng lão nói, đó chính là hạ thấp tư thái, lấy lễ để tiếp đón, chủ động đi cùng những cái kia sơn dân câu thông. Chúng ta không phải đi bắt người, mà là đi bái phỏng, đi mời cầu bọn hắn hỗ trợ, thậm chí có thể mang lên hậu lễ nói rõ ý đồ đến, mời bọn họ tạo thuận lợi để chúng ta đi vào tìm người. Về phần đến thời điểm bọn hắn có đáp ứng hay không, vậy liền nhìn thành ý của chúng ta, cùng bọn hắn tâm tình. Không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng những cái kia sơn dân lên bất kỳ xung đột nào. Mà nếu như thực sự tìm không thấy cái này trần dã, ta còn có một cái biện pháp, đó chính là có thể tìm một cái dê thế tội trở về, đến thời điểm liền đối ngoại giới tuyên dương nói người đã bắt lấy, sau đó giải quyết tại chỗ. Dù sao cũng không có mấy người gặp qua cái này trần dã, cho nên chỉ cần trên mặt mũi có thể không có trở ngại, chuyện này liền xem như giải quyết. Nói xong lời cuối cùng, giảng trưởng lão trong mắt hiện ra một vòng ngoan lệ chi sắc. Mà tại nghe xong giảng trưởng lão về sau, Kiếm Vô Trần như thể hồ quán đỉnh đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tràn đầy khâm phục nhẹ gật đầu. Trưởng lão cao kiến, ta cái này theo lời ngài đi làm. Đi chuẩn bị đi. Giảng trưởng lão khoát tay áo, nhớ kỹ lễ vật muốn nặng, tư thái muốn thấp, lần này ngươi tự mình dẫn đội, ta thì không đi được, trong Thanh Châu thành chờ ngươi tin tức. Vâng, trưởng lão. Kiếm Vô Trần không người đáp. Hắn biết rõ giảng trưởng lão đây là tại khảo nghiệm hắn, xem hắn là có hay không có thể buông xuống tư thái, xử lý tốt lần này khó giải quyết sự kiện. Dù sao nghĩ chấp trưởng lớn như vậy Thiên Kiếm Sơn Trang, chỉ có thực lực còn không được, còn phải có cao siêu xử sự cổ tay mới được. Mà khác đi người không nên quá nhiều, 3-5 người là được, mà lại nhất định phải là trong môn làm việc quan trọng, hiểu được biến báo đệ tử. Giảng trưởng lão lại bổ sung một câu, nhiều người ngược lại sẽ gây nên những cái kia sơn dân cảnh giác cùng phản cảm. Đệ tử nhớ kỹ. Kiếm Vô Trần lần nữa thi lễ một cái, sau đó quay người thối lui ra khỏi gian phòng. Cùng lúc đó, tại cự ly Thanh Châu phủ thành ngoài mấy trăm dặm Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu, cả bạ trong trại. Cùng ngoại giới ba vân quỷ quyệt khác biệt, nơi này vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Các sơn dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt đơn giản mà thuần túy. Trại trung ương trong từ đường, khói hương lượn lờ. Nơi này cung phụng cũng không phải là ngoại giới thường gặp Phật Đà đạo tôn, mà là một tôn dùng cả khối hắc thạch điêu khắc mà thành thần tượng. Thần tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cái uy nghiêm nam tử hình tượng, trên đầu còn mọc ra một đôi cao chót vót sừng thú. Đây cũng là cả bạ trại, thậm chí toàn bộ Nam Hoang Đại Sơn các sơn dân, đời đời kiếp kiếp thờ phụng sơn thần. Lão tộc trưởng mặc một thân sạch sẽ áo gai, quỳ gối trước tượng thần bồ đoàn bên trên, thần sắc trang nghiêm. Hắn đầu tiên là cung cung kính kính lên ba nén hương, sau đó lại dập đầu lạy ba cái. Đây là hắn mỗi ngày đều muốn làm sự tình, vài chục năm nay bền lòng vững dạ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Làm xong đây hết thảy sau, lão tộc trưởng cũng không có đứng dậy, mà là khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng niệm tụng cổ lão tế văn. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, phản phất mang theo một loại nào đó thần bí vật luật, tại trống trải trong từ đường quanh quẩn. Theo hắn niệm tụng, kia ba trụ mùi thơm ngát thiêu đốt tốc độ tựa hồ cũng tăng nhanh, dâng lên khói xanh không có giống thường ngày đồng dạng tứ tán ra, mà là tại không trung hội tụ, dần dần tạo thành một cái mơ hồ vòng xoáy. Lão tộc trưởng đối với cái này tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, mắt vẫn nhắm như cũ, tâm vô bàng vụ niệm tụng. Không biết rõ qua bao lâu, ngay tại hắn cảm giác tinh thần của mình sắp cùng tòa này từ đường hòa làm một thể thời điểm. Hoàng hốt ở giữa, hắn cảm giác trước mắt mình cảnh tượng thay đổi, không còn là mở tối từ đường, mà là một mảnh vô tận đại sơn. Mà tại đại sơn cuối cùng, một đạo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia cùng trong đường thần tượng như lúc, đầu có hai sừng, uy nghiêm vô song. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất là mảnh này giữa thiên địa duy nhất chúa tể, để lão tộc trưởng từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy một trận run rẩy cùng kính sợ. Núi, sơn thần ra. Lão tộc trưởng kích động đến toàn thân phát run, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, dùng thành tín nhất tư thái lễ bái lên trước mắt thần linh. Đứng lên đi. Một đạo bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm, trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Vâng, sơn thần ra. Lão tộc trưởng cung kính đứng người lên, nhưng đầu vẫn như cũ thật sâu chôn lấy, không dám nhìn thẳng thần linh dung nhan. Không biết rõ qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là trăm ngàn năm như vậy dài dằng dặc. Cái kia đạo thanh âm uy nghiêm mới lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên. A Tạng, ngươi làm rất tốt. Câu này đột nhiên xuất hiện khích lệ để lão tộc trưởng sửng sốt một cái. A Tạng là hắn bản danh, đã có rất nhiều năm, không có người gọi như vậy qua hắn. Từ khi hắn tiếp nhận cả bà trại tộc trưởng chi vị về sau, tất cả mọi người, bao quát hắn tử tôn, đều chỉ xưng hô hắn là lão tộc trưởng. Dân già, liền chính hắn đều nhanh muốn quên cái tên này. Không nghĩ tới Sơn Thần gia lại còn nhớ kỹ. Một dòng nước ấm trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn, thậm chí liền hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Sơn Thần gia, lão nô không dám nhận. Lão tộc trưởng thanh âm nghẹn ngào nói, người che chở sơn dân, truyền thừa hương hỏa, tận hết chức vụ, có gì không dám nhận? Sơn Thần thanh âm bình tĩnh như trước, ta để ngươi nhìn thấy, ngươi thấy được, ta để ngươi làm, ngươi cũng làm, đây cũng là công lao. Lão nô chỉ là tại tuân theo Sơn Thần chỉ dẫn, giữ gìn trại quy củ mà thôi. Lão tộc trưởng khiêm tốn nói, quy củ là chết, người là sống. Sơn Thần lạnh nhạt nói, ngươi có thể xem thấu tia kẻ ngoại lai ngụy trang, nhưng không có đem hắn khu trục, ngược lại tiếp nạp hắn, phần này lòng dạ cùng ánh mắt liền so rất nhiều người mạnh hơn. Lão tộc trưởng trong lòng lột bột một cái. Ngươi lai, chính mình mọi cử động tại Sơn Thần gia nhìn chăm chú phía dưới. Hắn trước đây lưu lại trần dã, xác thực có chính hắn suy tính. Một mặt là không quen nhìn Thiên Kiếm Sơn trang đám người kêu bá đạo hành tính, muốn cho bọn hắn thêm chút chán. Một phương diện khác, hắn từ trần dã trên thân mặc dù thấy được nồng đậm sát khí, nhưng cũng cảm thấy một cô ý chí bất khuất cùng thuần túy đao ý, hắn có một loại trực giác, người trẻ tuổi này tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tất thành đại khí. Lưu hắn lại, có lẽ đối cả bạ trại tới nói là một lần thiện duyên. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình điểm ấy tâm tư nhỏ vậy mà hoàn toàn bị Sơn Thần gia xem thấu. Sơn Thần gia minh giám, lão nô, không cần giải thích. Sơn Thần ngắt lời hắn, tâm tư của ngươi ta đều biết rõ, ngươi làm cũng chính là ta hy vọng ngươi làm. Lão tộc trưởng nghe vậy, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Xem ra chính mình là làm đúng. Chương 36, Sơn Thần hiển thánh, nghề nghiệp thăng cấp 2, chương 36, Sơn Thần hiển thánh, nghề nghiệp thăng cấp 2, hôm nay gọi ngươi đến đây là có hai chuyện muốn dặn dò ngươi. Sơn Thần thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Sơn Thần gia thị giảng. Lão tộc trưởng đội vàng đánh lên 12 phần tinh thần. Thứ nhất, mấy ngày nữa sẽ có phía ngoài ác khách đến nhà, làm tốt đề phòng. Lão nô minh bạch, lão nô sẽ an bài tốt trong trại dũng sĩ, định để bọn hắn có đến mà không có về. Lão tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Thế thì không cần, người tới bất quá là mấy tiểu bối, dẫn đầu cái kia mặc dù có chút thiên phú, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, không cần dùng các ngươi làm to chuyện. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt trại, cho thấy thái độ của chúng ta là được, bọn hắn nếu dám vô lý, lại cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng không muộn. Vâng, lão nô tuân mệnh. Lão tộc trưởng đáp. Chuyện thứ hai. Sơn Thần dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm trịnh trọng, bảo vệ tốt cái kia gọi Trần Dã người trẻ tuổi. Bảo hộ hắn. Lão tộc trưởng có chút ngoài ý muốn. Không sai. Sơn Thần thanh âm không thể nghi ngờ. Kẻ này cùng chúng ta toàn bộ Nam Hoang Đại Sơn đều có một trận cơ duyên lớn, cho nên tuyệt không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Cơ duyên lớn. Lão tộc trưởng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, muốn đuổi theo hỏi, nhưng này nói uy nghiêm thân ảnh lại bắt đầu mơ hồ. Nhớ kỹ ta. Sơn Thần thanh âm ở trong không gian lưu lại cuối cùng một tia tiếng vọng, sau đó cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại vô tận quần sơn trong. Lão tộc trưởng cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, lần nữa về tới mở tối từ đường. Hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, vừa rồi hết thảy phảng phất chỉ là một giấc mộng. Nhưng này ba trụ đã đốt hết mùi thơm ngát, cùng trong đầu vô cùng rõ ràng thần dụ đều tại nói cho hắn biết, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Lão tộc trưởng tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa thật lâu, tiêu hóa lấy Sơn Thần gia lưu lại tin tức. Phía ngoài ác khách, Trần Dã cơ duyên lớn. Cuối cùng, hắn từ từ mở mắt, sau đó đi ra từ đường. Nghị sự thạch ốc là cả ba trại ngoại trừ từ đường bên ngoài trọng yếu nhất địa phương. Chỉ có bên trong trại thực lực mạnh nhất, uy vọng cao nhất người mới có tư cách tiến vào nơi này. Làm lão tộc trưởng đi vào thạch ốc lúc, bên trong đã ngồi 7-8 người. Những người này đều là cả ba trong trại lưu chỉ trụ. Có phụ trách thú liệp đội trưởng, có phụ trách trại phòng ngự thống lĩnh, còn có bên trong trại lợi hại nhất mấy cái vui ý cùng dũng sĩ. Trong đó cái kia cái thứ nhất nên đón Trần Dã tiến trại tráng hán A Sơn cũng thỉnh lình xuất hiện. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong số 1, là người lại hào sảng trượng nghĩa, rất được mọi người tin cậy, cho nên cũng bị đặc biệt cho phép tham dự nghị sự. Tộc trưởng. Nhìn thấy lao tộc trưởng tiến đến, tất cả mọi người đứng người lên, cùng kính hành lễ. Lao tộc trưởng khoát tay áo, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó hắn đi đến chủ vị ghế đá ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng đám người. Sau đó trầm giọng mở miệng nói, hôm nay gọi mọi người tới, là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng mọi người thương lượng. Đám người nghe xong, thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Bọn hắn biết rõ, có thể để cho lão tộc trưởng dùng loại giọng nói này nói ra được sự tình, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Ngay tại vừa rồi, Sơn Thần gia cho ta báo động. Lão tộc trưởng chậm rãi nói, hắn chưa hề nói là trong từ đường gặp được Sơn Thần hiển thánh, mà là dùng báo động cái này tương đối dễ dàng để cho người ta tiếp nhận thuyết pháp. Quả nhiên, vừa nghe đến Sơn Thần gia báo động, trên mặt mọi người đều lộ ra kính sợ cùng thành kính thần sắc. A Sơn càng là kích động hỏi, tộc trưởng, Sơn Thần gia hắn lão nhân gia nói cái gì? Lão tộc trưởng nhìn hắn một cái, sau đó mới chậm rãi nói ra, Sơn Thần gia nói, gần nhất bên ngoài không thái bình, có thể sẽ có không có mắt ác khách muốn xông vào chúng ta Nam Hoang Đại Sơn. Ác khách? Một cái dáng vóc gầy còm, trên mặt vẽ lấy màu xanh thuốc màu lão giả cười lạnh một tiếng, tộc trưởng, Sơn Thần gia nói thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn trang đám kia ra hỏa. Vị này lão giả là bên trong trại Vui Y, cũng là ngoại trừ lão tộc trưởng bên ngoài nhiều tuổi nhất người, tên là A Quỷ Công. Lão tộc trưởng nhẹ gật đầu, 89/10. Hừ. Bọn hắn thật đúng là dám đến. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng vóc khôi ngô giống đầu gấu đồng dạng tráng hán đột nhiên vô bàn đá, cả giận nói, thật coi chúng ta sơn dân là dễ khi dễ. Lần trước bọn hắn người vụng trộm tiến vào đến, bị chúng ta đánh gãy chân ném ra, vừa mới qua đi bao lâu, xem ra vẫn là không có giải trí nhớ a. Vị này là thú liệp đội trưởng Ang Lưu. Không sai. Người khác sợ bọn họ Thiên Kiếm Sơn Trang, chúng ta cả bạ trại cũng không sợ. Bọn hắn nếu là dám đến, liền để bọn hắn biết rõ Sơn Thần gia truyền thừa núi thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại, để bọn hắn có đến mà không có về. Trong lúc nhất thời, trong nhà đá quần tình xúc động, đều đánh tiếng la giết một mảnh. Những này sơn dân, thực chất bên trong đều có một cố không sợ chết huyết tính. Bọn hắn kính sợ đại sơn, kính sợ sơn thần, nhưng đối với ngoại lai cường giả bọn hắn chưa từng e ngại. Lao tộc trưởng không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe mặc cho bọn hắn phát tiết cảm xúc. Hắn biết rõ, cố này huyết tính là bọn hắn có thể tại cái này nguy cơ tứ phía trong núi lớn phồn diễn sinh sống căn bản. Đợi đến thanh âm của mọi người dần dần nhỏ xuống, hắn mới dập đầu đập thuốc lá trong tay túi nổi, trầm giọng nói ra, đều yên tĩnh. Trong nhà đá trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lao tộc trưởng hy vọng tại bên trong trại là trí cao vô thượng, bởi vậy hắn một phát nói không ai dám lên tiếng. Sơn thần gia ý tứ không phải để chúng ta chủ động đi gây chuyện. Lao tộc trưởng chậm rãi nói, Thiên Kiếm Sơn Trang lần này tới, 89/10 là vì đoạn thời gian trước cái kia từ bên ngoài tới người trẻ tuổi. Trần Nguyên huynh đệ. A Sơn sửng sốt một cái. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra thần sắc suy tư. Tộc trưởng, ý của ngài là nói Thiên Kiếm Sơn Trang người là đến bắt Trần Nguyên huynh đệ? A Sơn hỏi. Rất có thể. Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi kia, trên thân có sự tình đây. Kia chúng ta càng không thể để bọn hắn đem người mang đi. A Sơn lập tức nói, Trần Nguyên huynh đệ hiện tại là chúng ta cả bà trại khách nhân. Ai dám động đến hắn, chính là cùng chúng ta toàn bộ cả bạ trại không qua được. Không sai. A Sơn nói đúng. Chúng ta cả bạ trại, không có đem khách nhân giao ra quý củ. Đám người lần nữa phụ họa. Lao tộc trưởng nhìn xem bọn hắn bộ này cùng chung mối thù dáng vẻ, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, hiện lên một tia không dễ sạch sẽ vui mừng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn không thể nói rõ Sơn thần gia muốn bảo vệ Trần Giã, nhưng có thể lợi dụng trại quý củ, lợi dụng mọi người đối Trần Giã hảo cảm để đạt tới mục đích giống nhau. Được. Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, đã tất cả mọi người là ý tứ này, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, tăng cường trại xung quanh cảnh giới. Ang Lưu, ngươi thú lực đội, phái thêm ít nhân thủ ra ngoài, nhìn chằm chằm tất cả có thể vào núi giao lộ. A Quỷ Công, bên trong trại pháp trận phòng ngự ngươi lại kiểm tra ra cố một cái. Nhớ kỹ, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng nếu như bọn hắn dám xông vào, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, lao tộc trưởng thanh âm trở nên băng lãnh mà lạnh lạnh. Rõ. Trong nhà đá mọi người cùng âm thanh đáp, âm thanh chấn mái nhà. Cùng lúc đó, vị lao tộc trưởng lo nghĩ Trần Giã chính hoàn toàn đắm chìm trong một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện bên trong. Từ khi bắt đầu tu luyện tinh hà luyện khí thật về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tu luyện niềm vui thú. So với kim tiềm thôn khí pháp bá đạo cùng hung hiểm, tinh hà luyện khí thuật dẫn tới tinh thần chi lực ôn nhuận như nước, giả dích không dứt. Mỗi một lần vận chuyển chu thiên, hắn cũng cảm giác mình kinh mạch giống như là bị mát mẻ nước suối gột rửa qua, sảng khoái vô cùng. Mà hắn đang điền khí hải bên trong chân nguyên cũng tại loại ngày này phục một ngày rèn luyện hạ trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng thuần túy. Nhất là tại cái này rời xa trần thế ồn ào náo động trong núi sâu, không khí tinh khiết, không có nhiều như vậy hồng trần trọc khí cách trở, để hắn đối tinh thần chi lực cảm ứng cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình đan điền bên trong kia phiến khí hải đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ quyết trương. Loại thực lực này phi tốc tăng trưởng cảm giác để hắn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đi theo A Sơn bọn hắn lên núi đi săn, quen thuộc núi rừng hoàn cảnh bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ tất cả đều dùng tại trên việc tu luyện. Mà trên núi sinh hoạt cũng xác thực đối với hắn rất có ích lợi. Mỗi ngày uống chính là ẩn chứa từng tia linh khí nước suối, dùng ăn chính là dùng các loại sơn chân thịt rừng xào nấu mà thành đồ ăn. Những này đồ vật đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tư dưỡng hắn nhục thân, để thể phách của hắn trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai. Hắn thậm chí cảm giác mình bây giờ nhục thân cường độ chỉ sợ đã không thua gì những cái kia truyền tu nhục thân cùng giai đoán thể võ giả. Thời gian ngay tại loại an tĩnh này mà phong phú trong sinh hoạt từng ngày đi qua, Trần Giác gần như sắp muốn quên đi ngoại giới phiền não, quên đi chính mình vẫn là một cái bị Thiên Kiếm Sơn Trang toàn cảnh truy nã đào phạm. Hắn bắt đầu chân chính dung nhập cái này trại, dung nhập mảnh này đại sơn. Hắn sẽ cùng theo A Sơn bọn hắn tại đống lửa bên cạnh ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, lên tiếng hát vang. Cũng sẽ tại lúc rảnh rỗi, chỉ điểm những cái kia trai bọn nhỏ đơn giản một chút kỹ xảo cách đấu, nhìn xem bọn hắn sùng bái ánh mắt, trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Cái này đều để Trần Giã tâm trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng an bình. Mà liên tại một ngày này, làm hắn lại một lần từ độ sâu trong tu luyện khi tỉnh lại, trước mắt đột nhiên nổi lên một nhóm nhắc nhở. Xác nhận tu la chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đến Level 3, Trần Giã dã tâm đọc khẽ động, lập tức mở ra bảng. Tính danh: Trần Giã, cảnh giới tu hành: Ngưng Hải chức nghiệp. Xác nhận tu la Level 3 thiên phú, tu la chi nhãn pháp môn, tinh hà luyện khí thuật Level 2, kim thiểm thôn khí pháp Level 3 võ học, chân mang đao pháp Level 4, ngoại trừ chức nghiệp thăng lên một cấp bên ngoài, tinh hà luyện khí thuật cũng từ Level 1 lên tới Level 2, ý vị này về sau dẫn động tinh thần chi lực tốc độ cùng hiệu suất sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Chương 37, không, ngươi không gọi Đỗ Vĩ, ngươi gọi Trần Giã. 1, chương 37, không, ngươi không cứ gọi Đỗ Vĩ, ngươi gọi Trần Giã. 1, đối với lần này thăng cấp, Trần Giã có chút hài lòng. Xác nhận tu la lên tới Level 3, tinh hà luyện khí thuật cũng đến Level 2, ý vị này hắn vô luận là chính diện chém người bản sự, vẫn là ngồi xuống tu luyện hiệu suất đều lên một cái lớn bậc thang. Đồng thời Trần Giã dã tâm bên trong minh bạch, sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, còn muốn quy công cho mảnh này thổ địa. Trên núi không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ô trọc khí, để hắn cùng tinh thần liên hệ cũng càng rõ ràng, lại thêm mỗi ngày ăn uống không phải sơn chân thịt rừng chính là nước linh tuyển, nhục thân cũng tại bất chi bất giác bên trong bị tẩm bổ đến càng ngày càng rắn chắc. Loại này mỗi ngày cũng có thể cảm giác được chính mình mạnh lên cảm giác, thực sự quá làm cho người ta cấp trên. Mà liên tại Trần Dã trầm mê với tu luyện thời điểm, một ngày này, các bạn chạy lấy bắc ngoài mấy chục dặm bầu trời, mấy đạo sáng chói kiếm quang vạch phá tầng mây, hướng phía Nam Hoang Đại Sơn phương hướng chạy nhanh đến. Người cầm đầu chính là Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Kiếm Vô Trần. Bên cạnh hắn chỉ theo 4 tên đệ tử, đều là trong sơn trang nổi danh trầm ổn ra dặn hạng người. Thời khắc này Kiếm Vô Trần, mặt lên sớm đã không có trước mấy thời gian táo bạo cùng phẫn nộ, thay vào đó là một loại tận lực áp chế xuống bình tĩnh, chỉ là cặp kia ngẫu nhiên hiện lên vẻ lo lắng con mắt bộc lộ ra nội tâm của hắn không cam lòng cùng phẫn uất. Thiếu trang chủ, phía trước chính là những cái kia sơn dân địa giới. Một tên đệ tử chỉ vào phía dưới liên miên chập trùng mênh mông dãy núi, mở miệng nói ra. Kiếm Vô Trần nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là thôi động phi kiếm chậm rãi hạ thấp độ cao. Càng đến gần mảnh này khu vực, hắn liền càng có thể cảm giác được một cô áp lực vô hình, đây không phải là tu sĩ bị áp, mà là đến từ mảnh này đại sơn bản thân nặng nề khí tức. Thậm chí Kiếm Vô Trần cảm giác tự thân chân nguyên vận chuyển đều trở nên vướng víu bắt đầu. Quả nhiên giống như trưởng lão nói, nơi này có gì đó quái lạ. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Kiếm Vô Trần biết rõ mảnh này đại sơn là những cái kia sơn dân cùng bọn hắn phía sau vị kia sơn thần sân nhà, chính mình tiến vào nơi này tương đương với đi tới người ta địa giới, thụ áp chế cũng là bình thường. Đều nhớ kỹ, xuống dưới về sau hết thảy nghe ta làm việc, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không rất nhiều nói câu nào, làm nhiều một động tác. Vâng, thiếu trang chủ. 4 tên đệ tử cùng kêu lên đáp. Bọn hắn cuối cùng tại một mảnh tương đối nhẹ nhàng trên sườn núi rơi xuống phi kiếm. Nơi xa, một tòa to lớn sơn trại hình dáng tại trong mây mù như ẩn như hiện, chính là Cạ Bà trại. Nhìn tòa kia phong cách thu kịch, phản phất cùng núi đá hòa thành một thể trại, Kiếm Vô Trần ánh mắt lấp loé không yên, sau đó sửa sang lại một cái áo bào, cố gắng để cho mình trên mặt gạt ra một tia hiền lành tiêu dung, cất bước đi tới. Vừa bước vào Cạ Bà trại xung quanh khu rừng, còn chưa đi ra mấy chục mét, một tiếng to rõ kéo dài tiếng kèn liền đột nhiên từ trại phương hướng vang lên. Ô, ô, tiếng kèn xuyên thấu lâm hải, mang theo một loại nguyên thủy mà thu kịch cảnh cáo ý vị, tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. Trong rừng điểu tức bị cả kinh tứ tán bay lên, nguyên bản coi như yên tĩnh núi rừng trong nháy mắt trở nên rối loạn lên. Kiếm Vô Trần bước chân dừng lại, lông mày chăm chú nhíu lại. Thật nhanh phản ứng, tốt nghiêm mật cảnh giới. Bọn hắn đã tận lực thu liễm khí tức, hành động cũng cực kỳ xem chừng, không nghĩ tới vẫn là nhanh như vậy liền bị phát hiện, xem ra cái này Nam Hoàng trong núi lớn sơn dân quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng lúc đó, cả bạ trong trại, nguyên bản còn tại riêng phần mình bận rộn các sơn dân đang nghe thanh âm về sau, cơ hồ là phản xạ có điều kiện để tay xuống bên trong công việc. Các nam nhân trước tiên xông về trong phòng, cầm lên treo trên tường cung tiễn, trường mâu cùng khảm đao. Các nữ nhân thì cấp tốc đem hải tử lĩnh về đến nhà, sau đó tay cầm gậy gỗ canh giữ ở cửa ra vào, khắp khuôn mặt là dũng mãnh chi sắc. Toàn bộ trại tại ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa liền từ một mảnh tường hòa cảnh tượng biến thành một tòa đề phòng xâm nghiêm thành lũy. Ngay tại trong phòng suy nghĩ đao pháp Trần Dã tự nhiên cũng nghe đến cái này âm thanh kèn lệnh. Còn không chờ hắn đứng dậy, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, A Sơn kia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào, trên mặt là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trần Nguyên huynh đệ, trong khoảng thời gian này ngươi đối trong phòng tuyệt đối đừng ra. A Sơn ngữ tốc cực nhanh dặn dò, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì đều chớ lộ diện, đây là lao tộc trưởng ý tứ. Trần Dã sững sờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, ta biết rõ, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch đây là lao tộc trưởng tại bảo vệ hắn. A Sơn gặp hắn đáp ứng dứt khoát không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, tụ hợp vào trại cửa ra vào đám kia cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch dũng sĩ bên trong. Trần Dã đi đến bên cửa sổ, từ trong khe hở lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ túc sát chi khí ngay tại trại cửa ra vào ngưng tụ, những ngày bình thường chất phát tuần phát sơn dân một khi đứng trước ngoại địch, trên thân cỗ này không sợ chết huyết tính liền triệt để bị kích phát ra. Cả bạ trại cự một trước cửa trại. Lao tộc trưởng chống cái kia dễ màu đen mục trượng, đứng tại nhất phía trước. Sau lưng hắn là Ang Yêu, A Quỷ Công các loại trong trại cốt cán, lại sau này thì là gần trăm tên cầm trong tay vũ khí, thần sắc lạnh lùng cả bạ dũng sĩ. Bọn hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh, nhìn chằm chằm từ trong rừng chậm rãi đi ra năm cái khách không mời mà đến. Kiếm Vô Trần nhìn trước mắt chiến trận này, mí mắt không khỏi nhảy lên. Hắn có thể cảm giác được, đối diện những cái kia sơn dân trên người tán phát ra khí tức 10 phần quỷ dị cường đại, trong lòng không khỏi âm thầm chấn động. Sau đó hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu, trên mặt mang tự nhận là nhất hiền lành thiếu dung, chủ động tiến lên mấy bước, đối lao tộc trưởng chắp tay. Tại Hạ Thiên Kiếm Sơn Trang Kiếm Vô Trần, gặp qua lão nhân gia. Thanh âm của hắn rõ ràng, thái độ cũng thả rất thấp, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là truy tra một tên hung phạm ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, có nhiều quấy rầy, mong được tha thứ. Lao tộc trưởng đục ngầu con mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, nếu là ngẫu nhiên đi ngang qua, vậy liền xin nhanh lên một chút ly khai đi. Lời này vừa ra, Kiếm Vô Trần nụ cười trên mặt kém chút liền cứng đờ. Hắn không nghĩ tới lão đầu này thế mà không cho mặt mũi như vậy. Bất quá Kiếm Vô Trần vẫn là hít sâu một hơi, nói với mình phải nhẫn lại. Lão nhân gia, chúng ta lần này đến đây là vì đuổi bắt một tên sát hại ta sơn trang đệ tử hung đồ, người này tên là Trần Dã, là cái đao khách, chúng ta có manh mối, hắn rất có thể trốn vào cái này Nam Hoang trong núi lớn. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận quan sát đến lão tộc trưởng biểu lộ, muốn từ trông được ra chút gì. Có thể lão tộc trưởng mặt tựa như là khô héo vỏ cây già, không có biến hóa chút nào. Trần Dã, lão tộc trưởng giống như là nghĩ sau đó lắc đầu, chưa từng nghe qua cái tên này. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Áng Như bọn người, lớn tiếng hỏi, các ngươi đây, gần nhất có hay không thấy qua cái gì gọi là Trần Dã bên ngoài người đến chúng ta trại? Không có, chưa thấy qua. bên ngoài người. Chúng ta cái này nào có bên ngoài người. Sau lưng các sơn dân mồm năm miệng mười kêu la, cả đám đều gật gù đắc ý, nói đến chém đinh chặt sắt. Lao tộc trưởng lúc này mới trở về nhìn về phía Kiếm Vô Trần, bất đắc dĩ giang tay ra, người trẻ tuổi, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, chúng ta bên trong trại căn bản không có cái gì gọi là trần giã người, nói không chừng người ngươi muốn tìm sớm đã chết ở trên núi, bị giã thu yêu quỷ cái gì ăn, cho nên ngươi vẫn là mời trở về đi. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt. Kiếm Vô Trần bị nẹn đến nửa ngày nói không ra lời, nhưng cũng không thể phát tác, chỉ có thể gượng cười nói, lao nhân già, ngài đừng hiểu lầm. Kiếm Vô Trần hướng phía trước lại đi một bước, giọng thành khẩn đến chính hắn đều cảm thấy buồn nôn, ta cũng không phải là không tin tưởng ngài cùng các vị hương thân, chỉ là cái này tên là Trần Giã hung phạm làm người cực kỳ giàu hoạt, mà lại tinh thông ngụy trang chi thuật. Nói không chừng, hắn ngụy trang thành người nào, hoặc là dùng biện pháp gì, lặng lẽ tiềm nhập quý trại, mà các ngươi cũng không phát giác, cho nên ta đây cũng là vì quý trại an toàn nghĩ, ngài ngẫm lại, để một cái giết người không chớp mắt hung đồ giấu ở bên người, kia là nhiều nguy hiểm một sự kiện. Hắn lời nói này nói đến chân tình ý cắt, một bộ hoàn toàn vì sơn dân suy nghĩ tư thái. Chương 37, không, ngươi không gọi Đỗ Vĩ, ngươi gọi Trần Giã. 2, chương 37, không, ngươi không cứ gọi Đỗ Vĩ, ngươi gọi Trần Giã. 2, cho nên, nếu là ngài có thể làm cái thuận tiện, cho phép chúng ta tiến bên trong trại nhìn một chút, nếu là không có, kia tự nhiên là tốt nhất, chúng ta lập tức đi ngay, đồng thời dâng lên hậu lễ, tạm thời cho là bồi tội. Nếu là có, vậy cũng xem như là quý trại tiêu trừ một mầm hoa lớn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hắn cảm thấy mình lời nói này nói đến đã đủ khách khí, có đủ đạo lý. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đứng sau lưng lão tộc trưởng thú liệp đội giải An Lưu, liền đột nhiên đưa trong tay trưởng mâu hướng trên mặt đất một trận. Đông. Một tiếng vang trầm, mặt đất đều chấn động. An Lưu trừng mắt một đôi mắt trâu, chỉ vào Kiếm Vô Trần cái mũi lời nói, ngươi tính cái gì đồ vật? Còn muốn tiến chúng ta trại điều tra? Chúng ta cả bạ trại là các ngươi muốn tới thì tới, nghĩ lục soát liền lục soát địa phương sao? Môn đều không có. An Lưu cái này một cuống họng tựa như là điểm thùng thuốc nổ. Đúng rồi. Lan ra ngoài. Làm chúng ta cả bạ trại là dễ khi dễ. Lại không lăn, đem các ngươi chân đánh gây ném ra. Phía sau sơn dân các dũng sĩ cũng đều đi theo chửi rủa bắt đầu. Kiếm Vô Trần mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Hắn tốt xấu là Thiên Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, nội cảnh cảnh cứng giả, đi tới chỗ nào không phải bị người tiền hô hậu ủng, cung cung kính kính. Chưa từng nhận qua bực này chỉ vào cái mũi nhục mạ. Một cỗ kinh khủng sát khí, không bị khống chế từ trên người hắn tràn ngập ra. Phía sau hắn bốn tên đệ tử càng là vụt một tiếng, tất cả đều rút ra trường kiếm, kiếm khí lạnh lạnh, trực chỉ đối diện sơn dân. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói lao tộc trưởng nâng lên trong tay một trượng, nhẹ nhàng dập đầu đập mặt đất. An Lưu, im ngay. Lao tộc trưởng thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ An Lưu lập khắc ngậm miệng lại, chỉ là còn cần một đôi phun lửa con mắt gắt gao trừng mắt Kiếm Vô Trần. Trại cửa ra vào tiếng ồn ào cũng theo đó bình ổn lại. Lao tộc trưởng lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận Kiếm Vô Trần, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng từng chữ như sắt. Người trẻ tuổi, chúng ta sơn dân mặc dù không hiểu các ngươi phía ngoài đại đạo lý, nhưng cũng biết do nước giếng không phạm nước sông cái này sáu cái chữ. Chúng ta cả bà trại cùng các ngươi Thiên Kiếm Sơn trang qua nhiều năm như vậy một mực bình an vô sự, ta lão đầu tử không đáng vì một kiện cùng chúng ta không thể làm chung việc nhỏ nói cho ngươi lão. Ta nói chưa thấy qua ngươi muốn tìm đạo phạm, chính là chưa thấy qua. Nếu như ngươi thực sự không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Lao tộc trưởng nói đến đây dừng một chút, cặp kia đục ngầu trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lạnh hàn quang. Nhưng muốn vào ta trại điều tra, kia là tuyệt đối không được. Đây là chúng ta sơn dân quý củ, là tổ tông truyền thừa danh giới cuối cùng. Theo hắn mấy chữ cuối cùng rơi xuống, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại. Nguyên bản chỉ là có chút mỏng manh sương sớm, không biết khi nào trở nên nồng nặc lên, như là màu xám vết tường, đem toàn bộ cả bạ trại bao phủ trong đó. Kiếm Vô Trần cảm giác chính mình phảng phất bị toàn bộ đại sơn để mắt tới, loại kia chân nguyên bị áp chế cảm giác trở nên càng phát ra mãnh liệt, thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn. Kiếm Vô Trần tâm trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định lặng lẽ phân ra một tia thần niệm muốn vòng qua đám người thăm dò vào đến kia trong sơn trại. Nhưng mà hắn thần niệm vừa mới bay ra đi không đến 10 trượng liền phảng phất đụng phải lấp kín nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại không thể phá vỡ vết tường. Sau đó một cỗ mênh mông tựa như núi cao lực lượng trực tiếp đem hắn cái này sợi thần niệm nghiền vỡ nát. Kiếm Vô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu giống như là bị đại truy hung hăng đập một cái, trước mắt sao vàng bay loạn, khí huyết một trận cuộn cuộn. Là giản trưởng lao nói cái kia sơn thần đại yêu lực lượng, mà vẹn vẹn bao phủ trại bị động phòng ngự giống như này kinh khủng, nếu là vị kia đại yêu thật độc thủ. Nghĩ đến đây, Kiếm Vô Trần phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn lúc này mới minh bạch giản trưởng lão kiêng kỵ từ đâu mà đến, bởi vì cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc đối thủ. Ở chỗ này Dương Oai, cùng muốn chết không có khác nhau chút nào. Bởi vậy Kiếm Vô Trần chỉ có thể cố nén hạ trong lồng ngực bước lên khuất đục cùng lửa giận, từ trong hàm răng gạt ra một câu, là tại hạ đường đột. Đã quý trại không có chứa chấp hung phạm, đó chính là chúng ta tình báo có sai. Quay rời chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nói xong hắn bỗng nhiên quay người, đối sau lưng kia bốn cái đồng dạng sắc mặt khó coi đệ tử khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi. Năm người hậm hực rời đi. Thằng đến chạy ra kia phiến đồng vụ phạm vi ba phủ, bay lên không trung, kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách mới chậm rãi biến mất. Sau đó Kiếm Vô Trần dừng lại phi kiếm, trở về nhìn lại. Chỉ gặp tòa kia bị dãy núi vây quanh trại đã một lần nữa biến mất tại trong mây mù, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là một trận ác mộng. có thể kia phần sâu tận xương tủy sợ hãi cùng sỉ nhục lại là như thế chân thực. Cạ bạ trại, sơn thần, hắn gần từng chữ đọc lấy, trong thanh âm tràn đầy khắc cốt hận ý, các ngươi chờ đó cho ta. Cái nhục ngày hôm nay, ta kiếm vô trần nhớ kỹ. Chờ ta chứng đạo kim đan về sau, ta sẽ tự tay san bằng các ngươi trại, làm thịt các ngươi thờ phụng kia cái gì cầu thí sơn thần. Ta muốn để các ngươi biết rõ, đắc tội ta thiên kiếm sơn trang, đắc tội ta kiếm vô trần, là kết cục gì. Hắn phát tiết một trận, ngực kịch liệt phập phồng. Lúc này, một tên lá gan hơi lớn đệ tử cẩn thận nghiêm túc xuống tới, thấp giọng hỏi, thiếu trang chủ, kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đúng vậy a, nên làm cái gì? Ngươi không tìm được, còn đụng phải một cái mũi xám, cứ như vậy tay không trở về, làm sao cùng sơn trang bằng giao? Làm sao cùng Thanh Châu những cái kia trở lấy chế rêu tu sĩ bàn giao? Vấn đề này giống một chậu nước lạnh, đem kiếm vô trần từ trong cuồng nộ tới tỉnh. Hắn chậm rãi tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Đi theo ta. Sau đó kiếm vô trần liền thay đổi kiếm đầu, hướng phía Nam Hoang Đại Sơn bên ngoài khu vực bay đi. Kiếm vô trần cảm giác chính mình gần nhất đơn giản không may cực độ, nhưng hắn càng rõ ràng bây giờ không phải là phát tiết cảm xúc thời điểm, việc cấp bách là giải quyết trước mắt cục diện rồi rắm. Tìm không thấy Trần Dã, Thiên Kiếm Sơn Trang tất sát lệnh liền thành một cái thiên đại tiểu thoại, hắn kiếm vô trần cũng sẽ trở thành toàn bộ Thanh Châu tu hành giới cho cười. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới một cái Trần Dã. Về phần cái này Trần Dã là thật là giả, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Thiên Kiếm Sơn Trang cần một kết quả đến bảo hộ chính mình mặt mũi. Thiếu trang chủ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Một tên đệ tử nhịn không được hỏi. Tìm ngươi. Kiếm vô trần âm thanh lạnh như băng. Hắn thôi động thần niệm, hướng phía dưới rộng lớn núi rừng phủ tới. Bất quá hắn lần này lục soát mục tiêu không còn là cái gì ngưng hải cảnh đao khách, mà là một chút dấu kín tại núi rừng khu vực biên giới giặc cướp phá điểm, hoặc là độc hành tán tu. Hắn cần một cái kẻ xui xẻo, một cái thực lực không mạnh, không có gì bối cảnh, chết cũng không ai sẽ truy cứu kẻ xui xẻo đến đóng vai Trần Dã nhân vật này. Rất nhanh, kiếm vô trần thần niệm liền khóa chặt một chỗ mục tiêu. Kia là ở vào hai tòa ngọn núi ở giữa một chỗ ẩn nấp khe núi, bên trong xây dựng một chút thô ráp nhà gỗ cùng hàng rào, thoạt nhìn như là cái ổ thổ phỉ. Thần niệm đã qua, kiếm vô trần có thể cảm giác được bên trong có mấy chục người, từng cái trên thân đều mang mùi máu tanh, tu vi cao nhất cũng bất quá là cái không ngại cảnh đầu bụng. Liền nơi này, kiếm vô trần trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp khống chế lấy phi kiếm, hướng phía kia khe núi lao xuống mà đi. Trong khe núi bọn thổ phỉ giờ phút này ngoại ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, toàn vẹn không biết hai hỏa ngập đầu đã giáng lâm. Lão đại, lần này chúng ta cướp nhóm này hàng, có thể đủ các huynh đệ khoái hoạt một lúc lâu. Ha ha ha, kia là. Chờ thêm hai ngày nhóm chúng ta lại đi dưới núi thị trấn, bắt mấy cái nương môn trở về vui a vui a. Vị này được xưng là lão đại trùm thổ phỉ là cái tuổi không lớn lắm nam tử, hắn một cước giẫm trên bàn, giơ lên bát rượu, đang muốn nói cái gì. Đúng lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Kia kiếm quang nhanh đến mức để cho người ta căn bản không kịp phản ứng, mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy kinh khủng khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khe núi. Xuy, xuy, xuy. Kiếm quang như mưa, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Những này mới vừa rồi còn tại ồn ào kêu gào thổ phỉ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền bị lăng lệ kiếm khí cắt chém thành vô số khối vụn. Tiên huyết cùng nội tạng, dài đầy toàn bộ khe núi. Vẹn vẹn một mấy mắt, toàn bộ phỉ trại, ngoại trừ cái kia trùm thổ phỉ bên ngoài, tất cả mọi người chết rồi. Trùm thổ phỉ cứng ở tại chỗ. Trong tay hắn giơ bát rượu, nụ cười trên mặt ngưng kết, có thể trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy mờ mịt. Nhìn xem đầy đất chân của tay đức, nhìn xem những cái kia vài giây đồng hồ trước còn tại cùng hắn xưng huynh gọi đệ thủ hạ biến thành một chỗ mơ hồ huyết đục, đầu óc của hắn một mảnh trống không. Xảy ra chuyện gì? Đây là thiên phạt sao? Ngay tại hắn mờ mịt luôn cuống thời điểm, nam thân ảnh rơi xuống từ trên không, đứng bước ở trước mặt hắn. Cầm đầu người trẻ tuổi kia áo trắng như tuyết, anh tuấn đến không giống phàm nhân. Trung thổ phỉ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Kiếm vô trần thì lạnh lùng nhìn xem cái này người sống sót. Mặc kệ là niên kỷ cùng dáng vóc, đều cùng trong tình báo miêu tả Trần Dã không sai biệt lắm. Đối với cái này hắn rất hài lòng, thế là vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đem dọa đến sủi lơ trên mặt đất, muốn đứng lên chạy trối chết trùm thổ phỉ gắt gao ngăn chặn, để hắn không thể động đậy. "Ngươi, tên gọi là gì?" Kiếm vô trần từ trên cao nhìn xuống hỏi, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm. "Ta gọi Đỗ. Đỗ Vĩ." Trùm thổ phỉ run rẩy, răng đều đang đánh nhau. Nghe được cái tên này, Kiếm vô trần chậm rãi lắc đầu, "Không đúng. Ngươi không gọi Đỗ Vĩ, ngươi phải gọi Trần Dã." Chương 38, 2 năm sau đó, lần nữa chuyển chức. Một, chương 38, 2 năm sau đó, lần nữa chuyển trước, một, Đỗ Vĩ ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Cái gì Trần Dã? Hắn đang nói cái gì? Có thể một giây sau, một cỗ cường đại đến không cách nào kháng cự ý chí như là nung đỏ bàn ủi, hung hăng đâm vào trong đầu của hắn. A. Đỗ Vĩ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé rách. Vô số trí nhớ không thuộc về hắn bị cưỡng ép quán thâu tiến đến. Hắn là Trần Dã, một cái đến từ Dư Hỏa huyện đao khách, bởi vì giết Thiên Kiếm Sơn trang người, đang bị toàn cảnh truy sát. Những ký ức này là chân thực như thế, lại là thống khổ như thế. Đỗ Vĩ ánh mắt từ sợ hãi đến dây rủa, lại đến mê mang, cuối cùng trở nên một mảnh trống rỗng cùng chết lặng. Kiếm vô trần nhìn xem hắn bộ dáng này, biết mình thần niệm cải tạo đã thành công. Vì để cho cái này Trần Dã nhìn càng rất thật, hắn đi đến trước dùng trường kiếm trong tay, tại tấm kia đã sợ đến không có chút huyết sắc nào trên mặt, tùy ý vẽ mấy đạo thật sâu lỗ hổng. Tiên huyết thuận vết thương chảy xuống, để gương mặt kia trở nên dữ tợn đáng sợ. Đây là ngươi tại bị ta bắt lúc lưu lại tổn thương. Kiếm vô trần lạnh lùng nói. Sau đó hắn từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh trường đao, ném vào Đỗ Vị dưới chân. "Đây là đao của ngươi." Làm xong đây hết thảy, Kiếm Vô Trần ngồi dậy, chính nhìn xem tự tay chế tạo ra hung thủ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, sau đó xoay người đối kia bốn tên đệ tử cao giọng tuyên bố: "Hung phạm Trần Dã đã bị ta tại chỗ bắt được." Cái này bốn tên đệ tử cỡ nào cơ linh, lập tức cùng kêu lên chúc mừng thiếu trang chủ bắt được tập nhân. Kiếm Vô Trần cười ha ha một tiếng, vung tay lên: "Đi, về thành." Sau một ngày Thanh Châu thành, nghe nói không, Thiên Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ tự thân xuất mã, đem cái kia gọi Trần Dã hung phạm cho bắt trở lại. Thật hay giả? Kia tiểu tử không phải nói trốn vào Nam Hoang Đại Sơn sao? Kia địa phương thế nhưng là cấm địa a. Này, cái gì cấm địa không cấm địa, tại chúng ta Kiếm thiếu trang chủ trước mặt kia đều không phải là sự tình. Nghe nói thiếu trang chủ một người một kiếm, xông vào núi sâu, cuối cùng đem người cho bắt sống trở về. Ta trời, thiếu trang chủ cũng quá lợi hại đi. Kiếm Vô Trần bắt được Trần Dã tin tức tựa như đã mọc cánh, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ Thanh Châu phủ thành. Trong lúc nhất thời, quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Trước đó bởi vì Thiên Kiếm Sơn trang chậm chạp bắt không được người mà sinh ra những lời đồn đại kia chuyện nhảm trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là đối Kiếm Vô Trần phô thiên cái địa khen ngợi cùng tội phồng. Đây hết thảy, tự nhiên đều là Thiên Kiếm Sơn trang ở sau lưng tận lực dẫn đạo kết quả. Mà lúc này, tại thành Tây Thiên Kiếm Sơn trang ngoài trụ sở, Tiêu Hồng Diệp chính một mặt mở mịt đứng tại cửa ra vào. Bây giờ nàng đã không còn ban đầu ở Dư Hỏa huyện lúc hăng hái, cả người trở nên giản mua rất nhiều. Dù sao trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí đều không ngủ qua cảm giác, bởi vì chỉ cần nàng vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ hiện ra muội muội kia đầu thân hai điểm hình tượng tới. Cho nên khi nàng nghe được hung thủ bị bắt trở về tin tức lúc, trong lòng kia bị bi thương và cừu hận lấp đầy thế giới phảng phất rốt cục chiếu vào một tia sáng. Sau đó nàng liền liều lĩnh xuống lại, muốn tận mắt nhìn cái kia giết chết nàng muội muội ác ma, chính miệng hỏi một chút hắn tại sao muốn hạ như thế độc thủ. Nhưng mà, nàng bị ngăn cản. Hai tên thủ vệ Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử như là hai tôn thiết tháp, mà không thay đổi ngăn tại trước mặt nàng. "Thật xin lỗi, Tiêu cô nương, thiếu trang chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không được quan sát hung phạm." Tiêu Hồng Diệp ngây ngẩn cả người, nàng đơn giản không dám tin tưởng mình lốt hai. "Vì cái gì?" Nàng kích động hỏi, thanh âm đều đang phát run, "Ta là Tiêu Trạm Bạch muội muội, ta là người bị hại người nhà, vì cái gì ta không thể gặp hắn? Đây là thiếu trang chủ mệnh lệnh, chúng ta một mực chấp hành." Thủ vệ trả lời, băng lãnh mà máy móc, "Ta muốn gặp Kiếm Vô Trần, để cho ta đi gặp hắn." Tiêu Hồng Diệp cơ hồ là đang thét đạo, "Thiếu trang chủ đang lúc bế quan tu luyện, hiện tại không tiếp khách." "Bế quan tu luyện?" Tiêu Hồng Diệp tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Lấy cớ này, thật sự là quá vụ bè. Đây rõ ràng chính là không muốn gặp nàng. Vì cái gì? Vì cái gì liền nàng cái này lớn nhất khổ chủ cũng không thể đi xem hung thủ. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô ích, cuối cùng Tiêu Hồng Diệp cũng chỉ có thể thất hồn lạc phách ly khai. Ba ngày sau, Thiên Kiếm Sơn trang chính thức đối ngoại tuyên bố, vào khoảng hôm nay buổi trưa, tại Thanh Châu phủ trong thành trên hình dài, công khai xử quyết giết người hung phạm Trần Dã, gian đe. Tin tức vừa ra, toàn thành kinh động. Cái này một ngày, toàn bộ Thanh Châu phủ thành có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Trong thành quảng trường khổng lồ lên sớm đã sớm chật ních đen nghịt đám người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm tối, có bản địa phàm nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ các phe tu sĩ. Bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt. Nhìn Thiên Kiếm Sơn trang như thế nào dùng lôi đình thủ đoạn, đến hiện lộ rõ ràng chính mình Thanh Châu bá chủ uy nghiêm. Mà tại pháp trường đối diện trong một ngôi tử lâu, một cái thân hình khôi ngô, có một thanh khoát đao hán tử chính yên lặng uống rượu, chính là Cuồng Đao khách Tết Sơn. Hắn lúc này nhìn phía xa kia cao cao dựng lên hình đài, biểu lộ có chút phức tạp. Trước đây cùng Trần Dã tại giao dịch đại hội lầu 2 mới quen đã thân, Tiết Sơn là Trần Dã tại đao pháp thượng thiên phú làm chân kinh, cho rằng người này ngày sau tuyệt không phải vật trong ao, kết quả cũng đúng như hắn đoán, cũng không lâu lắm Trần Dã liền làm xuống vài kiện đại sự. Đáng tiếc kết quả sau cùng lại là như thế thế thảm. Tiết Sơn cố tình cứu Trần Dã, có thể đối mặt Thiên Kiếm Sơn trang tôn này quái vật khổng lồ, hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì, chỉ có thể thật sớm chạy đến, xem như đưa Trần Dã cuối cùng đoạn đường. Mà tại quảng trường một bên khác, một cái tiểu tụy thân ảnh, chính nhìn chằm chằm hình đài. Là Tiêu Hồng Diệp. Nàng muốn tận mắt nhìn xem hung thủ đầu người rơi xuống đất. Buổi trưa đã đến, dẫn người phạm. Theo giám trạng quan một tiếng hét to, trên quảng trường tiếng huyên náo trong nháy mắt bình ổn lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hình đài. Chỉ gặp hai tên dáng bóc cao lớn Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử, kéo lấy một cái tứ chi bị xích sắt khóa lại, máu me khắp người người từ phía sau đài đi ra. Người kia mặc một thân rách dưới áo tù, khăn trùm đầu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, phản phất đã hoàn toàn đã mất đi ý thức, giống một bộ cái xác không hồn bị kéo dắt lấy, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu. Giám trạng quan đi đến trước, xuất ra một quyển hồ sơ, cao giọng tuyên đọc Trần Dã tội trạng. Đơn giản chính là tàn sát đồng đạo, tội ác tày trời, chết chưa hết tội loại hình lời nói khách sáo. Tuyên đọc xong xuôi, giám trạng quan một thanh kéo tù phạm trên đầu kia dùng để che chắn khuôn mặt vài rách khăn trùm đầu. Chỉ gặp mấy đạo răng khắp nơi vết sẹo bò đầy cả khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng, góc miệng còn chảy nước bọt, một bộ ngu dại bộ dáng. Đây chính là cái kia Trần Dã. Làm sao bị đánh thành dạng này? Xem bộ dáng là thụ trọng hình, thần trí đều không rõ. Thiên Kiếm Sơn trang thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn. Đám người nghị luận ầm ĩ, giám trạng quan không có cho mọi người quá nhiều nghị luận thời gian, hắn quát lạnh một tiếng, "Hành hình." Một tên cầm trong tay quỷ đầu đao đao phủ nhanh chân tiến lên, đem một ngụm liệt tiểu phun tại trên lưỡi đao, sau đó giơ lên cao cao trường đao. Dưới ánh mặt trời, lưỡi đao hiện lên một vòng rét lạnh ánh sáng. Chém. Đao quang lóe lên. Phốc phốc. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời, trên không trung xẹt qua một đạo màu máu đường vòng cung, sau đó nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Không đầu thi thể thì phun ra một cỗ huyết tuyền, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình gọn gàng, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Đại bộ phận người xem náo nhiệt đều phát ra thỏa mãn tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, trong cửu lâu Tiết Sơn nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó giơ ly rượu lên, vẩy vào trước mặt trên mặt đất, thấp giọng đây lẩm bẩm nói, "Trần huynh đệ, lên đường bình an." Nhưng một chút tâm tư kín đáo tu sĩ nhưng nhìn ra một chút không thích hợp. Thì như, cái này hành hình vì sao vội vàng như thế? Từ Nghiệm Minh chính bản thân đến đầu người rơi xuống đất, trước sau bất quá mười mấy cái hô hấp, nhanh đến mức giống như là tại vội vã chấm dứt chuyện gì đồng dạng. Lại thì như, kia tù phạm mặt bị vết máu cùng vết sẹo che đậy, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Điểm trọng yếu nhất là, hắn từ đầu tới đuôi liền một câu giãy giụa, một tiếng hét thảm đều không có, cứ như vậy si ngốc ngây ngốc bị kéo lên đài, chặt đầu. Chương 38, 2 năm sau đó, lần nữa chuyển chức, 2, chương 38, 2 năm sau đó, lần nữa chuyển chức, 2, cái này, thật bình thường sao? Đương nhiên, những này điểm đáng ngờ bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, không ai dám nói ra. Dù sao tại Thanh Châu thành bên trong chất vấn Thiên Kiếm Sơn Trang cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đúng lúc này, tại ở gần pháp trường biên giới địa phương, một tên mang theo mũ rộng vành thiếu nữ thân thể đột nhiên cười khẽ một cái, tròn trịa khắp khuôn mặt là như chút được gánh nặng thần sắc. Hại ta đuổi đến lâu như vậy đường, nguyên lai là giả à, ta đã nói rồi, ngươi cái này ra hỏa so khỉ còn tinh, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Nhẹ giọng nhắc tới xong câu nói này về sau, thiếu nữ lặng yên không tiếng động ly khai pháp trường, biến mất ở bên cạnh trong hẻm nhỏ. Trận này hoành động Thanh Châu công khai tử hình, liền lấy dạng này một loại hơi có vẻ phương thức quỷ dị qua loa hạ màn. Thanh Châu phủ thành ồn ào náo động theo thời gian mà dần dần lắng lại. Cuộc náo kịch kia công khai tử hình tại trở thành mọi người mấy ngày đề tài câu chuyện về sau, cũng dần dần bị mới chủ đề thay thế. Thiên Kiếm Sơn Trang uy nghiêm đạt được giữ gìn, kiếm vô Trần danh vọng đạt đến đỉnh phong, hết thảy tựa hồ cũng về tới quỹ đạo. Không có người lại đi quan tâm cái kia đã bị chém đầu Trần Dã, hắn tựa như một viên đầu nhập trong hồ cục đá, kích thích một trận gợn sóng sau liền chìm vào đáy hồ, không tiếng thở nữa. Mà tại rời xa đây hết thảy ồn ào náo động Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu, cả bạ trong trại. Làm Trần Dã từ A Sơn trong miệng biết được, Thiên Kiếm Sơn Trang người đến qua, lại bị lao tộc trưởng mấy câu cho đuổi đi về sau, trong lòng đối vị này thầm tàng bất lộ lao nhân lại nhiều mấy phần kính nể. Đồng thời, Trần Dã cũng triệt để yên tâm. Có như thế một cái cường đại sơn thần cùng một đám hung hãn sơn dân làm hàng xóm, cái này địa phương đơn giản so bất luận cái gì động thiên phúc địa đều muốn an toàn. Thế là Trần Dã bắt đầu thanh thản ổn định ở chỗ này tu luyện. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Trong nháy mắt chính là 2 năm. Thời gian 2 năm đối với phàm nhân mà nói không tính ngắn, nhưng đối với tu sĩ mà nói bất quá là một cái búng tay. Trong 2 năm này, Trần Dã sinh hoạt trôi qua bình tĩnh mà phong phú. Hắn đã triệt để dung nhập cả bà trại. Hắn không còn là một cái ngoại lai khách nhân, mà là bị tất cả sơn dân đều tiếp nhận cùng công nhận Trần huynh đệ. Hắn đi theo Ang Nhu thú liệt đội, đã biến mảnh này đại sơn mỗi một cái nơi hẻo lánh, săn giết qua hung mãnh nhất dã thú, cũng ngắt lấy qua quý hiếm nhất thảo dược. Trần Dã kia thực lực cường hãn cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn trở thành thú liệt đội bên trong có thể dựa nhất giúp đỡ. Hắn bồi tiếp A Sơn uống qua rượu mạnh nhất, cũng tán gẫu qua chân thật nhất tâm sự. Bọn hắn thành có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương huynh đệ. Hắn sẽ ngồi tại lão tộc trưởng trong nhà đá, nghe lão nhân giảng thuật những cái kia liên quan tới sơn thần, liên quan tới mảnh này đại sơn cổ lão truyền thuyết, với cái thế giới này nhận biết cũng biến thành càng thêm lập thể cùng khắc sâu. Bên trong trại bọn nhỏ thì nhất ưa thích đi theo hắn phía sau cái mông, cuốn lấy hắn dạy mấy tay công phu thật. Mà hắn dạy những cái kia đơn giản kỹ xảo cách đấu khiến cái này trai trai hải tử đánh nhau trình độ thẳng tắp lên cao, cũng để cho hắn là những hải tử này chỗ sùng bái. Loại này thuần phát, chân thành, tràn đầy sinh mệnh lực sinh hoạt để Trần Dã viên kia bởi vì giết chóc mà trở nên có chút băng lãnh tâm cũng dần dần ấm áp. Tâm cảnh của hắn trước nay chưa từng có bình thản cùng yên tĩnh, mà loại này tâm cảnh cũng để cho hắn tu luyện một ngày nản đạm. Nam hoang trong núi lớn tinh khiết mà nồng đậm thiên địa linh khí như là lấy không hết bảo khố mặc cho hắn hấp thu. Tinh hà luyện khí thuật tại hắn vận chuyển hạ đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Mỗi khi ban đêm giáng lâm, hắn ngồi xếp bằng, cả người liền phảng phất hóa thành một cái tinh quang vòng xoáy, đầy trời sao trời chi lực như trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng tụ hợp vào hắn đan điền khí hải. Hắn ngưng hải cảnh tu vi sớm đã củng cố đến cực hạn, kia phiến khí hải so 2 năm trước huyết trương mấy lần không ngừng, trong đó chân nguyên càng là cô đọng đến như là thể lỏng tinh thần, lóe ra hào quang sáng chói. Cái này một đêm, Trần Dã như thường ngày đồng dạng tại chính mình trong phòng nhỏ quanh chân tu luyện. Làm tinh hà luyện khí thuật vận chuyển tới cực hạn lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, trước mắt hiện ra một nhóm màu vàng kim tiểu chữ, lóe ra hào quang chói mắt. Xác nhận tu la chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đến LV5, Trần Dã trái tim đột nhiên nhảy một cái. Mắt cấp. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng. Ngay sau đó, lại một nhóm nhắc nhở nhảy ra ngoài. Xác nhận tu la chức nghiệp đã đủ cấp, phải chăng chuyển chức. Trần Dã tự nhiên không do dự, trực tiếp lựa chọn là. Chỉ một thoáng, ba đầu tản ra khác biệt quang mang chức nghiệp đường đi chậm rãi tại trước mắt hắn triển khai. Chức nghiệp tên: A Tỷ Đao Ngục. Chức nghiệp miêu tả: ngươi hành tẩu ở sát lục chi đạo, đã nhìn thấy hắn bản chất. Đao của ngươi không còn là sát thường, mà là địa ngục kéo dài. Ý chí của ngươi chỗ đến, tức là núi đao biển máu. Mỗi một cái chẳng kích, đều là địch nhân của ngươi khắc xuống vĩnh viễn không siêu sinh vô gian nguyên rủa. Chức nghiệp thiên phú: đao vực, tiêu hao chân nguyên, nhưng tại quanh thân hình thành một mảnh đao khí lĩnh vực bên trong, đao pháp của ngươi uy lực, xuất đao tốc độ, chẳng cắt năng lực đem đạt được cự phúc cường hóa, đồng thời trong lĩnh vực địch nhân, đem nhận ngươi sát lục ý chí tiếp tục áp chế, tâm thần bị hao tổn, phản ứng trì trệ. Chức nghiệp tên, ảnh lưu chi nhận chức nghiệp miêu tả, ngươi bỏ đao kiếm va chạm ồn ào náo động, lựa chọn dung nhập bóng ma tĩnh mịch. Ngươi là tử vong giáng lâm trước cái bóng, là trong bóng tôi y mắng thở dài, đao của ngươi từ trong hư vô đến, lại quy về hư vô, chỉ ở thế gian lưu lại một đạo băng lãnh vết thương. Chức nghiệp thiên phú, ảnh độn, ngươi có thể cùng bóng ma hòa làm một thể, tiến hành y mắng di động, cũng nhưng tại có bóng ma khu vực ở giữa tiến hành ngắn cự ly thuần di, từ trong bóng tôi phát khởi lần công kích thứ nhất đem tạo thành không nhìn bộ phận phòng ngự bạo kích tổn thương. Chức nghiệp tên, bách kiếp đao chủ. Chức nghiệp miêu tả, ngươi đối đao lý giải đã siêu việt thuật phạm chủ, bắt đầu chạm đến nói bản nguyên. Ngươi thấy không còn là đơn thuần chém bảo, mà là vạn sự vạn vật ở bên trong kiếp, đao của ngươi theo đuổi không còn là chặt đứt, mà là dẫn bạo cái này bẩm sinh cướp. Chức nghiệp thiên phú, cướp mắt, cặp mắt của ngươi, nhưng nhìn xuyên dòng năng lượng động vi tích, càng có thể nhìn thấy vạn sự vạn vật phía trên quấn quanh cướp tuyến là sự vật bản chất nhất nhược điểm, một khi bị ngươi lưỡi đao chạm đến, liền sẽ dẫn phát mắt xích tính, không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc sụp đổ. Xem hết cái này ba cái nghề nghiệp giới thiệu, Trần Dã trầm mặc. Rất hiển nhiên, A Tị Đao Ngục là lực lượng cực hạn, là thuần túy chiến đấu chức nghiệp, ảnh lưu chi nhận thì là kỹ xảo đỉnh phong, là thích khách lưu cực hạn thể hiện. Mà cái này bách kiếp đao chuột thì là hiện nay cái này xác nhận tu la trực tiếp tiến giai bản, nhất là cái này cướp mắt, càng là cùng loại với tu la chi nhãn hình thái cuối cùng. Cho nên hẳn là chọn cái nào đâu? Trần Dã đang trầm tư sau một hồi lâu, rốt cục làm ra quyết đoán. Ta lựa chọn bách kiếp đao chủ. Theo hắn suy nghĩ rơi xuống, mặt khác hai đầu chuyển chức đường đi trong nháy mắt tạm đạm đi, hóa thành quang điểm tiêu tán. Mà đầu kia bách kiếp đao chủ con đường thì đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang, như là một đầu cự long gầm thét va vào trong thân thể của hắn. Một cố khó nói lên lời, phản phất đến từ thế giới bản nguyên to lớn tin tức lưu tràn vào Trần Dã não hải. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, linh hồn đang điên cuồng thăng hoa. Nhất là Trần Dã hai mắt càng là truyền điện một trận khó mà chịu được nóng rực kịch liệt đau nhức, phản phất muốn bị hòa tan tái tạo. Trần Dã gắt gao cắn răng, thừa nhận cái này thoát thai hoán cốt thống khổ. Không biết rõ qua bao lâu, cỗ này thống khổ mới chậm rãi thối lui. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi mở mắt. Mà thế giới tại lúc này trong mắt của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Trần Dã nhìn về phía trong phòng tấm kia dùng tảng đá rèn luyện cái bàn. Trong mắt hắn, kia không còn là một khối kiên cố tảng đá, mà là một cái từ vô số đầu hoặc sáng hoặc tối, hoặc thô hoặc mảnh màu xám sợi tơ xen lẫn mà thành phức tạp kết cấu. Hắn biết rõ, những này chính là cướp tuyến. Đồng thời Trần Dã có một loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần mình lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua trong đó nhất tinh tế, hạch tâm nhất kia một cây, cả trương thạch bản liền sẽ trong nháy mắt vỡ nát ra. Trần Dã vui vô cùng, lập tức mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Trần Dã, cảnh giới tu hành, ngưng hải chức nghiệp, bách kiếp đao chủ, giống như trên. Thiên phú, cướp mắt, giống như trên. Pháp môn, tinh hà luyện khí thuật LV5, kim thiểm thôn khí pháp LV5 võ học, chơ mang đao pháp LV7 không chỉ là chức nghiệp thăng cấp, tại 2 năm này bên trong, tinh hà luyện khí thuật cũng lên tới LV5 đương nhiên. Biến hóa lớn nhất còn muốn số cái này châm mang đao pháp, quả thực là thăng liền ba cấp, đặt đến LV7 bây giờ lại phối hợp cái này hoàn toàn mới thăng cấp sau cấp mắt thiên phú, Trần Dã cảm giác thực lực bản thân có một cái vượt qua thức phát triển. Mặc dù còn chưa tới nội cảnh cảnh, nhưng bây giờ nếu là lại đối đầu kia kiếm vô trần, Trần Dã cũng tự tin có lực đánh một trận, mà không phải lại cùng trước đó giống như chỉ có thể tạm lánh phong mang. Mà liên tại Trần Dã tấn giai thăng cấp về sau, trong lòng của hắn đột nhiên cảm nhận được một tia không hiểu thấu triệu hoán. Sau đó Trần Dã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cả bạ trại phía sau núi phương hướng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia là triệu hoán đến nguyên, thần sắc không khỏi nghiêm túc lên. Bởi vì hắn biết rõ, nơi đó đồng thời cũng là cả bạ trại sơn dân trong miệng vị kia sơn thần ở chi địa. Chương 39, sơn thần cho gọi, bản thể đại yêu, 1, chương 39, sơn thần cho gọi, bản thể đại yêu, 1, Trần Dã lông mày hơi nhíu lên, cái này triệu hoán là vị kia sơn thần phát ra. Có thể chính mình mặc dù tại cái này cả bạ trong trại chờ đợi hơn 2 năm quan cảnh, nhưng cùng vị này sơn thần duy nhất gặp nhau chính là tại trong đường từng vì trên đó qua hương. Bất quá Trần Dã có thể cảm giác được, cố này triệu hoán cảm giác mặc dù xuất hiện 10 phần đột ngột, nhưng cũng không ác ý, càng giống là một loại mời. Thế là Trần Dã tại suy nghĩ một chút về sau liền đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng đến phía sau núi mà đi. Cái này phía sau núi là toàn bộ cả bạ trại cấm địa, trừ phi là trọng đại tế tự hoạt động, nếu không bình thường căn bản không có sơn dân dám tới gần nơi này. Đây là bởi vì các sơn dân hết lòng tin theo bất luận cái gì tự tiện xông vào phía sau núi người đều sẽ làm tức giận sơn thần, từ đó cho toàn bộ trại mang đến tai họa. Đương nhiên, thời khắc này Trần Dã cũng không ở hàng ngũ này, cho nên hắn rất nhanh liền tới đến phía sau núi chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một tầng thật mỏng sương mù bao phủ phía trước núi rừng, để hết thảy đều trở nên mông lung. Những sương mù này rất cổ quái, rõ ràng nhìn rất mỏng manh, lại có thể hữu hiệu ngăn cản ánh mắt cùng thần niệm dò xét. Trần Dã thử đem thần niệm tản ra, lại phát hiện chỉ có thể dọc theo đi không đến 10 trượng, sau đó liền bị một cỗ nhu hòa mà cường đại lực lượng ngăn cản trở về. Thật là lợi hại thiên nhiên pháp trận. Trần Dã giã tâm bên trong thất kinh. Đây cũng không phải là đơn thuần sương mù, mà là một loại ẩn chứa thiên địa chi lực cấm chế. Xem ra vị này sơn thần sát thực không hy vọng có người tới quấy rầy hắn thanh tĩnh. Bất quá khi Trần Dã bước vào sương mù phạm vi thời điểm, kia câu ngăn cản thần niệm lực lượng nhưng không có đối với hắn sinh ra bất cứ tác dụng gì. Sương mù phảng phất có sinh mệnh, ở trước mặt hắn tự động tách ra một đầu thông lộ. Trần Dã ra tâm bên trong hiểu rõ, đây là sơn thần tại mời hắn đi vào, thế là không chần chờ nữa, cất bước bước lên đường mòn. Một bước vào trong đó, cảnh tượng trước mắt liền rộng mở trong sáng, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất sinh trưởng, rất nhiều đều là ngoại giới sớm đã tuyệt tích chân quý linh dược, giờ phút này lại giống cỏ dại đồng dạng khắp nơi có thể thấy được. Mấy cái toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu mọc ra độc giác tiểu lộc tại cách đó không xa bên dòng suối uống nước, nhìn thấy Trần Dã cũng chỉ là tò mò trừng mắt nhìn, không có chút nào e ngại ý tứ. Một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Trần Dã ra tâm bên trong thầm khen, sau đó thuận đường mòn một đường hướng lên, đi ước chừng thời gian đốt một nén hương liền tới đến giữa sườn núi. Nơi này có một cái to lớn sơn động, kia nồng đậm đến tan không ra mây mù giờ phút này chính liên tục không ngừng từ nơi này trong sơn động tu ra. Nơi này hẳn là các sơn dân trong miệng thánh địa, sau trên núi thần tiên động. Trần Dã đứng tại cửa hang, phát hiện kia cố triệu hoán mời cảm giác đạt đến đỉnh phong, thế là cất bước liền đi vào. Một bước vào thần tiên động, Trần Dã liền cảm giác chính mình phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Ngoài động ánh sáng bị trong nháy mắt thôn vệ, nhưng trong động lại không phải một mảnh đen như mực. Những cái kia từ trong động tuôn ra mây mù bản thân tiểu tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ sơn động nội bộ chiếu lên rõ ràng rành mạch. Trong này không gian so Trần Dã ở bên ngoài nhìn thấy phải lớn hơn nhiều, đơn giản tựa như là móc rông cả toàn núi bụng. Đỉnh động cao đến nhìn không thấy đầu, vô số to lớn thạch nhũ treo ngược mà xuống, phía trên ngưng kết óng ánh loại bỏ giọt nước, nhỏ xuống tại phía dưới một cái to lớn trong đầm nước, phát ra len ken giòn vang. Mà toàn bộ trong sơn động tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Tốt ra hỏa, cái này địa phương đơn giản chính là cái tu luyện bảo địa. Trần Dã ra tâm bên trong sợ hãi thán phục, đồng thời chậm rãi hướng hang động chỗ sâu đi đến. Lúc này toàn bộ sơn động dị thường yên tĩnh, chỉ có giọt nước âm thanh tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đúng lúc này, Trần Dã bước chân bỗng nhiên một trận. Hắn mới được đến thiên phú cấp mắt tại lúc này tự động mở ra, trước mắt thế giới trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Chỉ gặp phía trước kia phiến lượn lờ trong mây mù, vô số hoặc sáng hoặc tối năng lượng sợi tơ ngay tại điền cuồng hội tụ, tạo thành một cái phức tạp tới cực điểm năng lượng kết cấu. Những sợi tơ này bên trong, không có một tơ một hào đại biểu cho ác ý cấp tuyến, có chỉ là thuần túy đến cực hạn, mênh mông như biển bàng bạc lực lượng. Trần Dã trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, biết rõ đây là chính chủ muốn hiện thân. Mặc dù không có cảm giác được các ý, nhưng Trần Dã vẫn là theo bản năng nắm chặt kinh chập đao chui đao. Đúng lúc này, trước mắt mây mù quần quật đến càng ngày càng kịch liệt, sau đó dần dần hội tụ thành một đạo thân ảnh cao lớn. Đây là một cái cực kỳ anh tuấn nam tử, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, dáng vóc càng là dị thường cao lớn, nhìn ra chí ít có 3 mét, mặc một thân xưa cũ trường bào màu đen, trần trụi hai chân, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Làm người khác chú ý nhất là hắn trên trán kia đối cao chót vót sừng thú, lóe ra như kim loại quang trạch, vì hắn bằng thêm mấy phần không phải người uy nghiêm. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một cỗ như vực sâu như biển kinh khủng khí tức liền đập vào mặt, ép tới Trần Dã cơ hồ thở không nổi. Trần Dã ra tâm đầu rung mạnh, đây chính là cả bạ trại sơn dân thờ phụng sơn thần sao, quả nhiên tâm bất khả trắc. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại Trần Dã trong đầu vang lên. Không cần khẩn trương người trẻ tuổi, ta như muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi liền bước vào này tòa đỉnh núi cơ hội đều không có. Trần Dã nghe vậy trong lòng hơi lỏng, biết rõ đối phương thuyết chính là sự thật. Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, bóp chết chính mình chỉ sợ so bóp chết một cái con kiến còn đơn giản. Thế là Trần Dã đối đạo thân ảnh này vừa chắc tay, trầm giọng hỏi, các hạ chính là cái này Nam Hoang Đại Sơn sơn thần. Không biết đêm khuya triệu vạn bối đến đây, có gì chỉ giáo? Kia thân ảnh cao lớn chậm rãi hạ xuống, rơi vào Trần Dã phía trước cách đó không xa, sau đó dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt đánh giá Trần Dã, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Ngươi có thể gọi ta Huyền Lan, về phần sơn thần, đó bất quá là những cái kia sơn dân xưng hô với ta thôi. Ngay sau đó cái này Huyền Lan không đợi Trần Dã mở miệng liền tiếp theo nói ra, kỳ thật ta một mực tại quan sát ngươi, thậm chí từ ngươi bước vào mảnh này đại sơn một khắc kia trở đi ta liền chú ý tới ngươi. Mà ta lần này mời ngươi tới cũng không có ác ý, ngươi có thể biết rõ ngươi 2 năm này tu luyện như thế trôi chảy, ngoại trừ nơi này linh khí dư dả, cùng ngươi tự thân thiên phú dị bẩm bên ngoài, cũng có ta ở đây âm thầm tương trợ duyên cớ. Nghe nói như thế Trần Dã ngây ngẩn cả người. Âm thầm tương trợ? Hắn làm sao một điểm cảm giác đều không có? Bất quá Trần Dã cẩn thận hồi tưởng một cái, trong 2 năm qua hắn con đường tu luyện đúng là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, hấp thu tinh thần chi lực hiệu suất càng là cao đến kinh người. Hắn nguyên lai tưởng rằng là công pháp cùng mình phù hợp với nhau, lại thêm Nam Hoang Đại Sơn hoàn cảnh đặc thù bố trí, không nghĩ tới trong này thế mà còn có vị này sơn thần công lao. Trần Dã trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi, tha thứ vãn bối ngu dốt, không biết tiền bối lời này ý gì. Ta cùng tiền bối vốn không biết, tiền bối vì sao muốn giúp ta? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này Trần Dã so với ai khác đều hiểu. Một vị thực lực thâm bất khả chắc sơn thần vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình một cái tiểu ngưng hải cảnh tu sĩ, cái này phía sau nếu là không có gì mưu đồ, đánh chết hắn đều không tin. Uyên Lan tựa hồ xem thấu Trần Dã ý nghĩ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Ngươi rất cảnh giác, đây là chuyện tốt. Tại cái này thế đạo muốn sống được lâu, phải có loại tâm tính này mới được. Mà ngươi nói cũng rất đúng, ta giúp ngươi tự nhiên không phải không có chút nào nguyên do. Uyên Lan ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Quả nhiên tới. Có thể Trần Dã nhìn trước mắt cái này thâm bất khả chắc tồn tại, trong lòng tràn đầy hoang mang. Tiền bối nói đùa, ngài thần thông rộng rãi như vậy, phiên giang đảo hải chỉ ở bình thường, vạn bối bất quá chỉ là ngưng hải cảnh, tại cái này thành châu địa giới liền tự vệ đều còn gian nan, lại có thể giúp được việc ngài gấp cái gì đâu. Uyên Lan nghe vậy lại lắc đầu, lời ấy sai rồi, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chuyện này xác thực chỉ có ngươi có thể làm được, hoặc là nói, chỉ có đao của ngươi có thể làm được. Chương 39, sơn thần cho gọi, bản thể đại yêu, 2, chương 39, sơn thần cho gọi, bản thể đại yêu, 2, chỉ có đao của ta có thể làm được. Trần Dã triệt để hồ đồ rồi. Hắn kinh chập đao mặc dù trải qua dưỡng đao thuật ôn dưỡng, lại theo hắn một đường chém giết, sớm đã thông linh, nhưng cuối cùng chỉ là một thanh sắt thường chế tạo binh khí, liền pháp khí đều tính không lên. Mà trước mắt vị này trong miệng nói tới sự tình tất nhiên không thể coi thường, trọng yếu như vậy sự tình, làm sao lại cần chính mình cây đao này? Uyên Lan tựa hồ nhìn ra hắn hoang mang, không có trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi, ngươi có biết bản thể của ta là cái gì? Trần Dã lắc đầu. Uyên Lan giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Nguyên bản sơn động biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu quái vật khổng lồ. Kia là một đầu toàn thân đen như mực tự dao. Thân thể của nó so núi cao còn muốn to lớn, chỉ là lộ ở bên ngoài bộ phận liền dài đến ngàn trượng. Vậy màu đen tại mờ tối sắc trời hạ lóe ra băng lãnh đũ quang, mỗi một phiến đều có một gian phòng lớn như vậy. Đỉnh đầu của nó đã sinh ra cao chót vót sừng rồng, giữ tận đầu lâu bên trên, một đôi như là màu máu là đèn lồng cự nhãn chính hờ hững nhìn chăm chú lên thiên địa. Một cỗ kinh khủng khí tức đập vào mặt, để Trần Dã linh hồn đều tại run rẩy. Tại cái này cự giao trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến nỗi ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Cái này, đây là. Trần Dã cảm giác thanh âm của mình đều đang phát run. Đây cũng là ta. Uyên Lan thanh âm tại giữa thiên địa tiếng vọng, ta chính là thượng cổ dị chủng, Huyền Thủy Hắc Giao, ở đây địa bàn ngồi tu luyện đã gần đến ngàn năm. Trước mắt huyền tượng chậm rãi tán đi, lần nữa về tới thần tiên động bên trong. Uyên Lan vẫn như cũng là bộ kia anh tuấn nam tử bộ dáng, nhưng Trần Dã lại nhìn hắn lúc, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này sơn thần bản thể, lại là một đầu khủng bố như thế ngàn năm hắc giao. Ta tu luyện ngàn năm, sớm đã vượt qua lôi kiếp, ngưng kết yêu đan, một thân yêu lực cũng đã đều chuyển hóa làm chân nguyên. Uyên Lan trong giọng nói mang theo một tiếng ngạo nghễ, bây giờ ta toàn thân thú tướng đều đã lui đi, long tướng đã sinh, cự ly hóa thành chân long chỉ kém một bước cuối cùng. Hóa thành chân long. Trần Dã trái tim lại là một trận cuồng loạn. Giao hóa chân long thế nhưng là trong truyền thuyết sự tình, nhưng một khi thành công liền có thể rút đi yêu thân, trở thành chân chính long quân, ngao du cửu thiên, cùng thiên địa đồng thọ. Kia là cỡ nào đại tạo hóa? Chỉ là, Uyên Lan lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia bất đắc dĩ, ta bước cuối cùng này lại gặp một cái thiên đại trở ngại. Ta toàn thân các nơi đều đã luyện hóa thành long thân, duy chỉ có đầu này giao đôi, vô luận ta dùng cỡ nào pháp môn đều không thể đem nó triệt để hóa đi, nó tựa như là một đạo công xiềng, đem ta gắt gao khóa tại cái này yêu thân bên trong, để cho ta không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng. Cho nên ý của tiền bối là, 5 năm về sau, trời hiện thất tinh liên châu chi tượng. Uyên Lan trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, kia là mấy trăm năm khó gặp một lần hóa long cơ hội tốt, đến lúc đó ta sẽ dẫn động thiên địa chi lực, xung kích sau cùng quan hải, hóa long đăng thiên. Mà tại ta hóa long thời khắc mấu chốt, cần phải có người dùng sắc bén nhất đao, đem ta đầu này không cách nào luyện hóa giao đôi một đao chặt đứt. Từ đó bài trừ trên người của ta cuối cùng một đạo công xiềng, giúp ta rút đi phàm thai, đang lâm long quân chi vị. Uyên Lan ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Dã, mà ngươi chính là ta chọn chúng cái kia là ta chạm đôi người. Trần Dã mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không hồ đồ, bởi vậy chần chờ một lát sau mở miệng nói, tại sao là ta? Phải biết thiên hạ đao khách cao thủ sao mà nhiều, mạnh hơn ta càng là nhiều vô số kể, lấy tiền bối thân phận, chắc hẳn vùng cánh tay hô lên, tự có vô số nội cảnh, thậm chí kết đăng kỳ cường giả nguyện ý là ngài cống hiến sức lực, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật? Bởi vì bọn hắn đều không được. Uyên Lan lắc đầu, ngữ khí chắc chắn. Cử động lần này cũng không phải là đơn thuần chặt đứt, nên biết ta hóa long đăng thiên chính là hành vi người tiên, mà chém đuôi cũng là chặt đứt ta cùng cái này phương đông thiên địa, cùng ta ngàn năm yêu thân nhân quả, cho nên một đao kia cần không chỉ là lực lượng, càng cần hơn một loại có thể chặt đứt nhân quả ý chí cùng khí vận. Mà ta ở trên người của ngươi thấy được loại khả năng này. Ta thiên phú thần thông có thể nhìn thấy một tia tương lai nhân quả, bởi vậy ta nhìn thấy tại ta hóa long ngày đó có một thanh đao bằng ta chặt đứt trói buộc, nắm vào lấy cây đao kia người, chính là ngươi. Trần Dã im lặng. Bởi vì cái này Uyên Lan nói vẫn thật là có thể là thật. Chính mình bách kiếp đao chủ chức nghiệp hắn hoạch tâm thiên phú cấp mắt, theo đuổi chính là chặt đứt cùng dẫn bạo cấp tuyến, mà Uyên Lan hóa long chi kiếp, có lẽ đúng là mình mệnh trung chú định muốn đi chặt đứt một đạo cước. Cái này nghe rất huyền, nhưng đối với người tu hành mà nói, nhân quả khí vận mà nói cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là chân thực tồn tại. Mặc dù phong hiểm rất cao, nhưng cái này đồng thời cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ. Bởi vì nếu như Uyên Lan nói tới làm thật, chính mình một khi thành công, thì tương đương với cùng một vị tương lai long quân kết thiện duyên. Không đừng nói, chỉ là phần nhân tình này hắn giá trị liền không thể đánh giá. Cho nên, ngươi có thể nguyện giúp ta? Uyên Lan hỏi. Tiền bối, ta còn có một vấn đề. Trần Dã ngẩng đầu, nhìn thẳng Uyên Lan con mắt, ngài dựa vào cái gì kết luận ta nhất định có thể thành công? Phải biết ta mới chỉ là ngưng hải cảnh mà thôi, liền nội cảnh cũng còn không phải, mà lại chuyện tương lai biến ảo khó lường, vạn nhất ta thất bại, chẳng phải là sẽ liên lụy ngài cũng đi theo thân tử đạo tiêu? Đây không phải là Trần Dã khiếp đảm, mà là tại xác nhận sau cùng phong hiểm. Hắn nhất định phải làm rõ ràng Uyên Lan lòng tin từ đâu mà tới. Ta thấy được. Uyên Lan trả lời đơn giản mà trực tiếp, tại ta nhìn thấy tương lai một góc, ngươi thành công, cái kia thanh chặt đứt ta giao đôi đao mặc dù mơ hồ, nhưng ta có thể cảm giác được đó chính là ngươi kinh trợ. Đương nhiên, Uyên Lan lời nói xoay chuyển, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ta nhìn thấy cũng chỉ là khả năng lớn nhất một loại, nhưng ngươi là tất cả khả năng bên trong một cái duy nhất thành công. Về phần ngươi thực lực bản thân, Uyên Lan nhếch miệng lên một tia tự tin độ cong, ngươi bây giờ là ngưng hải cảnh, trong khoảng cách cảnh đã không xa, nhưng nếu không cơ duyên, khốn số lượng 10 năm cũng thuộc về bình thường. Bất quá có ta tương trợ, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Uyên Lan thanh âm tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Ta hướng ngươi hứa hẹn, tại 5 năm này bên trong, ta tất giúp ngươi chứng đạo nội cảnh. Trong vòng 5 năm chứng đạo nội cảnh, dù là Trần Dã kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ. Bởi vì cái này hứa hẹn thật sự là quá nặng đi. Cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng không có mấy người dám khen hạ như thế cửa biển. Dù sao nội cảnh cảnh có thể là tu hành trên đường một cái to lớn đường danh giới, một khi bước vào liền có thể nội thị bản thân, suy nghĩ biển vông, thọ nguyên tăng nhiều, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Chính Trần Gia tính ra, cho dù có chức nghiệp gia chỉ cùng cái này cần thiên độc hậu hoàn cảnh, hắn muốn dựa vào chính mình đột phá đến nội cảnh nhanh nhất cũng phải 10 năm 8 năm, thậm chí càng lâu. Mà bây giờ Viên Lan trực tiếp đem cái này thời gian rút ngắn một nửa, hơn nữa là ván đã đóng thuyền hứa hẹn. Cái này dụ hoặc Trần Gia không cách nào cự tuyệt. Hắn là một cái cực kỳ thiết thực người, đã phong hiểm cùng ích lợi đều đã bày ở trước mặt, vậy liền không có gì tốt do dự. Câu phú quý trong nguy hiểm, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nào có không bất chấp nguy hiểm đạo lý. Tốt. Trần Gia hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang, ta đáp ứng ngươi. 5 năm về sau, Thất Tinh Liên Châu ngày, ta Trần Gia nguyện làm tiền bối chặt đứt công xiềng, trợ ngài hóa Long Đăng Thiên. Thanh âm của hắn không lớn, lại chém đinh chặt sắt, tại trống trải trong sơn động quanh quẩn. Nghe được Trần Gia trả lời, Uyên Lan trên mặt cũng lộ ra một tia phát ra từ nội tâm tiêu dung. Ha 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 ha, rất tốt. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nương theo lấy Uyên Lan tiếng cười, toàn bộ thần tiên động cũng bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu, đỉnh động thạch nũ gì rào rơi xuống rơi, một cỗ kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, nếu không phải hắn cố ý khống chế, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem Trần Gia tung bay ra ngoài. Tiếng cười qua đi, Uyên Lan nhìn về phía Trần Gia ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Kể từ hôm nay ngươi ta chính là minh hữu, ngươi không cần lại xưng ta là tiền bối, gọi ta Uyên Lan là đủ. Tay hắn bung lên, một cái bàn tay lớn nhỏ túi liền bay đến Trần Gia trước mặt. Đây là túi Càn Khôn, bên trong có 10 trượng không gian, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Trần Gia tiếp nhận túi Càn Khôn, đem một tia chân nguyên thăm dò vào trong đó, quả nhiên phát hiện một cái rộng rãi không gian xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn, nơi hẻo lánh bên trong còn chất đống lấy một chút bình bình lọ lọ cùng vài quặng tản ra nồng đậm linh khí dược thảo. Những này đan dược và linh thảo ngươi lấy trước đi dùng, bọn chúng có thể giúp ngươi củng cố bây giờ tu vi, đưa ngươi chân nguyên rèn luyện được càng thêm cô đọng tuệ túy. Uyên Lan nói, chờ ngươi đem những này đều hấp thu, ta lại vì ngươi chuẩn bị xuống một bước tài nguyên. Trần Gia Gia tâm bên trong vui mừng, cũng không khách khí, trực tiếp đem túi Càn Khôn thắt ở bên hông. Đa tạ. Ngươi ta ở giữa không cần phải nói tạ. Uyên Lan khoát tay áo, từ giờ trở đi, cái này phía sau núi ngươi tùy thời có thể đến này, ta lại ở chỗ này vì ngươi mở một chỗ chuyên môn tinh thất tu luyện. Trần Gia Gia tâm bên trong vui mừng, có Uyên Lan câu nói này, hắn liền có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Tốt, ngươi đi về trước đi, từ mai trở đi ngươi chính thức bắt đầu tu hành. Uyên Lan nói. Vâng. Trần Gia nhẹ gật đầu, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt Trần Gia liền cảm giác chúng quanh mây mù đem chính mình quay chúng quanh bắt đầu. Sau đó các loại lại mở to mắt, thế mà đã về tới chính mình tại cả bạ trong trại chô ở Trần Gia Gia tâm bên trong chấn động, đây cũng là kết đan cảnh đại yêu thần thông sao, chính mình thậm chí không có cảm giác được mảy may sóng linh khí liền từ phía sau núi về tới bên trong trại, quả nhiên là lợi hại.